Chương 1187, hung thủ chương 1187, hung thủ Tôn Chiết vây vây tay, dẫn người phạm thượng tới. Một cẩm y liễu vệ tuân mệnh mà đi, không bao lâu áp lấy một người đi đến, Hà tỷ thấy được rõ ràng, lại là gọi là Tiểu Lộ Hải tử. Cẩm y liễu vệ đem hắn bắt giữ lấy trong viện, mũi chân tại đầu gối chỗ một điểm, Tiểu Lộ bịch quỳ rạp xuống Hạ Gia Niên bên người. Hạ Gia Niên sợ ngây người, thế nào chuyện? Tiểu Lộ cúi thấp đầu, không chịu nhìn hắn, cũng không chịu nói nhiều một câu. Hà tỷ cũng ngây dại, "Tiểu Vũ, cái này, Tiểu Lộ đứa nhỏ này sao đúng không?" Cốc Vũ thở dài, khi đó Hạ Gia Niên cũng không giết Hạ Tú Tú, chân chính đem Hạ Tú Tú đặt để tử địa chính là hắn. Hà tỷ toàn thân chấn động, bật tốt lên, "Sao? Thế nào khả năng? Ta khi đó thử qua tiểu thư hơi thở, đã cơ hồ cảm giác không thấy hô hấp của nàng. Ngươi lại gặp mấy cái người chết, huống hồ ngươi khi đó gặp được Hạ Gia Niên đã thương người, sợ là sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, Hạ Tú Tú đến tột cùng là chết, vẫn là hôn mê, ngươi lại như thế nào phân biệt rõ ràng?" Cốc Vũ mặt trầm như nước giải thích nói, "Tiểu Lộ đem Hạ phu nhân lừa gạt đến dưới bếp sau liền tìm một cơ hội trở về, vừa gặp Hạ Tú Tú thức tỉnh, cái thằng này liền lập lại chiêu cũ, dùng nghiễn đài đánh tại Hạ Tú Tú nào sau, chính là một kích này đem Hạ tiểu thư đưa lên tuyệt lộ." Hà tỷ đã nghe đến choáng váng, Hạ Gia Niên kịp phản ứng, hú lên quái dị bổ nhào vào Tiểu Lộ trên thân, "Ngươi vì sao muốn giết tỷ tỷ của ta? Ngươi vì sao muốn hãm hại với ta?" Tiểu Lộ mặc cho hắn lôi kéo, tuổi nhỏ khắp khuôn mặt là ngân lệ, "Ngươi lấy ta làm gà đất chó hoang, há mồm liền mắng, giơ tay liền đánh, ta cũng là người, bằng cái gì liền muốn thụ ngươi làm đủ?" Hạ Gia Niên tay ngừng lại, hắn giật mình nhìn xem Tiểu Lộ, ý đồ từ trên mặt hắn tìm tới một tia thường ngày cung thuận, nhưng hắn cũng không có như nguyện, cũng bởi vì rằng này. Tiểu Lộ biểu lộ âm lãnh, "Ta muốn ngươi nếm đều bị phỉ nhổ tư vị, vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng Hà tỷ vì ngươi vậy mà từ gánh tội danh." Nét mặt của hắn có giống như gián độc, Hạ Gia Niên nghe được lạnh cả tim, chán nản buông lòng tay ra. "Dẫn đi." Tôn Chiết phất phất tay, cầm y liễu vệ đem Tiểu Lộ nhấc lên đi ra biệt tử. Tôn Chiết hướng Hạ Gia Niên nói, "Ngươi nên tạ ơn nhỏ cấp bộ đầu, nếu không phải hắn cẩn thận kiểm tra người chết vết thương, cũng không sẽ phát hiện thứ hai chỗ đập nện tổn thương." Đoàn bộ đầu mặc dù đề ra nghi vấn qua Tiểu Lộ, nhìn như tiểu tử này biết gì nói nấy, nhỏ cấp bộ đầu lại phát giác được một cái điểm đáng ngờ. "Cái gì điểm đáng ngờ?" Hạ Gia Niên nhìn về phía Cấp Vũ. Cấp Vũ chán ghét thay đổi thân thể, đi đến Hà tỷ trước mặt đưa nàng từ trong ghế đỡ dậy, hướng Tôn Chiết nói, "Tôn đại nhân, chúng ta có thể đi rồi sao?" Tôn Chiết chắp tay một cái, "Làm phiền, nhỏ cấp bộ đầu nổi tiếng bên ngoài, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ bội phục gấp." Cấp Vũ khoát tay áo, Hà tỷ nhìn về phía Hạ Gia Niên, muốn nói lại thôi, Cấp Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, vịn Hà tỷ đi xa. Tôn Chiết lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hai người thân ảnh biến mất, hắn phát giác được Hạ Gia Niên cùng bản án liên hệ, nhưng suýt nữa đem hắn nhận định là hung thủ, may mà Cốc Vũ phát hiện mánh khóe, bằng không hắn khó tránh khỏi muốn làm thành đoan giả sai án. Hạ Gia Niên vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn, hắn phát hiện cái gì? Tại chuyện xảy ra sau Tiểu Lộ đã từng mất tích qua một đoạn thời gian. Tôn Chiết mặt không thay đổi nói, "Hạ Gia Niên sững sờ, cha ta từng nói qua để Tiểu Lộ tìm kiếm tung tích của ta, chỗ nào khả nghi rồi?" "Thời gian," Tôn Chiết giải thích nói, "nhỏ Cốc bộ đầu tự mình chạy một chuyến ngân câu sòng bạc, phát hiện Tiểu Lộ biến mất thời gian xa xa nhiều với vừa đi vừa về lộ trình, hắn dưới đây phán đoán, cái này Tiểu Lộ trên thân tất có ẩn tình." Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh hai tên nha hoàn tại chuyện xảy ra sau từng nhìn thấy hung thủ bóng lưng, nhỏ cấp bộ đầu liền để Tiểu Lộ từ thư phòng đi ra, mệnh hai tên nha hoàn từ bên cạnh xem xét, Tiểu Thanh cũng cuối cùng hồi tưởng lại, nàng nhìn thấy thân ảnh cũng không phải là Hà tỷ, mà là cái này Tiểu Lộ, chỉ bất quá hai người dáng người tương tự, lúc này mới nhận sai. Thì ra là thế. Hạ Gia Niên rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tôn Chiết nói, "Hạ thiếu gia, lệ tỷ mặc dù không phải ngươi tự tay giết, nhưng ngươi xuất thủ đã thương người, cuối cùng là có bội luân lý, xúc phạm luật pháp, tội chết mặc dù miễn, tội sống khó tha." Hạ Gia Niên chán nản gục đầu xuống, nửa ngày sau lẩm bẩm nói, "Ta biết, đây là ta nên có trừng phạt." Cốc Vũ tiếp Hà tỷ, thẳng đến Đông Bích đường mà tới. Tiến vào hậu viện, liền nghe được Quý An tiếng khóc, Hà tỷ căng thẳng trong lòng, gấp đi một chút nhập trong phòng, đã thấy quan lão đầu đem Quý An từ trong ngực đẩy ra, lệnh ra cái đầu nói, "Ngươi là cái nào?" Quý An khóc đến lê hoa đái vũ, "Ta là Quý An đâu, ngươi không biết ta sao?" Quan lão đầu hì hì cười nói, "Ngươi gọi Quý An ta liền muốn biết ngươi sao? Người nữ hoa hoa này quả nhiên khả tiếu, ra liền không có đại nhân sao?" Hà tỷ ý thức được không ổn, hướng một bên Hạ Khương hỏi, "Hắn thế nào rồi?" Hạ Khương dùng thủ cân đem quan lão đầu bên miệng nước bọt lau đi, chỉ là không bao lâu liền lại chảy ra, nàng thần sắc chán nản nói, "Quan lão gia tử bị kích thích quá mức, tâm mạch thất thường, đã hồ đồ rồi." Hà tỷ không nghĩ tới chỉ bất quá mấy ngày không gặp, trong nhà liền phát sinh lớn như thế biến cố, nhịn không được rơi lệ, đem Quý An ôm vào trong ngực, Quý An bi thương mà nói, "Gia gia không biết Quý An." Hà tỷ lau nước mắt, "Ngươi nhiều cùng hắn trò chuyện, hắn sẽ nhớ lại ngươi." Cốc Vũ nhìn đến khó chịu, lặng lẽ không có tiếng ra cửa, ngồi xổm ở tường sau hai tay che mặt, nước mắt tràn mi mà ra. Hạ Khương đi đến hắn phía sau, đem hắn ôm trong ngực, Cốc Vũ khóc không thành tiếng, "Ta vốn có thể cứu hắn." Hạ Khương nói, "Có lẽ là, nhưng nếu như ngươi thật như thế làm, trong vương phủ vô luận là quan viên vẫn là hoàng thượng, chỉ sợ đều muốn gặp." Cốc Vũ càng thêm khổ sở, "Nhưng quan lão đầu là thân nhân của ta, hắn là nhìn ta lớn lên. Ta cứu những cái kia làm quan có để làm gì, bọn hắn chịu quan tướng bị nhường cho ta sao, chịu chia gia sản cho ta không?" Hạ Khương nắm chặt hai tay, "Nhưng ngươi biết cái gì là chính xác, ngươi tổng có thể làm ra lựa chọn chính xác." Hốc mắt chưa phát giác cũng đỏ lên, "Quan lão đầu sau này cũng là thân nhân của ta, ta và ngươi cùng một chỗ chiếu cố hắn, hắn dạng này cũng tốt, rất nhiều hắn không nguyện ý người nhìn thấy, không muốn hồi tưởng chuyện cũ, từ đây lại không có quan hệ gì với hắn." Cốc Vũ trở tay ôm chặt Hạ Khương, như nói mê nói ra, "Hạ Lang Trung, ngươi bề ngoài lãnh băng băng lại là ta giải sầu hoàn, giải ngư hoa. Nhân sinh đến một lương nhân rất không dễ dàng, tại hạ người không có đồng nào, ngày sau cũng khó có thể đại phú đại quý. Đến nay đoạt được bất quá phòng xá một chỗ, vướng víu một cái, bằng này ra sản mong mọi cùng ngươi chung kết liên lý, lẫn nhau thủ trăm năm ước hẹn, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Hạ Khương vất tay tại hắn cái chán đập một cái, "Úy An biết ngươi đưa nàng coi là vướng víu sao?" Cốc Vũ không động với Trung, "Ta lo lắng ngươi hội." Hạ Khương nhẹ nhẹ xoa trán của hắn, "Ngươi biết ta sẽ không. Ta nguyện ý gả cho ngươi, rất nhiều người hy vọng chúng ta thành thân, thứ ca tại chiếu ngục bên trong gặp được cao nhân, từng nói hai chúng ta thế nào cũng không thể tách rời, ta nghĩ đây cũng là thiên ý, ngươi cũng không phải là không có gì cả, ngươi còn có ta." Cốc Vũ gật gật đầu, "Ngươi là thiên địa, là hoa cỏ, là tưởng nhập sông, là buổi trưa gió, ngươi là trong lòng ta không giờ khắc nào không tại lo lắng, là ta tất cả." Đầu hắn đâm vào Hạ Khương trong ngực, khóc không thành tiếng. Chương 1188, hôn sự chương 1188, hôn sự thuận tiên phủ nhà, đại lao. Hạ Gia Niên co lại trong góc, hai tay nắm chặt lấy đầu gối, phản phất mất hồn. Cái này hai thiên kinh thành cuối cùng khôi phục bình tĩnh, mặt đường bên trên lại cũng mất gà bay chó chạy tình cảnh. Bất quá trong đại lao kín người hết chỗ, vài ngày trước bắt được đạo tặc tiểu tặc, như quỷ xà thần chen lấn tiếng oán than dậy đất. Hạ Gia Niên đã giải trừ hiểm nghi, liền từ chiếu ngục trung chuyển rời đi Thuận Thiên phủ nha tạm giam, tùy ý chờ phán xét. Xung quanh cao lớn thu kệ hán tử, không dứt với hai chửi rủa, đều làm Hạ Gia Niên trong lòng rúng sợ. Ngục tốt đi đến, náo cái gì náo, có bản lĩnh chớ bảo, đã tiến đến đã nói bản lĩnh của các ngươi cũng bất quá qua quýt bình bình, đều cho ta ngậm miệng lại bằng không đánh gậy hầu hạ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ồn ào thanh âm dần dần hơi thở. Ngục tốt đi tới cửa trước, "Hạ Gia Niên, ra." Hạ Gia Niên giật mình, sợ hãi mà nhìn xem hắn, "Làm cái gì?" Ngục tốt tức giận nói, "Chặt đầu." Hạ Gia Niên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hướng nơi hẻo lánh của mình, ngục tốt mắng, "Mẹ nhà hắn, có lá gan làm, không có can đảm nhận, lao tử phiền nhất loại người như ngươi." Đem hắn từ dưới đất kéo lên, Hạ Gia Niên liều mạng giãy giụa, không nhân ra khí lực lớn, gà con giống như bị người kéo ra ngoài. Đi thẳng đến phòng thẩm vấn, ngục tốt kéo cửa ra đem hắn đẩy vào. "Mẹ." Hạ Gia Niên nhìn thấy trong phòng phụ nhân, nước mắt hoa chảy xuống. Người đến chính là Hạ phu nhân, nàng đứng dậy, đi đến Hạ Gia Niên trước mặt, giơ tay chính là một bàn tay, "Ngươi xuất sinh này." Hạ Gia Niên bị đánh cho hồ đồ, đụng mặt khóc không ra tiếng, "Nương, là ta sai rồi." Hạ phu nhân cũng nước mắt chảy ròng, đem hắn ôm chặt lấy, "Con của ta, ngươi có thể để vi nương như thế nào cho phải a?" Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, Hạ phu nhân đem nước mắt dùng mu bàn tay một vòng, lôi kéo hắn tại đầu băng ghế tựa tọa, nhìn kỹ một chút hắn, "Trong lao không ai khi dễ ngươi đi." Hạ Gia Niên lắc đầu, "Cha ta thế nào không đến?" Hạ phu nhân tức giận nói, "Tỷ tỷ ngươi bỏ mình, ngươi lại không nên thân, cha ngươi biết được chân tướng sau liền té bất tỉnh, may mắn lang chúng tới kịp thời, nếu không, ai?" Hạ Gia Niên hổ thẹn mà cúi thấp đầu, "Nếu không phải ta nhất thời hồ đồ, tỷ tỷ của ta sẽ không phải chết, cha ta cũng sẽ không có sự tình, ta thật là đáng chết." Giơ tay một bạt thai quất vào trên mặt mình, một tát này rút đến hung ác máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Hạ phu nhân giật nảy mình, gặp Hạ Gia Niên lần nữa giơ tay, liền tranh thủ hắn ngăn lại, than khổ một tiếng, "Ngươi như là lúc trước liền như thế hiểu chuyện, gì còn như này à?" Hạ Gia Niên gục đầu xuống, Hạ phu nhân nhấc lên khỏi mặt đất hộp cơm đặt lên bàn, "Ngươi còn chưa ăn cơm à?" Hạ Gia Niên ngập ngừng nói, "Nương, ta ăn không vô." Hạ phu nhân hung hăng nói, "Ăn không vô cũng muốn ăn, ngươi đã có tâm nhận lầm, chẳng lẽ liền không có can đảm đổi sai sao?" Hạ Gia Niên khó chịu mà nói, "Nương." Hạ phu nhân cắn răng nói, "Hạ Gia Niên, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta và ngươi cha hải tử, chúng ta Hạ gia chưa hề đều là hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ người, phạm sai lầm không đáng sợ, thừa nhận chính là, chỉ trích cũng được, chửi rủa cũng được, thậm chí là lao ngục thai ương cũng được, chúng ta đều thản nhiên đón lấy, ngươi tội không đáng chết, ra ngục sau một lần nữa tới qua, thay đổi triệt để, làm người tốt." Hạ Gia Niên vào tù, con đường hoạn lộ hủy hết, Hạ phu nhân tâm như gương sáng, chỉ là không đành lòng nhấc lên, "Hạ Gia Niên, ngươi là nam tử hắn sao?" Hạ Gia Niên huyệt thái dương nổi gần xanh, hô hấp thô trọng, "Rõ." Hạ phu nhân trong mắt chứa nhiệt lệ, lên giọng, "Ngươi sẽ trở thành một người tốt sao?" Hạ Gia Niên cao giọng ứng hòa, "Ta biết, nương, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ trở thành một người tốt." Hạ phu nhân lau nước mắt, từ trong hộp cơm đem đồ ăn lấy ra, không nói, "Ăn cơm." Nhất điệp điệp thức nhắm bài bố mở, đạo đạo đều là mỹ vị món ngon. Hạ Gia Niên kẹp lên đũa, tại một bàn đồ ăn bên trên ngừng lại, kia là một đạo khai vị thức nhắm, rau trộn rau cần. Hạ Gia Niên kẹp lên một đông hoa sinh để vào trong miệng, chậm chạp nhấm ướt. Hạ phu nhân cười cười, "Thơm không? Ngươi ăn đã quen hôm đó ta nấu canh, liền thuận tay làm đạo này rau trộn, bất quá ngươi không có ăn bảo, hôm nay ta lại lần nữa làm." Hạ Gia Niên thân thể bắt đầu di động, "Nương, ta khi còn bé không phải ăn cái này cây lạc sẽ xảy ra gió trần sao?" Hạ phu nhân là người, cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này hồ đồ rồi không thành, vậy cũng là lang băm lầm người, ngươi giờ thể cốt suy yếu, chỉ cần đụng một cái lạnh liền sẽ đau đầu nhức óc, lại không phải cây lạc bố trí, thế nào, thân thể lại không thoải mái." Thân xác bắt đầu nôn nóng, đưa tay sờ về phía Hạ Gia Niên cái chán. Hạ Gia Niên đẩy ra Hạ phu nhân tay, hắn lấy lại bình tĩnh, gạt ra một cái mỉm cười, "Nương, ta không sao." Hắn đem kia đĩa bưng đến trước mặt mình, kẹp lên một đông hoa sinh thả ở trong miệng, đồng thời nước mắt rơi như mưa. Nguy nga dưới tường hoàng cung, chân cụ tả hữu bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn về phía phố dài cuối cùng. Cốc Vũ tại cẩm y liễu vệ cùng đi tới, chân cụ tiến lên đón, chắp tay nói, "Nhỏ Cốc bộ đầu, chúng ta lại gặp mặt, nhưng còn nhớ ta không?" Cốc Vũ cười nói, "Không dám quên công công tướng mạo." Trần Củ nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn khôi phục được không tệ, đến cùng là người trẻ tuổi. Không dối gạt nhỏ cốc bộ đầu, lão nô bị kia tặc nhân ngã một cái, trên giường trọn vẹn nằm 3 ngày. Cốc Vũ nghiêm trang nói, công công dung manh quét cán, tại hạ bội phục gấp. Hai người khách sáo vài câu, Trần Củ dẫn vào cùng, Cốc Vũ xâm nhập đại nội, hiển nhiên để phòng sơ nghiêm, năm bước một cương vị mới bước một chạm canh gác, không dám có chút dị động, mũi nhìn miệng nhìn tâm, một đường túi thấp đầu đi không biết bao lâu, thẳng đến Trần Củ nói một câu, đến. Cốc Vũ ngẩng đầu, lại nguyên đi tới Vạn Lịch ngự thư phòng. Vạn Lịch chính trong phòng đọc sách, nghe tiếng đem sách buông xuống, Cốc Vũ không dám thất lễ, quỳ xuống đất dập đầu, sơn hô vạn tuế. Vạn Lịch vòng qua án thư, đem hắn dịu lên, ngươi nhưng không chỉ một lần cứu được chấm, là vi thần thuộc bổn phận sự tình. Cốc Vũ kém nói cảm ơn. Vạn Lịch nói, ngươi không trách chấm. Thế nào khả năng không trách, Cốc Vũ cái này toa xuất sinh nhập tử, nhưng Vạn Lịch không chỉ có muốn bắt hắn, còn muốn chặt đồng tâm năm đầu, Cốc Vũ cũng không phải thạch đầu làm trong lòng tự nhiên có lời oán giận, nhưng là ngoài miệng là quyết định không dám nói, vậy hạ thánh tâm độc đoán, vi thần không dám đoán. Nhìn tới vẫn là có lời oán giận. Vạn Lịch cười nói, sự tình liên quan Giang Sơn xã tắc, chấm không thể không cẩn thận ứng đối, cũng thực là ủy khuất ngươi. Cả kiện sự tình tuy có ứng thiên phủ viết tập tử, nhưng trong đó không lắm kỹ càng, đủ loại chi tiết vẫn là nghe ngươi khẩu thuật càng thêm một thỏa, làm sao, bồi chấm tâm sự. Vạn Lịch cho tòa, mình vây quanh án thư sau ngồi xuống, Cốc Vũ thiếu cái mông ngồi đối diện hắn, háng giọng một cái, từ phò mã phủ một trận trộm án nói về, thẳng giảng đến trong vương phủ chém giết, giảng được hắn miệng khô lưỡi khô, ánh mắt có trong hồ sơ bên trên chén trà đảo quanh. Vạn Lịch cười cười, hướng Trần Củ chỉ chén trà. Trần Củ hiểu ý, cho Cốc Vũ châm trà, Cốc Vũ ngửa cổ uống cái sạch sẽ. Vạn Lịch nói, gần nhất có thể đi qua vương phủ. Cốc Vũ gật gật đầu, hôm qua đi thăm viếng qua vương đại nhân, bệnh tình của hắn chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Chính nói đến chỗ này, tiếng bước chân đông nhiên vang lên, Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, lại là Vương Thừa Giản cùng Vương Thi Hàm đến trong lòng của hắn giật mình, liên tục không ngừng đứng dậy. Vương Thừa Giản cha con quỳ xuống đất thăm viếng, Cốc Vũ tránh ở một bên. Vạn Lịch chỉ vào Vương Thừa Giản, hướng Cốc Vũ nói, ngươi một đao kia nếu là dùng lại ra nửa phần khí lực, chớ liền muốn tổn thất một vị tốt thần tử. Cốc Vũ nghe được đầu đầy mồ hôi, cười xấu hổ cười. Vương Thừa Giản cũng cười, nhỏ Cốc bộ đầu võ nghệ siêu tuyệt, vi thần tin được hắn, cũng chính là hắn một đao đem chôn sâu ở kinh thành địch quốc mật thám đào lên, có thể nói kỳ công một kiện đâu. Vạn Lịch dương cả giận nói, hai người các ngươi kẻ sướng người họa, phản phất người một nhà, cũng có vẻ chấm tự mình đa tình. Cốc Vũ cùng Vương Thừa Giản nghe được sững sờ, Vạn Lịch ánh mắt tại Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm trên thân đảo quanh, đột nhiên nói, vương gia nữ tử đối ngươi tình thâm nghĩa trọng, chấm cũng nhìn ra được, ngươi cứu được chấm mệnh, chấm cũng không thể keo kiệt, ta nhìn hai ngươi tình đầu ý hợp, không bằng từ chấm làm mai mối, cho ngươi đương thuận cái môn này hôn sự như thế nào. Chương 1189, gia chương 1189. Ra chừng hắn cái này vừa nói một câu, mọi người tại đây đều là giật mình. Cốc Vũ giật này mình, đang đứng lên, vì trên mặt đất, tuyệt đối không thể, Thi Hàm tiểu thư thân thế, địa vị tuyệt không phải vi thần có thể so sánh, vi thần không với cao nổi. Vương Thi Hàm mặt bá chợt nhìn. Vạn Lịch giật mình, hắn vốn dĩ cho rằng Cốc Vũ sẽ mừng rỡ như điên, bạn không ngờ được hắn phản ứng như thế, ngươi không thích nàng. Cốc Vũ há to miệng, Thi Hàm tiểu thư lan tâm huệ chất, ai sẽ không thích chứ, chỉ là vi thần trong nhà đã có vị hôn thê, cùng nàng tình yêu hợp nhau, không dám làm ý nghĩ xấu. Vạn Lịch hời hợt nói, bỏ là được. Cốc Vũ kiên quyết lắc đầu, vi thần trong lòng chỉ này một người. Vạn Lịch trong mắt chứa tức giận, Vương Thi Hàm cắn chặt chu thần, suy tư một lát đột nhiên quỳ xuống, bệ hạ, nhỏ Cốc bộ đầu mặc dù anh hùng cái thế, nhưng cũng không phải tiểu nữ trong lòng chỗ vui, ta biết bệ hạ hữu tâm tác hợp ta hai người, nhưng có câu nói là dưa hái xanh không ngọt, duyên phận thứ này, nói đến huyền diệu cực kỳ. Bệ hạ ân tình, tiểu nữ suốt đời khó quên, lần này diện thánh có cái yêu cầu quá đáng, cả gan cầu xin, mong rằng bệ hạ ân chuẩn. Vương Thừa Giản khẽ giật mình, Vương Thi Hàm trước đó cũng không đề cập với hắn. Vạn Lịch nghi nói, cái gì sự tình? Vương Thi Hàm nói, vài ngày trước ta tại trong kinh thành ngẫu nhiên gặp một người, trong nhà hắn lao mẫu bệnh nặng, không người coi chừng, giờ phút này bị áp tại trong lao, lại như thế tiếp tục trì hoãn, sợ là muốn tóc đen người đưa người tóc bạc, tiểu nữ làm nghe bệ hạ trạch tâm nhân hậu, không bằng đem hắn thả, phụ dưỡng lao mẫu, trước giường tận hiếu. Vạn Lịch cau mày nói, hắn phạm vào cái gì tội? Vương Thi Hàm nói, đã chưa cướp bóc đốt giết, lại không từng có làm trái cương thường, chính là thẳng thắn cương nghị một đầu hảo hán. Vạn Lịch mắt lộ ra vẻ ngờ vực, như thế kỷ, kia êm đẹp vì sao muốn đem hắn bắt bỏ vào ngục bên trong? Vương Thi Hàm cái này mới nói, hắn là trên chiến trường một lão binh, chỉ vì bại niệm lắm mẫu, lúc này mới từ trên chiến trường lui xuống dưới. Vạn Lịch sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, không cáo mà chạy, quân pháp khó chứa, không đem hắn giải quyết tại chỗ, đã là khách khí. Vương Thi Hàm sắc mặt xám xịt, yên lặng nhìn xem Vạn Lịch. Cốc Vũ quỳ rạp xuống bên người nàng, bệ hạ, người này ta cũng đã gặp, tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, thực sự sự tình ra có nguyên nhân, không thể không như thế. Vậy cũng không được. Vạn Lịch quả quyết nói, lên chiến trường, liền theo hiệu lệnh làm việc. Hôm nay ngươi có việc, ngày mai ta có việc, như đô sự phát có nguyên nhân, cuộc chiến này còn muốn đánh nữa hay không rồi? Cốc Vũ liếm môi một cái, ta cùng Thi Hàm tiểu thư một đoạn tốt nhân duyên, đổi người kia một cái mạng vẫn không được sao? Vạn Lịch há to miệng, tức giận nói, ngươi cái thằng này lật lọng, không là đồ tốt. Cốc Vũ có chút xấu hổ, Vạn Lịch nghĩ nghĩ, ta có thể không lấy tính mệnh của hắn, nhưng hắn cần lập tức trở về chiến trường. Cốc Vũ đội la lên, cái này sao thành, hắn còn có mẹ già. Vạn Lịch ngắt lời nói, đây là ta danh giới cuối cùng. Vương Thi Hàm quỳ xuống đất tạ ơn, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cũng không thể đổi ý. Có thể cứu đến Châu Đại Lực tính mệnh đã là niềm vui ngoài ý muốn, Vương Thi Hàm hiểu được thấy tốt thì lấy. Vạn Lịch hướng Vương Thừa Giản giang tay ra, tiểu tử này hữu dung hữu nhu, cũng không phải cái xinh đẹp vốn là muốn đem hắn để điểm tiến cầm y địa vệ, làm cho ngươi cái dễ hiền, lấy tiểu tử này tạo hóa, tương lai bình bộ thanh vân cũng là không khó, cùng ngươi bảo bối khuê nữ nhưng cũng đang đối. Cái này gà bay trứng mỡ, lại là lang vô tình thiếp vô ý, ngươi nhưng chẳng trách chấm. Vương Thừa Giản lấy lại tinh thần, nhìn một chút Cốc Vũ, nhìn lại nhà mình khuê nữ, có chút dở khóc dở cười, hướng Vạn Lịch tiên ân và tạ, đánh cái giảng hòa, người trẻ tuổi tự nhiên có người tuổi trẻ ý nghĩ. Vạn Lịch gật gật đầu, chuyện này liền coi như là bỏ qua, hắn dương lên tay, ta cùng tiểu tử này còn có một số việc chưa hết, hai người các ngươi mới tổn thương chưa lành, xuống dưới nghỉ ngơi đi, một hồi bồi chăm dùng nữa. Vương Thừa Giản cha con lĩnh mệnh cáo lui. Vạn Lịch nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Cốc Vũ, đứng lên đi, không cưới liền không cưới, nhìn ngươi một bộ muốn ăn thịt người tư thế, còn như sao? Cốc Vũ san san cười cười, từ dưới đất bò dậy, Trần Cụ từ ngoài cửa ôm vào tới một cái hộp, đặt ở trên bàn. Cốc Vũ trong lòng căng thẳng, chính là từ cung trong bị đánh cắp kia một chi. Vạn Lịch từ trong tay áo móc ra một cái chìa khóa này là điển đầu đầu giao cho ngươi. Cốc Vũ tưởng tận xem xét một lát, gật gật đầu, hôm đó tình huống nguy cấp, không kịp nhìn kỹ, nhớ mang máng là cái chìa khóa này. Vạn Lịch một tay đặt tại hộp bên trên, một cái khác đem chìa khóa đâm vào lỗ khóa. Cốc Vũ không biết hắn vì sao muốn ở ngay trước mặt chính mình, sợ hãi nói, vậy hạ. Vạn Lịch mắt biết hai ngơ, cổ tay xoay chuyển, chỉ nghe cạch một tiếng vang nhỏ, hộp ứng thanh mà ra. Cốc Vũ ngưng thần nhìn lại, đã thấy trong hộp giống tuyết, đầu hắn ông một tiếng, lắp bắp nói, vậy hạ, cái hộp này đúng là trống không sao. Vạn Lịch đe dọa nhìn hắn, ngươi trước đó không biết. Cốc Vũ phía sau thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh, hắn không chút do dự lắc đầu, kia hộp ta từ Triệu Tiên Sinh trong tay cướp tới lúc, lô khóa khép kín, cũng không có mở ra vết tích, theo sau tao ngộ điển đầu, kia hộp bất quá trong tay hắn dừng lại chốc lát. Hắn nói đến chỗ này con mắt đông dưng trợn tròn, hôm đó trong ngõ nhỏ phát sinh hết thảy xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn, chẳng lẽ, hắn chính là vào lúc đó đem trong hộp đồ vật lấy đi. Vạn Lịch bất động thanh sắc nhìn xem hắn, Cốc Vũ nuốt ngụm nước bọt, hắn thề mới biết Vạn Lịch đem hắn gọi đến cung trong mục đích, chỉ cần mình lộ ra mảy may sơ hở, chỉ sợ lại không có cơ hội đi ra cửa cung. Nghĩ đến đây, đột nhiên nhíu mày, không đúng, kỳ quái. Vạn Lịch mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chỗ nào kỳ quái? Cốc Vũ nói, hắn đã lấy đi trong hộp đồ vật, vì sao lại phải đem chìa khóa giao cho bệ hạ? Vạn Lịch quan sát đến thần sắc của hắn, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy, chỉ sợ là muốn đem thứ này giao cho chấm. Cốc Vũ tiếp trong tay, lại không mở ra, tờ giấy này nguyên bản tại trong hộp thật sao? Vạn Lịch nhẹ gật đầu, Cốc Vũ đem tờ giấy hướng Vạn Lịch trước mặt đẩy, vô luận điền đầu đầu muốn lưu cho bệ hạ cái gì tin tức, đều không phải là vi thần có thể nhìn. Vạn Lịch đột nhiên cười, chấm là tin ngươi nhìn xem không sao. Cốc Vũ nơm nớp lo sợ mở ra tờ giấy, một hàng chữ nhỏ viết là, thần đã trở về chiến trường, định không phụ thánh thượng nhờ vả, thể cùng địch nhân tử chiến không ngớt, mặc dù phụ cơ yếu, vi thần người an nguy không quan hệ nặng nhẹ, nhưng cơ yếu rơi với địch thủ, sợ sẽ lại nổi sóng, duy nguyện bệ hạ phát binh tới cứu, vi thần với chiến trường khấu đầu lễ bái, chỗ trông mong tha thiết. Lạc khoản là cái dụ chữ. Cốc Vũ nội tâm bị níu chặt, điền đầu đầu vì dụ dỗ Vạn Lịch xuất binh, không tiếc lấy thân làm mồi, đó là cái tử cục. Kia hoàng thượng chuẩn bị ứng đối ra sao đâu? Vạn Lịch trên mặt hiện lên nồng đậm sát khí, điền đầu đầu khiến cho hảo thủ đoạn, đem Giang Sơn an nguy xem như trò đùa, hắn đã muốn chấm xuất binh, chấm liền tâm nguyện của hắn, bây giờ Tam đại doanh đã nhận chấm thánh dụ, sẵn sàng ra trận, đã ở ngoài thành tướng đợi. Lời còn chưa dứt, một tiểu thái giám vội vã đi đến, Vạn Lịch nổi trận lôi đình, đem kia hộp nắm lên hung hăng ném xuống đất, không hiểu được quy củ sao. Tiểu thái giám dọa đến bịch quỳ trên mặt đất, bệ hạ, phía trước hồi báo hướng sĩ ẩn thế tử Quang Hải quân với chỉ Diên Châu gặp quân Nhật tập kích, quân ta du kích tướng quân Mạ Vĩnh hoán xuất 1000 binh mã hộ tống rút lui thời điểm, đã mất đi tung tích. Cái gì? Vạn Lịch đống nhiên đứng dậy, chỉ Diên Châu cùng chiến trường còn có khoảng cách, như thế nào bị quân Nhật tập kích? Hắn đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, chỉ Diên Châu có ta quân Minh chủ đóng, 1000 cái người sống sờ, như thế nào lại hư không tiêu thất? Tiểu thái giám há to miệng nhìn xem hắn, một vấn đề cũng trả lời không ra. Vạn Lịch tả hữu bồi hồi, sắc mặt âm tình bất định. Cốc Vũ thật lâu lấy lại tinh thần, bệ hạ có quân cơ chuyện quan trọng quan tâm, vi thần không tiện quấy rầy, cái này toa cáo tử. Vạn Lịch không kiên nhẫn khoát khoát tay, Cốc Vũ nín thở lui tới cửa, đang muốn phóng ra cánh cửa. Chấm đã. Vạn Lịch đột nhiên gọi hắn lại, hắn yên lặng nhìn xem Cốc Vũ trong lòng lo sợ, thu chân bảy bước. Vạn Lịch nói, ngươi không phải danh xưng thiên hạ đệ nhất bộ khoái sao? Phá giải loạn tượng nhanh nhẹn linh hoạt, trở lại như cũ chân tướng chính là bản lĩnh giữ nhà, Cốc Vũ. Chấm mệnh ngươi lập tức đi chỉ Diên Châu, điều tra thế tử mất tích một án. Cốc Vũ trong lòng kịch chấn, cuốn quýt từ chối nói, ta, sợ là không thành. Vạn Lịch trừng hai mắt một cái, việc quan hệ tiền tuyến chiến cuộc, không được đến trễ, nếu không chính là kháng chỉ bất tuân. Cốc Vũ hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chương 1190, phong tuyết chương 1190, phong tuyết gió bắc bắc đến, đông tuyết mạn thiên phi vũ. Dưới bóng đêm dãy núi bao phủ tại một mảnh sáng ngân sắc dưới, đã mới lạ lại quỷ quyệt. Tiếng vó ngựa trận, từ xa mà đến gần. Lập tức hành khách người mặc da lông áo khoác, không ngừng thôi động dưới hông ngựa, xuyên thẳng qua tại như màn tuyết lớn bên trong. Nhìn, có khách sạn. Một người cưỡi ngón tay đường núi, mờ nhạt tia sáng ở dưới bóng đêm càng dễ thấy, một con ngụy trang trong gió chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn theo gió mà đi. Phong tuyết càng phát tài to rồi, không thể càng đi về phía trước. Một người khác lớn tiếng hô quát, kéo lấy dây cương dùng sức bao trùm, đầu ngựa thay đổi, vượt qua cầu gỗ, đi đầu hướng đường núi chạy đi. Kia cầu gỗ dài hơn 10 trượng, dưới cầu tuyết trắng mênh mang, tầm tuyết hạ vẫn có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng nước chảy. Phía sau người cưỡi xếp thành hình đường thẳng, theo sát sau vượt qua cầu gỗ. Một đoàn người tại trên đường núi lại chạy thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới tại khách sạn trước xuống ngựa, một cái nhỏ gầy người cưỡi đuổi tới trước cửa, phanh phanh phá cửa, chủ quán mở cửa, làm ăn lớn đến rồi. Không bao lâu cửa tiệm từ bên trong mà ra, ấm áp dễ chịu khí lưu chạm mặt tới, một cái đại quang đầu xuất hiện, hướng hắn phía sau nhìn lại, mấy người à? Kia người cưỡi cởi ra lông, lộ ra bảnh vũ khuôn mặt, năm người thôi, chúng ta có thể chen chen. Một người một đêm một lựa bạc. Đại quang đầu dựng lên thủ thế. Bảnh vũ lông mày dựng thẳng lên, ngươi mở hắc điểm a. Đại quang đầu không nói hai lời liền muốn đóng cửa, cấp vũ từ sau đuổi đi lên, liền theo ngài, một người một đêm một lựa bạc. Đại quang đầu con mắt đi lòng vòng, thiền cơm khắc tính. Có thể. Cấp vũ tại bảnh vũ phía sau đẩy một cái, bảnh vũ nghiêng người trên bảo, cấp vũ hướng đại quang đầu nói, ngựa của chúng ta chạy một ngày, cần có khô, cần phải nghỉ xa hơi, đương nhiên giá tiền khắc tính. Đại quang đầu nắm thật chặt trên người y phục, dắt đến hậu viện, ta để hỏa kế đi hậu viện chờ ngươi. Cấp vũ nhẹ gật đầu, cùng đồng bạn dẫn ngựa vây quanh hậu viện. Khách sạn này ba mặt núi vây quanh, một gặp phải đường núi, hậu viện đúng tại dưới vách núi, cao chỗ vách núi treo leo, quái thạch đá lởm chởm, vừa đem hậu viện che đậy phong tuyết khí thế giảm xuống, hỏa kế dắt qua ngựa, hướng cốc vũ chắp tay, ngài phía trước nghỉ ngơi, mấy thất ngựa này giao cho ta. Đa tạ đa tạ. Cốc vũ chắp tay, đẩy ra cửa sau mặc đến đại sảnh, đại quang đầu đem người để đi vào, vành đóng cửa lại, dùng đông vải đầu đem khe hở chỗ bao bên trên, xoa xoa đôi bàn tay, khát nước rồi, uống chén nước nóng. Khách sạn quy mô không nhỏ, khách nhân lại là không nhiều, chỉ chiếm 4-5 bàn, thấp giọng trò chuyện với nhau. Gặp cốc vũ một đoàn người tiến đến, không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò. Cốc vũ theo thứ tự nhìn qua, một bàn ba người, đều là thư sinh cách ăn mặc, một bàn năm người, hình dáng cao lớn thu kệch, trên bàn chén bàn bừa bộn, bên chân đặt vào lợi khí, xem xét liền không phải dễ đối phó. Một bàn là một già một trẻ, nhìn xem giống hai ông cháu, ăn đến cũng rất keo kiệt. Hai cái thức ăn chay, một cái bánh trái, dễ thấy chỗ là bên cạnh bàn một thanh hồ cầm. Một bàn là tiền quần áo lộng lẫy công tử gia, mấy tên người hầu bận biệu trước bận biệu sau hầu hạ, cuối cùng nhất một bàn chỉ có một người, quay thân mà ngồi, thấy không rõ lắm mặt mũi. Cốc vũ gật đầu thăm hỏi, xuyên qua cái bàn đi hướng nơi hẻo lánh. Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng lại nóng đến lạ thường. Cốc vũ cái chán đầy mồ hôi, đem ra áo khoác thời, ngồi tại bành vũ bên người, gặp hắn khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến thông hồng, không khỏi cười nói, kinh thành vốn dĩ là lạnh lùng chi địa, cùng liêu đông rét lạnh so sánh, đại vũ gặp tiểu vũ đi. Bành vũ đi theo hắn đem trên thân nặng nghề y phục thoát, nói lầm bầm, người nơi này là như thế nào sống tiếp? Cốc vũ nói, ta đại minh đất rộng của nhiều, các nơi khí hậu hoàn cảnh đều có khác biệt, cách sống tự nhiên cũng khác lạ, ngươi dụng tâm nhìn xem, có thể tăng trưởng kiến thức không ít. Đoạn Tây Phong tại hắn ngồi đối diện, nói là nói như vậy, nhưng tuyết này hoa chừng chừng đầu ngón tay, đúng là mẹ nó tà tính, nếu không phải lão nô, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Lão nô là cái 50 tuổi khoảng chừng lão giả, thân thể có chút còn xuống, nhưng thể phách cường kiện, chính là bản địa tìm được dẫn đường, hắn lâu dài tại Liêu Đông cùng Seoul kinh doanh hàng ra mua bán, tinh thông tiếng Hán cùng ngữ, bất quá đây là hắn trên quan trường thân phận, một thân phận khác thì là cẩm y địa vệ mật thám. Hắn cẩn thận đem cái bàn lau sạch sẽ, lại giúp bốn người rót trà, đem chén trà nóng hổi hướng trước mặt đẩy, mấy vị ra, uống chén nóng ủ ấm thân thể. Cốc vũ nhíu nhíu mày, lão nô, chúng ta mấy cái xuất thân cùng ngươi không có coi trên lệnh, ngươi chớ có khách khí. Ai, lão nô thống khoái mà đáp ứng, giảm thấp thanh âm nói, ba vị gia là cấp trên đặc biệt chiếu cố chỉ cần lão hủ tại, quyết không thể bị khuất ba vị thượng quan. Cốc vũ có chút bất đắc dĩ, giơ tay đem kia đại quang đầu gọi tới, điểm chút ăn uống, lại hướng ngồi chỗ cuối mà ngồi Châu Đại Lực nói, Châu đại ca, ngươi nhìn còn muốn chút cái gì? Châu đại ca tên gọi Châu Đại Lực, chính là vài ngày trước bị Vương Thi Hàm cứu tên kia kinh doanh binh sĩ, Vạn Lịch Hoàng đế đặc biệt miễn xá tử tội của hắn, mệnh theo cấp vũ một đạo đi chiến trường. Vị nhân huynh này thân hình khôi ngô, chính là Nghiêm Chỉnh Yến Triệu Nam Nhi, bất quá có lẽ là tại binh doanh bên trong ở lâu, lại có lẽ là bởi vì lo lắng mẫu thân, một đường đi tới kiệm lời ít nói, gặp không đến cái cười bộ dáng. Hắn lắc đầu, chỉ những thứ này đi. Đại quang đầu vừa lúc vào lúc này đi tới, ánh mắt tại Châu Đại Lực trên thân đảo quanh, làm lính. Châu Đại Lực ngửa mặt nhìn xem hắn, đại quang đầu nói, đừng hiểu lầm, chúng ta nơi này chính là đại quân phải qua đường, ngày bình thường không hiếm thấy qua quân già, ngài dáng người thẳng tắp, xem xét chính là binh nghiệp người. Cốc Vũ tiếp lời gốc dạng, anh ta nhận qua tổn thương, lui ra tới. Cái kia, trưởng quỹ chúng ta bị đói nhưng trò chuyện không được trời. Đại quang đầu nói một tiếng, ngài chờ một lát, bước nhanh hướng sau chủ đi. Không bao lâu nóng hổi đồ ăn liền đã bưng lên, đám người đói đến hốt hoảng, nắm lên đũa bùi đầu khổ ăn. Cốc Vũ hướng đại quang đầu hỏi, trưởng quỹ cái này tuyết lớn khi nào có thể ngừng? Đại quang đầu khó xử mà nói, ta cũng không phải thần tiên, chỗ nào hiểu được. Nếu là những năm qua tuyết đầu mùa, hạ cái nửa ngày liền ngừng, nhưng là năm nay tả tính cực kỳ, sợ là 2-3 ngày cũng dừng không được. Khách quan thế nhưng là sốt ruột đi đường sao? Cốc Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, rất gấp. Đại quang đầu con mắt đi lòng vòng, từ trong ngực móc ra một tờ phù văn, đây chính là bản địa nổi danh nhất đạo quán cầu tới, pháp lực vô biên, tâm tưởng sự thành, nể tình chúng ta hữu duyên phân thượng, 10 lượng. Lão Ngô đứng người lên, đem phù văn đẩy trở về, được rồi, chúng ta nhưng không dám vi phạm lão thiên gia ý nguyện. Đại quang đầu hậm hực thu vào, chúng ta bản địa sông núi đường thủy đông đảo, vừa gặp phải trời mưa tuyết khí, những này đường núi à, cầu ác cũng không phải như vậy tạm biệt. Cốc Vũ nghe đến sắc mặt thiết thành, đợi Lão Ngô đổi đi đại quang đầu, cái này mới nói, đương thật không có cái khác đường sao? Lão Ngô thở dài, chỉ này một đầu. Bên kia toa gần phía trước bàn kia khách nhân đột nhiên đứng dậy, trưởng quỹ trả phòng, tính tiền. Hắn nguyên bản quay thân mà ngồi, cái này xoay người một cái này mới nhìn đến hắn ngay mặt, người này 30 trên dưới, dáng dấp một bộ lạc mã đại hồ. Mũ mềm kéo đến lông mi, thấy không rõ tướng mạo. Đại quang đầu sững sờ, khách quan không ở trọ rồi. Người kia móc ra tán bạc vụn vừa mặc quần áo váy bên cạnh không nhịn được nói, nghe không hiểu tiếng người sao, không ở. Hai ba bước đi tới cửa, một tay lấy cánh cửa giật ra, phong tuyết ô rớt vào, người kia không chút do dự, nghiêng người chui ra ngoài. Chương 1191, sâm núi chương 1191, sâm núi đại quang đầu nhìn qua một lần nữa quan bế cánh cửa, chê cười nói, vị gia này thật đúng là người nóng tính. Kia thiếu gia dửng dưng tựa lưng vào ghế ngồi, đùi phải cuộn lên đạp ở mép bàn, thấp giọng mắng một câu, cái thời tiết mắc toi này, nếu là hạ cái không xong, ta hành trình sợ là muốn chậm trễ. Đại quang đầu, ngươi kia chữ như gà bới chuẩn là không cho phép. Đại quang đầu tranh luận nói, đây cũng không phải là chữ như gà bới, vị gia này miệng hạ lưu đức, nhưng chớ nếu đắc tội thần minh. Kia thiếu gia liếc mắt, ta chỉ hỏi ngươi chuẩn là không cho phép, chuẩn, ta cũng không đau lòng kia mười lượng bạc, không cho phép, thử thử. Hai hước nhìn xem đại quang đầu, liền tại đầu ngươi bên trên đống cái người tuyết ở ngoài cửa đứng lên một đêm như thế nào. Đại quang đầu sắc mặt cứng đờ, vẫn không nói gì, lân cận tòa nữ hài nhi kia nói, trưởng quỹ cũng không phải thần tiên, hắn lại như thế nào nói đến chuẩn, cái này trời đông giá rét ngươi không phải thành tâm hại tính mạng người sao. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, đầu sau trải lấy hai con bím tử. Kia thiếu gia nheo mắt lại, đánh giá nàng, hắn dựa vào thần tiên phát tài, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt, ta quản hắn thần tiên còn là phàm nhân, ta bỏ ra tiền khả không phải là vì đổ xuống sông xuống biển. Đại quang đầu cười nói, thiếu gia nói đúng lắm, bất quá cái này nếu là tiên gia đồ vật, tự nhiên muốn giảng cứu tâm thành thì linh, cái này tuyết lớn ngừng hay không, vẫn là phải nhìn ngài tâm ý thật không thành. Nữ hài nhi kia còn muốn mở miệng, lão giả đối diện một tay lấy nàng giữ chặt, bớt tranh cãi. Nữ hài nhi cười hì hì thè lưỡi, hướng kia thiếu gia làm cái mặt quỷ, hiển thị rõ xinh xắn đáng yêu. Đoạn Tây Phong cười cười, hạ giọng nói, hai bên đều không phải là đèn đã cạn dầu, tiểu cô nương kia thiện tâm cũng có vẻ dư thừa. Bành Vũ nhìn xem nữ hài nhi kia không nói một lời, Đoạn Tây Phong cười nói, coi trọng người ta. Bành Vũ lắc đầu, hiếm thấy chưa có trở về miệng. Một trận huyên hoa âm thanh từ bàn bên truyền đến, Cốc Vũ nhíu mày. Kia mấy tên hán tử uống đến diện hồng nhĩ xích, tựa hồ đối với khí trời bên ngoài cũng không thế nào quan tâm, một người đem vỏ rượu không trên bàn một đòn nặng nề, dù sao không ra được cửa, dứt khoát uống thật sảng khoái, trưởng quý lấy rượu lấy rượu. Đại quang đầu gặp có sinh ý làm, vui vẻ lấy rượu mới, vớt ve bùn phong ân cần rót, xem xét mấy vị gia năm nay chính là thu hoạch pha phòng, không biết có cái gì nhọn mà hàng, có thể cho đại gia hỏa thật dài mắt. Mấy tên hán tử lẫn nhau nhìn một cái, đột nhiên cười ha ha, tiểu tử ngươi hầu tinh nguyên lai sớm liền nhìn ra gia môn thân phận. Cũng được, liền để ngươi được thêm kiến thức. Bành Vũ nghe được như lọt vào trong sương mù, chưa phát giác tinh thần tỉnh táo, dò xét dài cổ nhìn lại, nhưng gặp một người trong đó từ dưới đất giỏ trúc bên trong lấy ra một vật, hai tay nâng, khiến bảo tự giơ lên. Hoa, thật là lớn dễ cây. Bành Vũ gặp vật kia đủ có người thành niên đầu lớn nhỏ, không khỏi tán thán nói. Hán tử kia tức giận đến mặt mũi tràn đầy thông hồng, phong cai giấm vào mặt mẹ ngươi, đây là nhân sâm. Cốc Vũ tại Bành Vũ trên trán đập một cái, hướng người kia ấy náy chắp tay một cái, đứa nhỏ này nói đùa. Không biết hàng. Hán tử kia khẽ nói. Cũng có cái biết hàng đại quang đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nửa ngày, đầu này dễ sâm bộ to béo hình như con thoi, tứ chi đã thành hình người, sợ là có trăm năm đi. Câu nói này ra miệng, mọi người ở đây đều là giật mình. Lúc trước nữ hài nhi kia nhanh nói khoái ngữ, kia đến giá trị rất nhiều tiền a. Ha. Hán tử kia kích động đến đầy mặt ửng hồng, cùng đồng bạn thoải mái cười to. Ba tên thư sinh cũng hứng thú, từ trên chỗ ngồi đứng người lên, đem hán tử kia bao bọc vây quanh, thò đầu ra nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thường nghe người ta nói núi này tham gia định hồn phách, trừ ta khí, mắt sáng vui vẻ đích trí, lâu phục khinh thân duyên niên, được vinh dự bách thảo chi vương, hôm nay có may mắn được gặp, nhìn mà than thở. Vừa ra khỏi miệng lại là Phương Nam nói. Hán tử kia nói, bọn ta Liêu Đông cái này mọi ngóc ngách sắp thổ địa phì nhiêu, rừng cây rậm rạp, rừng kia ở giữa cái gì vật hi hãn đều có, nhưng không phải là các ngươi Nam An. Phương Nam chi địa có thể so. Tên kia thư sinh thở dài, Bạch Sơn hát thủy ra dị sinh, tại xưa kia Liêu thay mặt từng triệt để lục soát, cổ nhân nói không sai. Hán tử kia xùy một tiếng bật cười, hỏi, nghe giọng nói không phải người địa phương à, học sinh lang, ngươi thế nào chạy đến nơi đây? Thư sinh kia sững sờ, lập tức cười nói, tại hạ nhưng không trở về được học sinh lang thời gian. Bên cạnh hắn hai người cũng hé miệng cười cười, bất quá không tiếp tục hướng xuống giải thích. Kia thiếu gia thăm dò nhìn nửa ngày, đột nhiên đứng dậy đi đến kia tham khách trước mặt, duỗi ra năm ngón tay sự ở trước mặt hắn, cho ngươi 500 lượng, đầu này tham gia cho ta như thế nào? Hoắc. Bành Vũ há to miệng, thiếu gia này nhìn cũng không là bình thường có tiền. Kia tham khách nhếch miệng, đem sâm núi cực kỳ thận trọng để vào giỏ trúc, chào hỏi đồng bạn uống rượu. Kia thiếu gia bị gạt tại một bên, năm ngón tay vẫn cứng ngắc duỗi trên không trung, hắn cảm nhận được đối phương kinh thị, sắc mặt có chút đỏ lên, ngại ít. Kia cho ngươi thêm 200 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Bành Vũ nghe được tê cả da đầu, 700 lượng với người bình thường mà nói, là cả một đời cũng dễ không đến tài phú, thiếu gia này thuận miệng nói ra, phảng phất trợ thức ăn mua thức ăn. Kia tham khách quay đầu lại, đũa đầu một chỉ đại quang đầu, trưởng quý ta nhìn ngươi cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, cho vị này thiếu gia nhà giàu nói một chút hành tình, như thế nào? Đại quang đầu cười cười, đầu này tham gia có thể tại huyện nha thay cái chủ bộ đường đường, hoặc là tại tế nam phủ đổi một bộ hai tiến tòa nhà lớn. Ối, một lời đã nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Kia tham khách hưởng thụ lấy toàn trường cực nóng ánh mắt, hai hước nhìn kia thiếu gia một chút, ngài chuẩn bị tốt tiền, ta đầu này tham gia liền giữ lại cho ngài. Thiếu gia diện hồng nhĩ xích, chế rêu lại nói, ai biết ngươi đầu này tham gia là thật hay giả, sợ là từ trong rừng móc ra dễ cây giả cũng có nói, rừng thiêng nước độc ra điều dân, thiếu gia nhưng chớ có bị bọn hắn lừa. Ngươi nói cái gì? tham khách không làm, mấy người hoắc đứng lên, lộ cánh tay sắn tay áo liền muốn tiến lên lý luận. Kia thiếu gia mang theo tôi tớ hắn phía sau một chốc nhảy sắp xuất hiện đến, hai mái hiên cây kim đối mạch màng, không ai nhường ai. Chấm đã chấm đã. Đại quang đầu mắt thấy muốn hỏng việc, đội vàng nhảy đến hai phe ở giữa, hàng bán người hữu duyên, mua bán không thành, chúng ta nên ăn cơm, nên uống rượu, ngày mai vừa ra khỏi cửa ai cũng không biết ai, làm gì vì mấy câu nói đưa khí đâu. Nói hết lời đem hai phe tách ra. Trải qua này náo trò, trong sân có chút thanh lãnh, đại quang đầu nhãn châu xoay động đẩy cửa ra tấm đi ra ngoài, không bao lâu để cái giỏ trúc trở về, các vị bên trên mắt, đây là cái gì? Vành Vũ xích lại gần nhìn, gặp giỏ trúc chi vật đen nhánh ra, mấy phần quen mặt, mấy phần lạ lẫm. Lão Ngô ngay tại chỗ hành tẩu nhiều năm, tự nhiên biết vật này vì sao, chỉ là gặp Vành Vũ hào hứng tràn đầy, cả cười cười không nói gì. Vành Vũ từ giỏ trúc bên trong xuất ra một viên, xúc tu lạnh bớt, còn mang theo bụi bằng, tiến đến trước mũi người người, nghe được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, thăm dò mà nói, quả lê. Đại quang đầu hì hì cười một tiếng, cái này nhưng không là bình thường quả lê, là tại băng thiên tuyết địa bên trong đông lạnh cả ngày quả lê, đây là bản địa phương pháp ăn, các vị muốn hay không nếm thử tươi. Chương 1192, đông lạnh lê chương 1192, đông lạnh lê Bành Vũ nóng lòng không đợi được, vậy ta cũng phải nếm thử. Cắn một cái đi lên thiếu chút nữa đông lạnh rụng răng, nhưng cảm giác thanh thúy, ngọt nhiều chất lỏng, lại là một loại khác phong vị, không khỏi cười nói, không sai không sai. Bên kia toa tham khách cũng nói, chúng ta cũng tới một cái. Mấy bàn đem đông lạnh lê hoan thiên hỉ địa điểm. Cốc Vũ cùng Đoạn Tây Phong hai người thì khách khí cự tuyệt đại quang đầu hảo ý đám người cười cười nói, trong sân một lần nữa thân thiện Bành Vũ run rẩy đem đông lạnh lê ăn hết sạch, ngáp một cái, đứng dậy, thời điểm không còn sớm, đi ngủ đây. Hắn cùng Đoạn Tây Phong được chia một gian phòng, Cốc Vũ thì cùng Lao Nô một gian phòng, Châu Đại Lực đơn độc một gian, sở dĩ đơn độc là hắn chiếm tiện nghi, chỉ vì vị nhân huynh này khó khẽ vô cùng lớn, bốn người trên đường đi nhưng chịu không ít đau khổ. Cốc Vũ đánh nước nóng, đang cùng Lao Nô nói chuyện, Bành Vũ bưng chậu nước đi đến, ngồi tại Cốc Vũ bên người, Cốc Vũ từ bên giường móc ra một chi ống tròn, đem kia tấm da người chuyển đến dưới ngọn đèn nhìn kỹ, ngươi như thế nào không cùng nhị ca trò chuyện? Hắn là cái gì tính tình ngươi còn không biết sao? Bành Vũ có chút sợ hãi Đoạn Tây Phong, Cốc Vũ tự nhiên biết cùng mình ở một gian, Bành Vũ muốn thoải mái nhiều, bất quá là vì hữu tâm rèn liên hắn thôi, cười nói, vậy cũng không thể lạnh nhạt hắn, kia dù sao cũng là ngươi nhị sư bá. Biết Bành Vũ hữu tâm nói sang chuyện khác, hướng Cốc Vũ trong tay kia tấm da người nô nô truy, ban ngày nhìn có được hay không? Cái đồ chơi này quá người. Cốc Vũ không ngẩng đầu, lúc trước Bách Hợp cô nương đem nó làm thẻ đánh bạc, đổi được tiểu thảo sinh cơ. Bởi vậy có thể suy đoán vật này tuyệt không phải bình thường, một ngày không giải được trong đó bí ẩn, ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Bành Vũ nhíu môi, thời gian còn rất dài, làm gì nóng lòng nhất thời. Cốc Vũ thở dài, tam đại doanh binh mã cũng bèn bèn so chúng ta lạc hậu mấy ngày mà thôi, hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ tuyết lớn, cũng chẳng biết lúc nào có thể rời đi. Ta cái này trong lòng bất ổn, tổng không có nơi đặt chân, trước mắt thứ này có thể để cho ta tĩnh tâm. Vạn Lịch ra lệnh một tiếng, Cốc Vũ chỉ có thể thu thập bọc hành lý, đêm đó liền rời kinh đi chiến trường. Hướng sĩ ẩn thế tử tại quân minh bảo vệ hạ không biết tung tích. Triều chính trên dưới chấn kinh và phần, đến tột cùng ngày hôm đó quân âm mưu, vẫn là nguyên nhân khác giờ phút này không được biết, nhưng đã bị minh, hướng hai quân hợp tác bị kín bóng ma, trước mắt liên quân cùng quân Nhật hỏa lực tập trung một tuyến, thời khắc buộc phát sống còn đại chiến, nếu như thế tử mất tích một án không cách nào kịp thời khám phá, liên quân ở giữa sinh gặp hiếng, còn như thế nào một lòng đoàn kết, chung, ngự ngoại địch. Cốc Vũ tự nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù bình sinh tử chưa đi lên chiến trường, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng trong lúc trước mắt nhưng cũng không có từ chối lý do, đồng tâm năm không yên lòng, vốn là muốn tự thân lên trận, đám người nói hết lời, đem hắn quên ngăn. Đoạn Tây Phong chủ động xin đi, thân thủ của hắn là sư minh đệ bên trong tốt nhất, có hắn xuất mã, đồng tâm năm cũng đành phải thôi. Bành Vũ lại là phát huy lưu manh bản tính, ôm lấy Cốc Vũ không buông tay, Cốc Vũ là cắn răng đáp ứng. Hắn dọc theo con đường này ngược lại là có thể chịu, màn trời chiếu đất một câu lời oán giận cũng không có. Lúc này hắn hai cước giẫm tại trong nước nóng, hai tay trở lại chống tại mép giường, một cước vẩy nước đến cái chân còn lại bên trên, dễ chịu thở dài. Ta nhìn ngươi mấy ngày nay tâm thần không yên, cũng không phải bởi vì kia đổ bỏ Tam Đại Doanh, sợ là bởi vì Hạ tỷ tỷ cự hôn sự của ngươi đi. Hắn hết chuyện để nói, Cốc Vũ ảo não trên bàn gỗ, nhặt lên viên kia ống ném về Bành Vũ, Bành Vũ cười hì hì lấy tiếp tới. Hạ Khương đối Cốc Vũ ra trưng biểu hiện ra mãnh liệt chống lại, nàng từng làm theo quân đại phu đi lên chiến trường, được chứng kiến hỏa lực bay tứ tung tàn cốc, đang nghe Cốc Vũ sắp ra trưng tin tức lúc, cả người đều sợ choáng váng, theo sau khóc lớn không thôi. Cốc Vũ hết lời ngon ngọt, thề với trời nhất định có thể bình an trở về. Hạ Khương mắt điếc hai ngơ, đối với chiến tranh sợ hãi để nàng đã mất đi năng lực suy tư, trong đầu hiện ra chỉ có Cốc Vũ trên chiến trường bỏ mình hình tượng. Nàng hướng Cốc Vũ nói, lại cử động nghe hứa hẹn cũng không bằng đàng hoàng hành động, sống sót phương thức chỉ có một loại, đó chính là vĩnh viễn không muốn bước vào chiến trường. Nàng vì thế không tiếc đem Vương Quảng cùng rời ra ngoài, vị này Đông Bích Đường người cầm lái tại hậu cũng có được rộng khắp giao thiệp, từ hắn thuyết phục Vạn Lịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, liền không còn như trị Cốc Vũ tội. Cốc Vũ có chút dở khóc dở cười, Hạ Khương biết cái thằng này phẩm tính, hắn bộ kia chất phác bề ngoài hạ ẩn tàng chính là một viên lửa nóng xích tự chi tâm, đối mặt trầm mặc Cốc Vũ, nàng cuối cùng lựa chọn tế ra tuyệt chiêu, ta không muốn tuổi còn trẻ liền chống quả. Ngươi nếu là tâm ý đã quyết, chúng ta liền đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên. Cốc Vũ chính là mang theo dạng này tiếp nối rời đi kinh thành, đương Bành Vũ đang thán phục với ngoài thành liên miên đại quân lúc, trong đầu của hắn lật ngược xuất hiện lại là Hạ Khương thương tâm gần chết mặt. Hắn vẫn cho rằng chiến tranh cách mình rất xa, nó phát sinh ở một cái khác quốc gia, cách mình cách xa vạn dặm, thế nhưng là hắn từ Hạ Khương nước mắt bên trong ý thức được chiến tranh độc hại cũng không phải là tại vết thương trên người, mà là tại trong lòng, nó như bóng với hình, cả đời bất diệt. Tiễn đưa trong đội ngũ có sư phó, Hải Triều, Hà Tỷ, Quý An cũng tới, lại đơn độc thiếu đi Hạ Khương thân ảnh. Hắn cái này cùng nhau đi tới thất hồn lạc phách, Bành Vũ để ở trong mắt, vui cười qua sau mới nói, chờ ngươi trở về sau cho dù tốt sinh cầu nàng, Hạ Tỷ Tỷ cũng không phải là hung hăng càn quấy người, cố gắng liền mềm lòng đâu. Ta còn không quen tật xấu của nàng. Cốc Vũ liếc mắt, đem ra người để vào ống tròn. Bành Vũ nhíu môi, ta nhớ được ngươi bộ này sắc mặt hy vọng Hạ Tỷ Tỷ trước mặt ngươi cũng như vậy kiên cường. Cốc Vũ đem ống tròn đặt ở bên gối, ngửa mặt nằm bật xuống, cười lạnh nói, cút nhanh lên về đi ngủ đi, ta nhìn khách sạn này chỗ rừng sâu núi thẳm, lại là phong tuyết tứ ngược, ngủ được chậm cẩn thận dã quỷ lấy mạng. Hắn biết tiểu tử này xưa nay liền đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ tin tưởng không nghi ngờ, cố ý dọa hắn giật mình. Bành Vũ quả nhiên sắc mặt thay đổi, rụt cổ một cái, thấp giọng chửi bới nói, ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, ngươi cái thằng này bội bạc gặp sắc vong nghĩa, mới phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Ngươi cùng kia Vương gia tiểu thư sự tình đầu to đều nói cho ta biết, Hạ Tỷ Tỷ không chịu cùng ngươi thành hôn, bắt thành là xem thấu cách làm người của ngươi. Cốc Vũ tức giận đến từ dưới đất nhặt lên giày ném tới. Trời tối người yên, ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, hàn phong gào thét. Bành Vũ rên rỉ một tiếng mở mắt, hắn ôm bụng cau mày, trên giường giày vò nửa ngày, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được bò người lên, run rẩy mặc y phục, đi đến Đoạn Tây Phong bên giường, ngón tay thọc hắn, sư bá, sư bá. Đoạn Tây Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn xem Bành Vũ. Bành Vũ có chút thẹn thùng, ấp á ấp úng nói, Cốc Vũ kia miệng quá đen, ngươi có thể hay không theo giúp ta bên trên nhà sĩ. Trong phòng mặc dù có cái bô, nhưng là gia cất vẫn là đến bên ngoài giải quyết. Đoạn Tây Phong liếc mắt, Quý An đều so ngươi gan lớn, mình đi. Xoay người không để ý tới hắn. Thanh âm không lớn, Vũ nhục tính cực mạnh, Bành Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình, thư không cơ cơ quả đấm, nói lầm bầm, ngủ như chết ngươi được. Đoạn Tây Phong nửa bên mặt nuốt ở thật dày chăn đông dưới, không có chút nào hiểu ý tứ. Bành Vũ trong bụng có nhịp, không thể kiên trì được nữa, đi chậm chậm ra cửa. Kia nhà sĩ tại hậu viện bên trong, thấu xương thuận gió lấy cổ áo chui vào trong, Bành Vũ nhỏ giọng mắng chạy vào nhà sĩ, xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có đổi giọng từ phong thanh đã lạnh thấu xương lại quỷ quyệt. Bành Vũ dọa đến quá sức, lơm lớp lo sợ giải quyết xong, luôn cuống tay chân đem ngai lưng buộc lại. Đỉnh đầu đồng đỉnh chợt một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bành Vũ dọa đến giật mình, sắc mặt lúc này thay đổi. Chương 1193, bắt trộm chương 1193, bắt trộm. Bành Vũ mắt lom lom nhìn đỉnh đầu, nhà sĩ trần nhà là dùng tấm ván gỗ dựng mới trong tiếng nổ, kia đồng đỉnh suýt nữa đạn sắp nổi tới. Bành Vũ mới đầu tưởng rằng vách núi đã rơi, nhưng ngay sau đó hắn phủ nhận chính mình suy đoán, tiếng vang qua sau đồng đỉnh phát ra thùng thùng tiếng vang, một chút nhẹ một cái nặng. Bành Vũ dọa đến lông tơ loe sáng, hắn tay không tấc sắt, nếu là quả thật gặp được cái gì, mới không còn sức đánh trả. Hắn ngừng thở, ánh mắt theo vang động dao động, phong thanh lập tức cách mình đi xa, mà trái tim nhảy lên âm thanh lại lớn đến lạ thường. Trên thân thể còn sót lại nhiệt lượng tại băng thiên tuyết địa bên trong cấp tốc sói mòn, tay chân của hắn lạnh bớt, dần dần bắt đầu run rẩy. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Bành Vũ hạ quyết tâm, đem cửa tấm lặng lẽ đẩy ra, một cước dẫm tại trên mặt tuyết, trong nháy mắt liền hóa vào, phát ra két một tiếng vang nhỏ. Bành Vũ tim đều nhảy đến cổ rồi, và mẹo cứng ngắc cổ quay đầu nhìn lại, cùng một đôi xanh mơn mởn con mắt đụng vào vặn. Má ơi! Bành Vũ trong lòng run lên, đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết. Đối diện vị kia cũng giật nảy mình, nhảy quay người từ đằng không mà lên. Bành Vũ thấy được rõ ràng, vật kia chiều cao ước chừng 5 thước có thừa, tứ chi dài nhỏ cứng kiện, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, tại giữa không trung vẽ đạo xinh đẹp đường vòng cung, qua trong giây lát biến mất tại đầu tường. Tựa hồ là chó, lại tựa hồ là sói, ngắn ngủi một cái chớp mắt không đủ để nhìn cái thật. Bành Vũ lau mồ hôi lạnh trên đầu, suy bật cười, đang chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Chẳng lẽ còn có một đầu? Bành Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu bóng đen tại trên nóc nhà lên tung nhảy vọt, linh xảo nhảy bén, lại là bóng người không thể nghi ngờ. Ai? Bành Vũ đột nhiên đứng người lên. Bóng người kia thân mang y phục giả hành, trên mặt cũng bị bao vây lại, chỉ lộ ra hai con mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm rất lạnh, hướng Bành Vũ nhìn thoáng qua, thân thể đằng không mà lên, từ nóc phòng nhảy xuống, biến mất tại một đoàn trong bóng đêm. Bành Vũ đuổi theo ra hai bước, ngừng lại, nghĩ nghĩ quay người tiến vào khách sạn. Đoạn Tây Phong ngủ được chính là thơ ngọn, Bành Vũ lắc lắc cánh tay của hắn, sư bá, nhanh tỉnh lại, có biến. Đoạn Tây Phong xoay người ngồi dậy, cơ lấy bên gối cương đao, gặp Bành Vũ vội vội vàng vàng dáng vẻ, hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đừng hoảng hốt, từ từ nói. Bành Vũ thở hổn hển nói, ta nhìn thấy lang. Đoạn Tây Phong ngây ngẩn cả người, Bành Vũ lấy lại tinh thần, không phải, ta đầu tiên là trông thấy sói, sau đó lại nhìn thấy người, người kia từ dưới nóc nhà hưu nhảy xuống, không thấy. Nói liên tục mang qua tay, nước bọt bay loạn. Đoạn Tây Phong tĩnh tĩnh nghe hắn nói xong, như cũ không có bất kỳ cái gì biểu thị, Bành Vũ đổ hạ mặt, ta nói đều là thật. Ngoài khách sạn phong tuyết đan sen, ngươi muốn cho ta tin tưởng có người không để ý chết sống hết lần này tới lần khác ra bên ngoài chạy thật sao? Đoạn Tây Phong giơ tay lên, ngăn trở Bành Vũ phản bác, ta chính là tin ngươi, như vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Bành Vũ bị đang hỏi, Đoạn Tây Phong nói, người kia nếu là chui vào khách sạn, chúng ta còn có cơ hội tìm tới hắn, nếu là rời đi khách sạn, ngươi đi đâu tìm hắn đi? Bành Vũ nghĩ nghĩ, người kia lén lén lút lút tóm lại không phải cái gì người tốt, chúng ta không nên bắt hắn lại sao? Có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, Đoạn Tây Phong đem cương đao buông xuống, ngươi đi đại đường nhìn chằm chằm, phàm là có động tĩnh, ngươi lại đến nói cho ta như thế nào? Bành Vũ ảo não nói, ngươi không tin ta đúng hay không? Đoạn Tây Phong đem chăn đắp kín, dùng sau đưa lưng về phía hắn, ăn ít củ cải nhạt quan tâm, tranh thủ thời gian đi ngủ. Bành Vũ thở phì phò nhìn xem hắn, quay người đang 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 đi tới cửa, thăm dò hướng nhìn ra ngoài, trong hành lang tối đen như mực, hắn rụt cổ một cái, dãy rủa nửa ngày, hung hăng dậm chân một cái, đi ngủ. Hắn hờn dỗi tựa như bò lên giường, suy nghĩ trong lòng vẫn là mới đạo hắc ảnh kia, lật qua lật lại hào không buồn ngủ bên kia toa đoạn Tây Phong không thể nhịn được nữa, khoanh tay đem gối đầu ném tới, lại nháo suất động tĩnh, đi bên ngoài đợi đi. Bành Vũ không còn dám động, hai mắt đóng chặt kêu gọi buồn ngủ, thẳng đến sắc trời sáng lên, hắn mới mê man tiếp đi. Bắt chụp a. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la vang vọng khách sạn. Bành Vũ dọa đến giật mình, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trở mình một cái bò người lên, làm sao vậy? Tối hôm qua tên kia tham khách đứng tại đại đường, sắc mặt cháy bỏng, thế này sao lại là khách sạn, rõ ràng là hắc điểm a, thương thân phụ lão đều đến làm chứng, ta muốn báo quan. Báo quan? Đại quang đầu bên cạnh khoác xiêm y bên cạnh từ trong phòng đi tới, "Ôi, ông nội của ta, ngài gây cái nào một màn?" Tham khách gặp hắn ra, một thanh nắm chặt hắn cổ áo, "Ngươi nơi này là hắc điểm đúng hay không? Nói cho ngươi, sự tình của ngươi phát." Đồng bạn cũng từ trong phòng tuôn ra, đem đại quang đầu bao bọc vây quanh. Đại quang đầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, một bên lùi lại vừa nói, ngài đến tụt cùng thế nào chúng ta hảo hảo nói chuyện, cũng không đương độc thủ. Kia tham khách không buông tha, nếu lấy đại quang đầu cổ áo không thả, diện hồng nhị xích mà nói, ngươi khách sạn này rõ ràng chính là hắc điếm, còn có cái gì có thể nói? Đại quang đầu biến sắc, hai tay nắm chặt lấy tham khách cổ tay, dùng sức hướng ra phía ngoài bao trùm, mũi chân hoành trọn mắt cá chân hắn, kia tham khách hình dáng cao lớn thô kệch, đại quang đầu làm xảo kình mà làm hắn mất đi cân bằng, bịch một phát ngồi ngay đó. Ngươi dám đánh người? Tham khách nhóm nhất thời không làm. Đại quang đầu hung thần ác sát mà nói, khi dễ người có phải hay không, ta cũng không sợ, thật coi ta khách sạn không có ai sao? Hoa kế, đầu bếp cầm trong tay dao phay, thất bỏ ra. Trong đại đường náo thành nhất đoàn, ở khách nhao nhao ra khỏi phòng, tò mò tụ lại tới. Dừng tay. Cốc Vũ mắt thấy tình huống muốn hỏng việc, từ đám người sau đi tới, cầm giới ẩu đấu, nghĩ vào nhà giam đúng hay không? Kia tham khách ngồi dưới đất, hai tay tại trên đầu gối bố, đột nhiên gào khóc. Đại quang đầu thở hổn hển, ta nhưng không có độc thủ, sửa sang cổ áo, hướng chúng nhân nói, hắn không duyên cơ âu người trong sạch, lại không phải ta có chủ tâm tìm phiền toái. Cốc Vũ đi đến kia tham khách trước mặt, đại ca, đến tột cùng ra cái gì sự tình? Tham khách khóc sướt mướt nói, ta viên kia trăm năm lão sâm không thấy bóng dáng. Một lời đã nói ra, bốn tỏa hoa nhưng. Cốc Vũ cũng lấy làm kinh hãi, hướng tham khách nhóm nói, đều đã tìm. Tham khách nhóm thất trụy bắt tiền nói, Châu đại ca trong phòng chưa thả qua bất luận cái gì một chỗ, chính là ngay cả chúng ta mấy cái gian phòng cũng đều đã tìm. Kia Châu đại ca chỉ vào đại quang đầu khóc kể lể, không phải cái thằng này khuyến khích lấy để chúng ta chia phòng ngủ, lão sâm thế nào sẽ không thấy, đây rõ ràng là âm mưu của hắn. Cốc Vũ nghe được nói nhăng nói cuội, nghi hoặc nhìn về phía đại quang đầu. Đại quang đầu sắc mặt cứng đờ, Cốc Vũ nhíu mày, thế nào chuyện? Đại quang đầu nhăn nhăn nhó nhó không muốn nói, Bành Vũ ngạc nhiên nói, ngươi nơi này hẳn là thật sự là hắc điếm. Đại quang đầu mắt thấy muốn hỏng việc, lúc này mới lắp bắp nói tình hình thực tế. Cái này một trận tuyết lớn xuống tới, trong tiệm sinh ý quả thực thụ không nhỏ ảnh hưởng, trong ngày thường khách hàng doanh môn khách sạn chỉ còn lại không tới một nửa khách hàng, tối hôm qua mấy tên tham khách tận hưng uống đến nửa đêm, đại quang đầu cũng chỉ có thể buổi tiếp, lại nghe được kia Châu đại ca hồ suy đại khí, trong lòng càng là không thoải mái. Liền ngôn ngữ giật dây Châu đại ca vì đồng bạn các mở một gian phòng trên, cậu phú quý chớ quên đi, không thể mắt thấy kiếm tiền. Không mang theo các minh đệ hưởng phúc ca. Các đồng bạn cùng nhau ồn ào, đem Châu đại ca đỡ lên, Châu đại ca bình tố là đơn giản quen nhưng ở cồn cùng hư vinh tâm song trọng tác dụng dưới vẫn là thỏa mãn các minh đệ nguyện vọng. Ai biết sáng nay tỉnh lại, kia lão sâm lại không thấy bóng dáng. Trong đám người thiếu nữ kia ha ha cười một tiếng, ta biết kia lão sâm đi nơi nào. Chương 1194, điều tra chương 1194, điều tra đám người cùng nhau nhìn về phía thiếu nữ kia, đi cùng với nàng lão già giật nảy mình. Ngươi nói bậy cái gì? Thiếu nữ kia nhíu lên liễu mi nói, ra ra, chúng ta hành tẩu giang hồ, giảng cứu chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi không phải cũng thường nói sao? Lão giả kia quằn mặt lại, ta khi nào nói qua rồi? Sau này ít nhìn những cái kia không đứng đắn thoại bản. Cốc Vũ đi lên trước, ôn thanh nói, lão trượng, thế nào xưng hô? Lão hủ họ Hồ, chúng ta là đi giang hồ nghệ nhân, dễ chính là bản phận tiền, chưa từng cùng người trở mặt. Lão giả chắp tay, trách cứ nhìn thiếu nữ kia một chút, ta cái này tôn nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tin miệng nói bậy, các ngươi nhưng chớ có coi là thật. Dắt lấy thiếu nữ kia tay áo liền muốn rời khỏi. Thiếu nữ kia rút về tay áo, cong lên miệng, ra ra, như thế nhiều người ngươi sợ cái gì? Xoay người chỉ vào một người nói, thiếu gia, tối hôm qua không phải ngươi trộm kia lão sâm sao? Là hắn. Đám người hoắc nhìn về phía vị công tử kia ca, hắn nguyên bản tránh trong đám người xem náo nhiệt, thỉnh thoảng cùng tôi tớ thấp giọng trò chuyện, khe khẽ tư cười, thật không nghĩ đến thời gian qua một lát xem náo nhiệt ngược lại biến thành náo nhiệt, gấp đến sắc mặt thay đổi, ngươi nói hiệu nói vượng. Tôi tớ lộ cánh tay sắn tay áo, tiểu nha đầu, ngươi chẳng sống. Kia hổ lão trượng đem thiếu nữ cản ở sau người, hiểu lầm một trận. Thiếu nữ thò đầu ra, ngươi dám nói tối hôm qua làm qua cái gì sao? Ta. Công tử ca đột nhiên ngữ tắc, bộ kia ấp đúng bộ dáng, chỉ nếu là không mù đều nhìn ra mánh khỏe, hẳn là thật là hắn. Đại quang đầu hai trường gỗ, thiếu gia, ngươi tối hôm qua liền muốn mua cái này lao sâm có phải hay không? Bất quá ngân lượng không thuận lợi, liền không có làm thỏa mãn nguyện, chẳng lẽ ngươi tức không nhịn nổi, ban đêm liền nói ra trong lòng mọi người. Đánh rắm. Công tử ca thẹn quá hóa giận, ta không thiếu tiền, càng không có thèm đầu kia phá thăm ra, nói không chừng kia họ Châu đoán được không sai, ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, trộm người ta bà bối, ngươi rõ ràng chính là hắc điếm. vừa ăn cướp vừa la làng. Đại quang đầu hú lên quái dị, ngươi quả nhiên là trong sạch liền để chúng ta lục soát bên trên vừa tìm.
Ta.
Vậy công tử ca đột nhiên dừng lại, đại quang đầu duyệt vô số người, ánh mắt đặc cực kỳ, lập tức nhân tiện nói, do dự cái gì, chẳng lẽ trong phòng có cái gì nhận không ra người sao? Công tử ca ngoài mạnh trong yếu, ngươi nói hiệu nói vượng, sao đến không lục soát chỗ ở của ngươi? Đại quang đầu a cười một tiếng, ta khách sạn này bản phận kinh doanh, thanh bạch, ngươi lục soát là được. Hai mái hiên hình thành chênh lệch rõ ràng, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía công tử ca, Cốc Vũ hướng trong đám người Đoạn Tây Phong cùng Bành Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người hiểu ý gật đầu, từ công tử ca phía sau xuống tới, Cốc Vũ đứng tại công tử ca trước mặt, ba người hình thành bao bọc chi thế, Cốc Vũ nói, thiếu gia, như nghĩ còn trong sạch của mình, lục soát bên trên vừa tìm là được. Ngươi là cái nào? Thiếu gia mắt liếc thấy hắn, cũng xứng quản chuyện của ta. Một tôi tớ tiến lên đẩy Cốc Vũ một thành, xéo đi, góp cái gì náo nhiệt. Cốc Vũ lùi lại một bước, bình tĩnh nhìn xem hắn, kia lão Sâm là Châu đại ca vất vả được đến, nói là thân gia tính mệnh cũng không đủ, chỉ cần giao ra, chúng ta liền làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Châu đại ca trở mình một cái bỏ dậy, mắt lom lom nhìn thiếu gia, cầu ban ngươi, ta không có trộm ngươi tham gia. Kia thiếu gia diện hồng nhĩ xích. Cốc Vũ giận tái mặt, trộm không có trộm, tìm tới liền biết. Vòng qua hắn hướng trong phòng đi đến. Công tử ca sắc mặt biến hóa, ngươi dám? Gấp đi hai bước đuổi kịp Cốc Vũ, kéo lấy cánh tay của hắn. Bành Vũ đi theo hắn phía sau, mũi chân tại hắn đầu gối chỗ một điểm. Công tử ca bịch quỳ dạp xuống đất, đau đến hắn ôi một tiếng, quay đầu căm tức nhìn Bành Vũ, ngươi nghĩ làm gì? Huy quyền liền đánh, Bành Vũ bắt lấy cánh tay của hắn thuận thế vặn một cái, công tử ca nửa người lệch ra trên mặt đất. Tôi tớ gặp thiếu gia bị khi dễ, quát to một tiếng bật lên. Đoạn Tây Phong ôm ấp cương đao, móc động cơ lò xo, xoạt một tiếng ra vỏ. Tôi tớ dừng bước lại, một người âm thanh lạnh lùng nói, huynh đệ, không cần thiết động đao động thương thu lại, đối tất cả mọi người tốt. Đoạn Tây Phong lông mày nhíu lại, phản ứng của đối phương rất bình tĩnh, không như bình thường gia đình, hắn cười lạnh, các ngươi bất động, vậy ta cũng bất động. Làm phiền. Người kia chắp tay một cái, thiếu gia là Liêu Đông trấn thủ phó tổng binh Hàn Văn Bân con trai độc nhất Hàn Minh Trương, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, Cốc Vũ nhìn về phía Hàn Minh Trương, Hàn Minh Trương căm tức nhìn hắn, "Thả ta, chuyện này ta cũng không tính toán với ngươi, tìm tới rồi nói sau." Cốc Vũ lạnh lùng trở về hắn một câu, một tay đẩy tại trên ván cửa. "Ngươi dám?" Hàn Minh Trương giận quát một tiếng. Cùng lúc đó, từ trong môn đột nhiên nhảy ra một người, tôi tớ cách hắn mặc, trong tay cương đao lao thẳng tới Cốc Vũ. Cốc Vũ trước mắt hàn quang lóe lên, thấy không ổn, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, người kia một đao đi không, nửa đường biến chiêu, hóa chém thành âm, thẳng đến Cốc Vũ mà đến, một đao kia vừa nhanh vừa đội, lại là hung hoành sát chiêu, Cốc Vũ con ngươi rụt lại, thân hình nhanh chóng tối lui, người kia được một tấc lại muốn tiến một thước, một đao nhanh giống như một đao, thời gian nháy mắt đem Cốc Vũ bước trở về. Đâm nghiêng bên trong một thân ảnh đột ra, một cước đạp ở người kia bụng dưới, người kia không kịp đề phòng chuẩn bị, ngửa mặt té ngã. Cốc Vũ sắc mặt thay đổi, giật đái mặt nhìn xem ngã trên mặt đất người hầu, ngươi dám giết người? Đối thủ xuất thủ chính là sát chiêu, như đổi lại người bình thường, giờ phút này sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Người hầu kia cười lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời. Cốc Vũ đem trên mặt đất cương đao nhặt lên, nhét trong tay hắn, Châu đại ca, nhiều tạ liễu. Chính là Châu đại lực. Hắn mặt trầm như nước gật đầu, đi đến người kia trước mặt, cương đao gác ở trên cổ, đừng núp đích. Các ngươi cũng đừng động. Đoạn Tây Phong lạnh lùng đánh giá người hầu. Người hầu cắn răng nói, các ngươi thật to gan. Đoạn Tây Phong cười lạnh nói, lúc đầu không lớn, giết ngươi đảm lượng vẫn phải có, huynh đệ, ngươi có thể thử một chút. Người hầu cũng là trong quân lăn lộn qua, hắn từ trên thân Đoạn Tây Phong phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Cốc Vũ một cái bước xa xông vào trong phòng, chợt nghe giá đỡ giường bên trong tất tiếng sột soạt tốt, hắn nhíu mày, từng bước một đến gần, đã thấy đầu giường một nữ tử co lại trong góc, nửa thân thể trần truồng, tay chân bị dây từng lớn trói lại, miệng bên trong nhét khăn tay, hoảng sợ nhìn xem Cốc Vũ, trần trụi ra thịt tại trong nắng sớm lộ ra càng trướng mắt. Cốc Vũ khó chịu quay đầu chỗ khác, phía sau đám người không biết rõ tình hình tử, liền muốn theo vào đến, Cốc Vũ lẻn đến trước cửa, đưa tay ngăn đón, thiếu nữ kia tò mò dò xét dài cổ, tang vật có thể tìm được rồi. Cốc Vũ lắc đầu, ngươi gọi cái gì? Thiếu nữ nói, ta gọi Hồ Tiểu Ngọc. Chính là ngươi? Cốc Vũ đưa nàng để vào nhà đến, trở tay đóng cửa lại. Hồ Tiểu Ngọc thăm dò vào trong xem xét, ôi, kia lão Sâm thành tình, biến thành cô gái xinh đẹp sao? Vừa nói vừa đi đến bên giường, đưa tay đem trong miệng nàng khăn tay lấy ra. Nữ tử kia ba một tiếng khóc lên, cứu cứu ta đi. Ngoài cửa Hàn Minh Trương nghe được rõ ràng, sắc mặt trở nên khó coi. Hồ Tiểu Ngọc hô hấp thô trọng, nàng đã ý thức được cái gì, nhìn về phía cạnh cửa lưng chuyển thân thể Cốc Vũ, nàng yên lòng, nhanh chóng đem trên người nữ tử dây thường giải nhẹ giọng an ủi, tỷ tỷ, ngươi chớ muốn khóc, nói cho ta đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình. Chương 1195, giam chương 1195, giam nữ tử kia ước chừng 20 tuổi bộ dáng, dung mạo thanh tú, vừa khóc vừa nói, nô gia cùng nhà chồng ở tại đầu dòng núi, hai ngày trước kia tặc nhân dẫn tôi tớ đi vào trong núi du ngoạn, ban đêm không kịp trở về, liền năn nỉ chủ nhà cho phép bọn hắn mượn ở một đêm, chủ nhà không đành lòng bọn hắn tại sơn dã ngủ ngoài trời, thuận tiện tâm chứa chấp bọn hắn một bọn, nào biết kia tặc nhân thừa dịp bóng đêm đem nô gia bắt đi, cưỡng bức nô gia thân thể. Ô, Hồ Tiểu Ngọc tức giận đến trong mắt ngọn lửa vang khắp nơi, gặp chân giường treo một bộ nữ tử y phục, liền lấy đến giao cho nữ tử mặc vào, ngươi liền không có tìm cơ hội chạy đi sao? Nữ tử kia khóc không ra tiếng, nô gia trong lòng sợ cực kỳ, nhưng cũng không có từ bỏ cơ hội chạy trốn, chỉ là kia tặc nhân tinh quân rất, vào ban ngày đem ta buộc ở trên xe ngựa, không cho phép ta xuất đầu lộ diện, đến khách sạn lúc đem ta quấn vào trong áo ngủ bằng gấm, từ tôi tớ khiêng, lặng lẽ đưa vào trong phòng, thừa dịp lúc ban đêm sâu thời khắc, liền để cho ta, để cho ta. Diện Hồng Nhĩ Xích, nói không được nữa. Hồ Tiểu Ngọc cả giận, trưởng quỹ kia liền không có đem lòng sinh nghi, hắn là mù lòa hay sao? Cô gái kia nói, kia tặc nhân là cái phú gia công tử, hắn đôi khách sạn chọn chọn lựa lựa, khắp nơi ghét bỏ, lại hướng trưởng quỹ nói dối đạo, mình ngủ không quen khách sạn giường, trưởng quỹ chỉ cho là vị công tử này nuông chiều từ bé, cho dù có lòng nghi ngờ, xem ở tiền phần bên trên, cũng liền không giải quyết được gì. Hồ Tiểu Ngọc bắt lấy tay của nàng, tỷ tỷ, ngươi chớ phải sợ, chúng ta có đại hiệp tương trợ, ngươi hiện nay an toàn. Nữ tử kia từ trên giường xuống tới, bịch quỳ giảm xuống đất, cảm tạ đại hiệp trưởng nghĩa xuất thủ, tam nương không thể báo đáp, cho ngài già dập đầu. Cốc Vũ đội vàng chối từ, nói quá lời. Nữ tử kia lại hướng Hồ Tiểu Ngọc dập đầu nói, cô nương, ngươi là người tốt. Hồ Tiểu Ngọc hoảng đến luôn cuống tay chân, đưa nàng dịu lên, tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Thường nói người nghèo trợ giúp người nghèo, bất quá tiện tay mà thôi thôi. Tiểu muội là cái khách giang hồ mãi nghệ không có cái gì bản sự, muốn thoát ly khổ hải, còn muốn đại hiệp hỗ trợ. Tam nương mắt ba ba nhìn hướng Cốc Vũ, Cốc Vũ trầm ngâm chốc lát nói, long đầu núi dưới đây có bao xa? Nô gia không biết. Tam nương lắc đầu, nước mắt lần nữa chảy xuống. Đêm đó chủ nhà bị tia tặc nhân một trận đánh đập, ta lúc rời đi hắn đã ngất đi, cũng không biết hắn sống hay chết, hắn nếu có chuyện bất trắc, ta cũng không sống được. Cốc Vũ nghe được khí muộn, Hồ Tiểu Ngọc can đuổi, trưởng quỹ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, hắn nhất định biết, tỷ tỷ, ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ trước tiên đem mình chiếu cố tốt, ngươi có đói bụng không? Tam nương gật gật đầu, Cốc Vũ mở cửa ra, mọi người tại bên ngoài nghe đã lâu, cùng nhau nhìn về phía Tam nương. Tam nương thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, Cốc Vũ dựng lên thủ thế, đám người lặng lẽ thối lui, an ý đem Hàn Minh Trương vây lại. Hàn Minh Trương biến sắc nói, các ngươi muốn làm cái gì? Bên kia Toa Châu Đại Ca dẫn người xông vào trong phòng, lục soát cái út sấp, kia lão xâm lại như hư không tiêu thất. Châu Đại Ca lại là phẫn nộ lại là thương tâm, mình ngồi ở đại đường một góc củ rũ, các đồng bạn thấp giọng an ủi, chỉ bất quá mấy người đều bất thiện lời nói, lật ngược chính là như vậy vài câu. Châu Đại Ca ánh mắt dao động, phảng phất mất hồn. Cốc Vũ yên lặng nhìn Hàn Minh Trương nửa ngày, hướng Đại Quang Đầu nói, nhưng có dư thừa gian phòng. Có. Đại Quang Đầu nhìn có chút hạ hê nhìn xem Hàn Minh Trương. Đoạn Tây Phong nô nô truy, các vị huynh đệ, mời đi, đổi chỗ nói chuyện. Hàn Minh Trương đứng ở bên trong cửa, hoán độc nhìn xem Cốc Vũ, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Cốc Vũ nói, Tam Nương nói lời là thật sao? Hàn Minh Trương cười lạnh nói, nàng hữu tâm thông đồng ta, ta cùng nàng bất quá là hoàn tràng diễn trò, theo như nhu cầu. Cốc Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, người đánh lén kia cùng người khác người hầu đứng tại Hàn Minh Trương phía sau, đột nhiên lên tiếng nói, Hàn tướng quân không thấy thiếu gia, tự nhiên sẽ ra tìm, các ngươi người mang võ nghệ, xem xét liền biết tuyệt không phải hạng người lương thiện, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, đại lộ chỉ lên trời các đi một bên, như thế nào? Cốc Vũ thản nhiên nói, Hàn tướng quân uy danh hách hách, chính là Lý tướng quân giới trướng tướng tài đắc lực, nghĩ không ra nuôi ra nhi tử không bằng cầm thú, thật thật khiến cho người ta thở dài. Người đánh lén kia gật gật đầu, hướng về Cốc Vũ nói, hy vọng ngươi có thể thừa nhận được đại giới. Bàng Huy, cùng hắn phế cái gì miệng lưỡi? Hàn Minh Trương ngăn cản hắn, cười lạnh nói, hắn một cái hương giá thôn phu có thể lật ra cái gì sóng gió, chẳng lẽ liền đem chúng ta cầm tù cả một đời sao? Tinh tinh chờ lấy là được. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, Cốc Vũ đã khóa lại, đem chìa khóa ném cho Châu Đại Lực. Châu đại ca, coi chừng. Châu Đại Lực đem chìa khóa dịch trong ngực, ngươi nghĩ làm sao đây? Đối mặt dạng này một khối khoai lang bằng tay, Cốc Vũ cũng khổ sở cực kỳ, xử lý cũng không phải, không làm càng không phải là, gãi đầu một cái, ta còn chưa nghĩ ra. Châu Đại Lực nhịn không được cười lên, Hàn Văn Bân tướng quân tại Liêu Đông trấn hết sức quan trọng, Lý Như Tùng tướng quân đối rất là nể trọng, chuyện này xử lý bất đương, chỉ sợ chúng ta ngay cả bịt lục giang đô không qua được. Cốc Vũ cười nói, quả hồng muốn nhặt mềm bóp, khó làm tạm thời thả một chút, dưới mắt lại có một kiện trọng yếu hơn sự tình. Đại Quang Đầu quả nhiên là bản địa đầu xà, nghe xong hắn nhấc lên long đầu núi nhân tiện nói, long đầu dưới núi có một điều long nước vào sông, truyền thuyết là trên trời long vương ra trong miệng nước bọt tụ tập mà thành, cái này trong sông có một loại cá tên là cắt đường lễ, thân dài qua trượng, toàn thân kim lân, ban đêm phát sáng, nghe nói chính là long tử long tôn huyện hóa mà thành, mười dặm tám hương đều biết, càng có người mộ danh mà đến, bất quá lại chưa từng nghe qua có người. Coi là thật câu được qua, chuyển hướng Tam Nương, nhà ngươi chỗ kia liền tại đầu rồng trên núi, thôn hộ không nhiều, ta ngược lại thật ra biết. Ngoắc gọi qua một hỏa kế mạo xưng làm dẫn đường, Lục Tử cũng là người địa phương, ngày bình thường liền thường xuyên tại đầu rồng núi câu cá bắt chim, để hắn đi với các ngươi một chuyến. Cốc Vũ vui mừng quá đỗi, Tam Nương cũng cuối cùng có cười bộ dáng, nàng với ban đêm bị vội vàng bắt đi, quần áo đơn bạc, Hồ Tiểu Ngọc xung phong nhận việc, trở về trong phòng xuất ra áo khoác để Tam Nương mặc vào. Tam Nương vội vàng chối từ, cái này ra áo khoác quý rất mạnh, ta cũng không thể thu. Hồ Tiểu Ngọc suy cười một tiếng, ngươi ngược lại là biết hàng, ai nói muốn đưa ngươi ta đi chung với ngươi, ngươi tốt sau liền trả lại cho ta không phải tốt. Tam Nương ngượng ngùng cười cười, bất quá nụ cười kia như nhìn thoáng qua, cấp tốc bị vẻ u sầu thay thế. Cốc Vũ kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn đi? Hồ Tiểu Ngọc nói, nàng một cái yếu đuối nữ lưu, không minh bạch mất tích mấy ngày, cuối cùng là bị một cái nam tử xa lạ đưa trở về, nàng chủ nhà nghĩ như thế nào? Cốc Vũ tại trên trán đập một cái, là vẫn là ngươi nghĩ đến Chu Toàn. Hồ Tiểu Ngọc xinh xắn lườm hắn một cái, bên kia Toa Bành Vũ cũng tham gia náo nhiệt, ta cũng đi. Đại Quang Đầu dỡ xuống cánh cửa, dùng sức đẩy cửa lại đẩy chi không ra, Cốc Vũ đi đến bên cạnh hắn, hai người tề lực đẩy cửa, cánh cửa kia run rẩy mở đường may, Cốc Vũ thăm dò hướng nhìn ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nhìn. Chương 1196, điều tra chương 1196, điều tra ngoài cửa phong tuyết vẫn không có đình chỉ ý tứ, bất quá tuyết ngược lại là nhỏ không ít, cánh cửa bị nặng nề tuyết lớn chặn lại chặt chẽ bước vàng. Cốc Vũ nhìn qua đầu gối sâu tuyết lớn, không khỏi đổi sắc mặt, Đại Quang Đầu chợt nói, đoạn đường này sợ là nguy hiểm, không bằng chờ tuyết lớn qua sau tái xuất phát. Tam nương người nhà nói không chừng sớm chờ gấp. Cốc Vũ mặt trầm như nước, cửa trước đứng đó một lúc lâu, gió lạnh thẳng hướng trong xương chui, trên thân rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may nhiệt độ, hắn sợ hãi rụt cổ một cái, việc này không nên chậm trễ, cái này liền lên đường. Hai người dùng sức đem cửa đẩy ra, Cốc Vũ đã đổi lại nặng nghề ra áo khoác, giảm thấp xuống mũ mềm, quay đầu dặn dò, cẩn thận dưới chân, dẫm lên ta dẫm qua đường. Đoạn Tây Phong đi tới cửa một bên, đưa mắt nhìn Cốc Vũ, đi nhanh về nhanh. Biết nhị ca. Cốc Vũ đi đầu mở đường, chui vào tuyết lớn bên trong, lúc này ánh nắng lên tới giữa sườn núi, xung quanh vạn lại câu tĩnh, chỉ có lạnh thấu xương hàn phong rít lên lấy từ bên thai xẹt qua, trừ cái đó ra chính là kéo kẹt thanh âm, đến từ năm người dưới chân. Cốc Vũ vung vẩy cương đao, từ trên cây chặt xuống mấy đầu nhánh cây đánh dụng gai đâm, cho mỗi người làm đạo quả trượng. Đi ra không xa, Cốc Vũ liền có chút thở hổn hển, đánh với Triệu Tiên Sinh một trận, hắn thụ thương nghiêm trọng, từ giày về sau mã bất đình để, một đường hướng bắc, sóc này dọc đường cũng khó có tốt đẹp chạy chữa điều kiện, cũng chỉ có thể dựa vào dược vật điều trị, thể lực khôi phục chậm chạp, đất tuyết bên trong đi đường nửa bước khó đi, cho dù không chịu thua, nhưng thân thể vẫn là thành thật nói cho hắn biết, hắn nên nghỉ ngơi một chút. Hồ Tiểu Ngọc nhìn ra hắn vẻ mệt mỏi, tiến đến bên cạnh hắn hì hì cười một tiếng, "Cổ anh hùng buổi sáng chưa ăn cơm sao?" Cốc Vũ hé miệng cười cười, chuyên tâm nhìn xem đường dưới chân, "Gọi ta Cốc Vũ đi." Hồ Tiểu Ngọc xu định nói, "Vẫn là gọi Cổ anh hùng đi, ta cho là ngươi biết kia Hàn công tử thân phận liền không dám ra tay đâu, không nghĩ tới ngươi không thèm để ý chút nào, vẫn là đem hắn bắt, quả nhiên là đại khoái nhân tâm." Bành Vũ tại sau nghe, nhìn không được chen lời nói, "Kia họ Hồ gia là làm đại quan bắt thì có ích lợi gì, ngược lại là ngươi, đương thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất bộ khoái sao? Tấm chiêu bài này có lẽ tại kinh thành hữu dụng, tại cái này Thâm Sơn cung cốc, ngươi còn lắm miệng." Cốc Vũ quay đầu trừng Bành Vũ một chút. Hồ Tiểu Ngọc lập tức tinh thần tỉnh táo, "Thiên hạ đệ nhất bộ khoái, nói chính là người sao?" Bành Vũ cũng biết mình lanh mồm lanh miệng đội bằng nói, thế nào có thể là hắn, ta nói chính là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Đồng Tâm Năm, danh tự này ngươi có nghe nói qua? Hồ Tiểu Ngọc sương mù sát sát lắc đầu, Bành Vũ âm thầm thở phào, nhịn không được nói linh tinh, chúng ta huynh đệ thường tại kinh thành đi lại, nghe qua hắn giả tên của người ta, có khi gặp khó làm sự tình, sách lão nhân gia ông ta danh nhi dễ dùng, bất quá kia Hàn công tử phách lối vô cùng, bắt thành là không quan tâm. Hồ Tiểu Ngọc thật cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cho dù xuất thân quyền quý, chẳng lẽ liền có thể đào thoát luật pháp chế tài, chỉ cần Cốc đại ca kiên trì tới cùng, Tam Lương tỷ tỷ oan khuất nhất định có thể mở rộng. Cốc Vũ hừ một tiếng, Hồ Tiểu Ngọc nói gần nói xa ôm lấy hắn, liền là sợ hắn bỏ mặc, chế nhạo nói, ta trời sinh nhát gan, vừa rồi chẳng qua mãng phu chi dũng, thế đến cái gì sự tình, ta nhìn cô nương cực kỳ thông minh, ngược lại là khó được nhân tài. Hồ Tiểu Ngọc nghi nói, ngươi đây là ý gì? Cốc Vũ lườm nàng một chút, ngươi làm thật biết đầu kia lão sâm ở nơi nào sao? Hồ Tiểu Ngọc khẽ giật mình, cùng Cốc Vũ ánh mắt một đôi, thẻ lưỡi, a lại bị ngươi xem thấu. Bành Vũ nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, đối hai người làm trò bí hiểm rất là bất mãn, các ngươi làm ta là bài trí sao, có cái gì không thể nói lời đến bên ngoài. Niên kỷ của hắn cùng Hồ Tiểu Ngọc tương tự, bất quá bàn về thành thục ổn thỏa lại là không kịp Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc hữu tâm đùa hắn, chúng ta nói thanh thanh sở sở, rõ ràng cũng chỉ có đồ đần nghe không hiểu. Nhỏ Bành, ta đến hỏi ngươi, ngươi hiểu là không hiểu? Bành Vũ nhíu môi, hắn như thế nào nhìn không ra Hồ Tiểu Ngọc tâm tư, chuyển hướng Cốc Vũ, ngươi nói. Cốc Vũ cười cười, Tiểu Ngọc nhất định là tối hôm qua nghe được hoặc là nhìn thấy chút cái gì, phát giác được kia Hàn công tử bí mật, bất quá nàng cùng gia gia hai người như thế nào cùng Hàn công tử người liên can chống lại, trùng hợp sáng sớm lao xâm bị trộm, Tiểu Ngọc nghĩ đến cũng là linh cơ khẽ động, lúc này mới láo xưng kia lão xâm chính là bị Hàn công tử chỗ trộm, kia điều tra gian phòng chính là chứng minh kỳ thanh bạch duy nhất cơ hội, kia trong phòng bí mật còn có thể lừa gạt được sao? Thì ra là thế. Bành Vũ há hốc mồm. Thì ra là thế. Tam Nương đỏ cả bánh mắt, cảm kích nhìn xem Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc đưa tay bãi xuống, Tam Nương tỉ tỉ, ngươi thiếu ta thật lớn một cái nhân tình đúng hay không? Tam Nương khẽ giật mình, Cốc Vũ cùng Bành Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Tam Nương lấy lại tinh thần, nhỏ Ngọc cô nương đối nô gia ân trọng như núi, chính là đập nổi bán sắt ta cũng trả lại ngươi. Kia cũng không cần. Hồ Tiểu Ngọc cười hì hì nói, ngươi dọc theo con đường này giàu gì không vui, lo lắng, nhưng là bởi vì sợ chủ nhà ghét bỏ ngươi. Tam Nương thần sắc buồn bã, Hồ Tiểu Ngọc tiếu dung thú liễm, nghiêm túc nói, ngươi chỉ là gặp một cái xuất sinh, bất hạnh tại ngươi, lại không phải lỗi lầm của ngươi. Ngươi chủ nhà nếu là yêu ngươi thích ngươi, liền không nên đem bất hạnh quy tội đến trên đầu ngươi. Như hắn coi là thật như vậy làm, liền không phải ngươi người đáng giá phó thác trung thân, ngươi biết không? Tam Nương cúi đầu xuống nhẹ gật đầu, để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của nàng. Hồ Tiểu Ngọc thở dài một tiếng, bắt lấy tay của nàng, ta không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì một cái xuất sinh mà làm trễ nải hạnh phúc của mình. Bất luận như thế nào ngươi cũng nên dũng cảm đối mặt. Thời gian là mình chỉ cần ngươi ngẩng đầu, liền luôn có thể nhìn thấy mặt trời. Nàng nâng lên Tam Nương cái cằm, mặc kệ gặp được cái gì khó xử đều phải sống sót, cái này liền coi như là người của ta tình nghe. Hiểu sao? Tam Nương xuyên thấu qua đầu vai của nàng, nhìn thấy trên trời một vòng ngày mai, sáng tỏ cực nóng, nước mắt chưa phát rắc tràn ra hốc mắt, nàng dùng sức gật gật đầu. Hồ Tiểu Ngọc đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, hướng Cốc Vũ làm cái mặt quỷ, tiểu nữ tử bản sự có hạn, Cốc đại ca là đại anh hùng, chắc chắn sẽ không dạy kia Hàn công tử đào thoát đúng hay không? Nàng đứng tại trắng ngần bạch tuyết bên trong, mặt mày cong cong, xinh xắn đáng yêu, khó tô lại khó họa. Cốc Vũ quay đầu đi chỗ khác, ta hết sức. Hết sức không thể được, Hồ Tiểu Ngọc quyết lên miệng, ta nghĩ ở ba tiến tòa nhà lớn, gia gia của ta còn nói hắn hết sức đâu. Cốc Vũ nhíu mày, lại không nhìn nàng, đột nhiên co cẳng liền chạy, Hồ Tiểu Ngọc giật nảy mình, thế nào rồi? Không tự chủ được đi theo hắn phía sau chạy tới. Tam Nương cùng Bành Vũ hai mặt nhìn nhau, không biết hai người phát cái gì điên. Chạy không bao xa, Cốc Vũ đột nhiên dừng bước lại, hắn túi người, hai tay vịn đầu gối, trong miệng thở hổn hển. Hồ Tiểu Ngọc từ phía sau đuổi theo, ngươi đến cùng vẫn là sợ kia Hàn công tử có phải hay không, đồ hèn nhát. A. Nàng nói không được nữa, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Chương 1197, cầu gỗ chương 1197, cầu gỗ trước mặt một con sông, lòng sông bên trên thật dày tuyết động, tầng tuyết xuống sông nước cuộn cuộn, mà đường sông bên trên cầu gỗ lại toàn bộ sụt xuống. Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc như người tuyết ngây người tại bờ sông, Bành Vũ, Tam Nương cùng Lục Tử gặp hai người thần thái khác thường, vội vàng hấp tấp đuổi đi lên, một màn trước mắt để ba người giật nảy cả mình, Bành Vũ thở ra một ngụm nhiệt khí, thăm dò mà nói, không bằng dẫm lên tuyết quá khứ. Cốc Vũ lắc đầu, tuyết ổ xoa tung, một cước đạp xuống đi liền sẽ rơi vào đường sông, đêm qua tuyết rơi đến vừa vội lại lớn, đem đường sông hoàn toàn bao trùm lên đến, hàn khí không cách nào chạm đến nước sông, bởi vậy cũng không kết băng, ngươi nghe dòng sông chảy xiết, rơi vào trong nước chỉ sợ chỉ chớp mắt liền bị sông đi. Hồ Tiểu Ngọc rất tán thành, trên sông tuyết nhất là không thể chạm vào, ngươi thi thể bị tầng tuyết bao trùm, phải đợi tuyết hóa, tại hạ du mới có thể tìm được. Bành Vũ rụt cổ một cái, hướng Tam Nương an ủi, Tam Nương tỷ tỷ, chúng ta lại bốn phía tìm xem, nói không chừng có đường ra khác đâu. Tam Nương sắc mặt trắng bệnh, cứng ngắc gật đầu, hai người hướng hạ du lục soát, Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc thì hướng thượng du đi đến. Hồ Tiểu Ngọc cái đầu thấp bé, chậm rãi từng bước đi không ra bao xa, mệt mỏi thở hổn hển, nàng phí sức trèo lên một tòa cự thạch, đứng tại thạch đỉnh hướng nơi xa nhìn ra xa, nhưng gặp đường sông vòng quanh thế núi vốn lượn mà đi, rộng chỗ đạt mấy trượng có thừa, có thể suy ra xuân hạ nước mưa rồi rào thời điểm, nên là như thế nào hùng hồn chi tượng. Cốc Vũ ngồi xổm ở cách đó không xa dưới cây, sau đưa lưng về phía nàng. Cốc anh hùng, ngươi có thể thấy được ra. Hồ Tiểu Ngọc đi đến bên cạnh hắn. Cốc Vũ giơ tay lên, Hồ Tiểu Ngọc tập trung nhìn vào, ối, trên ngón tay là đỏ tươi máu. Cốc Vũ hai ngón tay trà sát nhíu mày, nhìn về phía trong tuyết một mảnh lớn vết máu, sớm đã khô được. Hồ Tiểu Ngọc nghi hoặc nói, đã như vậy, vì sao không có bị tuyết lớn che đậy kín? Cốc Vũ chỉ vào dưới cây phân loạn trảo ấn, Bành Vũ đêm qua từng gặp sói, xuất sinh kia cái mũi linh, bắt thành là người thấy mùi máu tươi, đem tuyết dứt bỏ. Hồ Tiểu Ngọc khẩn trương lên, có sói. Cốc Vũ gật gật đầu, người chạy nhanh không nhanh. Chúng ta khách giang hồ đi đứng tự nhiên lưu loát, nhìn một chút Cốc Vũ lại nói, bất quá so với cổ anh hùng đến, sợ là không bằng. Cốc Vũ thản nhiên nói, vậy ta an tâm. Người yên tâm cái gì? Nô. Hồ Tiểu Ngọc liễu mi đứng đấy, ngươi muốn ném ta đúng hay không? Cốc Vũ cười xấu hổ cười, giờ phút này ngươi càng hẳn là quan tâm, cái này là máu người vẫn là động vật máu. Hồ Tiểu Ngọc con ngươi co rụt lại, ngươi đang hoài nghi cái gì? Cốc Vũ đứng người lên, nhìn xem xung quanh tuyết trắng, tuyết lớn che giấu dấu chân cùng hết thể hữu hiệu manh mối, hắn căn bản không thể nào nghiệm chứng. Có phải hay không là người áo đen kia đây này? Bành Vũ trước kia liền đem qua tao nộ cáo chi hắn, hắn đưa ra một cái to gan tưởng tượng, người áo đen kia chính là đến trộm châu đại ca viên kia lão sâm. Cốc Vũ bản năng muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến kia lão sâm giá trị, xác thực đáng giá người áo đen kia làm to chuyện, tiếp xuống vấn đề chính là người áo đen kia đến tột cùng là ai. Cốc Vũ trong lòng có cái phỏng đoán, nhưng là hoàn toàn không có nắm chắc, lấy hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách, là quyết định không chịu nói ra miệng. Hắn nắm lên một thanh tuyết, đem vết máu trên tay lau sạch sẽ, đứng dậy, trong núi đã có giá thu ẩn hiện, chúng ta liền không muốn tùy ý đi lại, dứt khoát đi về hỏi hỏi trưởng quỹ lại làm so đo. Đối với quyết định của hắn, Tam Nương mặc dù không có phản đối, nhưng từ sắc mặt bên trên nhìn có chút khổ sở. Hồ Tiểu Ngọc an ủi nửa ngày, Tam Nương chỉ là túi lầu ứng. Đại Quang Đầu nghe nói cầu gỗ đứt gãy, sắc mặt lúc này thay đổi. Chỉ vì kia một đạo là ra vào khách sạn duy nhất một con đường, trừ phi trèo đèo lội suối, nếu không khó mà đi ra ngoài, chỉ là bây giờ tuyết động thật sâu, ai cũng không có can đảm bảo hiểm như vậy. Đám người nghe được trong lòng run sợ, thư sinh kia đột nhiên nói, trong tiệm lương thực còn đủ sao? Đại Quang Đầu đội vàng phân phó hỏa kế kiểm số, thừa này công phu Cốc Vũ thỉnh cầu Đại Quang Đầu cho Tam Nương đơn độc an bài gian phòng, cho dù trong khách sạn tất cả mọi người đối nàng chỉ có đồng tình, cũng không ghét bỏ chi ý, nhưng Tam Nương mặt mũi mỏng, cáo kể tội liền đem phòng cửa đóng kín. Hồ Tiểu Ngọc thần sắc buồn bực, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Cốc Vũ an ủi, nàng sơ gặp đại nạn, nỗi lòng có bình, để nàng một người tĩnh tĩnh đi. Hồ Tiểu Ngọc cắn chặt môi, ta sợ nàng làm chuyện điên rồ. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, lập tức chính là giờ cơm mà để trưởng quỹ làm mấy cái thức ăn cầm tay, người chỉ cần ăn no rồi liền sẽ không tự sát. Hồ Tiểu Ngọc lệnh ra cái đầu suy nghĩ một lát, nhuận miệng cười, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đại Quang Đầu cười khổ nói, hai vị nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chính là không biết còn có mấy ngày lương dư. Nói đến chỗ này hỏa kế vội vàng hấp tấp trở về, tiến đến Đại Quang Đầu bên thai nói nhỏ vài câu. Đại Quang Đầu thần sắc biến đổi, thư sinh kia nói, trưởng quỹ không ngại thẳng thắn nói ra, có khó khăn chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Dưới bếp hủ tiếu thịt sơ còn đủ chúng ta ăn ba ngày sau liền khó mà nói. Đại Quang Đầu liếc nhìn hắn một cái, ngươi bất quá là cái thư sinh yếu đuối, có thể tế đến cái gì sự tình? Hắn lời nói bên trong có gai, thư sinh là người, phía sau hai tên đồng bạn liền muốn tiến lên lý luận, thư sinh kia ngăn lại nói, hắn nói đúng, ngươi có thể bay vọt cầu gỗ vẫn có thể trèo đèo vượt núi. Đại Quang Đầu dừng một chút đủ, mọi thứ hướng xấu nhất chỗ dự định, lương thực dư ăn xong, chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao? Tự nhiên không thể. Bành Vũ nhảy bật lên, trưởng quỹ ngươi có cái gì biện pháp? Nô. Đại Quang Đầu gãi sạch sẽ khéo đưa đầy đầu đỉnh, rơi vào trầm tư. Cốc Vũ suy nghĩ một chút nói, ta trở về trên đường gặp trong rừng cây cối che trời, nếu là chặt đem xuống tới bắc cầu, cũng không biết thành là hay sao. Đại Quang Đầu hai mắt tỏa sáng, tóm lại là cái biện pháp, dù sao cũng so chờ chết mạnh, hậu viện trong kho hàng lưới bữa, cái cửa, chúng ta không thiếu tiện tay ra hỏa. Hắn đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thừa dịp hiện tại phong tuyết nhỏ, nhưng có vị kia nguyện ý cùng ta một đạo. Ta nói chuyện chính là tham khách Châu đại ca. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, Châu đại ca trầm giọng nói, tới tay phú quý không thấy, cũng không thể đem mệnh cũng ném ở chỗ này. Giữ lại cái mạng này, nói không chừng sau này đào được sâm núi càng là đáng tiền. Một tên khác tham khách nhẹ nhàng thở ra, tại hắn đầu vai bố bố, nghĩ thông suốt thuận tiện, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, lão nhân mà nói một điểm không giả. Còn lại ba người cùng nhau gia nhập, Bành Vũ cùng lão nô cũng nói, coi như chúng ta một cái. Thư sinh kia nói, đám người kiếm củi đốt diễm cao, thế nào có thể thiếu đi chúng ta. Đại quang đầu hưng phấn vung tay lên, đi theo ta. Dẫn một mọi người đi tới hậu viện, mở ra cửa kho hàng, đem công cụ từng cái lấy ra ngoài, Cốc Vũ ngăn lại nói, trưởng quỹ ngươi thì không nên đi, trong tiệm còn muốn ngươi chiều ứng, chúng ta mấy cái đủ. Đại quang đầu còn muốn kiên trì, Cốc Vũ nói, liền như thế làm, các vị đi theo ta. Đám người che kín nặng nề y phục, theo tại Cốc Vũ phía sau đi ra biệt tử, biến mất tại một mảnh trắng xóa bên trong. Đại quang đầu đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chương 1198, đốn cây chương 1198, đốn cây Cốc Vũ dẫn người đi vào trong rừng, đám người bốn phía tìm kiếm một phen, một tham khách vô vô bên người bách tụ nói, đường chọn chính là nó. Đám người cùng nhau trông lại, gặp kia bách thụ cao ngất thẳng tắp, thân cây chi thu cần mấy người ôm hết, Cốc Vũ ngẩng đầu mắt nhìn quan đỉnh, cũng không biết chiều dài có đủ hay không. Thư sinh kia cười cười nói, cái này cũng không khó. Tham khách biết miệng, nhìn em ngươi năng lực ngươi là có lượng thiên xích vẫn là có thiên lý nhãn. Thư sinh kia cũng không để ý, hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia đồng bạn hiểu ý gật đầu, đi đến dưới cây nhặt lên một đoạn bị tuyết ép gãy cảnh cây nhỏ giao cho thư sinh. Thư sinh tiến đến hắn bên hai, nói nhỏ vài câu, kia đồng bạn gật gật đầu, chào hỏi một người khác vội vàng rời đi. Thư sinh đem kia cảnh cây nhỏ một mặt chống đỡ tại mình nách, rồi mới bình thân cánh tay, cảnh cây nhỏ cùng cánh tay ngang hàng, đến ngón giữa đầu ngón tay, đem thêm ra một đoạn cắt đứt, còn sót lại kia đoạn tại tham khách trước mặt lung lay. Tham khách nhìn lấy thư sinh, trừng mắt nhìn lại nói, ngươi chỉ bằng cái này cây côn có thể tế đến cái gì sự tình? Thư sinh kia gặp hắn khờ đầu khờ não, cười nói, ta năng lượng ra cây cao, lão ca, ngươi có tin hay là không? Kia tham khách cười lạnh nói, ta tin cái quỷ, cái này trời đông giá rét ngươi nếu là có chủ tâm tiêu khiển tất cả mọi người, cũng đừng trách ta không khách khí. Thư sinh kia nói, không dám. Xoay người hướng ngược lại đi ra mấy trượng, quay người lại, đem kia gậy gỗ một mặt siết trong tay, bình thân cánh tay cùng hai vai ngang hàng, gậy gỗ thì rủ xuống đứng thẳng. Thư sinh trợn một mắt trột một mắt, ánh mắt xuyên thấu qua gậy gỗ đỉnh, chuyển động bước chân, tìm kiếm lấy tán cây vị trí, thẳng đến gậy gỗ đỉnh cùng tán cây giao hội, mới dừng bước lại, đem gậy gỗ buông xuống, cười nói, xong rồi. Hắn bước chân đi hướng bách thụ, mỗi một bước đi được bình ổn đều đều, đi thẳng đến dãy chống đỡ đến rễ cây, trưởng thành bước dài đều có cố số, ta là 22 tấc 5, hết thể đi 12 bước, đó chính là 3 trượng 6. Đang nói chuyện, hai người thở hồng hộc chạy về, một người nói, lựa qua, sông kia đạo đại khái tại 4 trượng 2 tả hữu. Thư sinh buông tay, cây này sợ là không đủ dài. Tham khách nháy mắt mấy cái, ngươi như thế nào biết mình bước dài, hẳn là dọa người a. Thư sinh nói, sống còn thời khắc, ta hù ngươi làm gì, chuyển hướng hai tên đồng bạn, lao ca lo lắng chúng ta lừa hắn. Một người nói, ta bước dài là 24 tấc. Người còn lại nói, ta 19 tấc 8, lao ca, ngươi xem chúng ta giống như là sẽ gạt người sao. Tham khách nhìn lên trước mặt ba tên cổ quái thư sinh, nhếch miệng, kia nhưng khó mà nói chắc được. Cốc Vũ Tử Phương mới bắt đầu liền không nói một lời, lúc này gặp tràng diện rằng co, chen lời nói, lao ca, lại tin bọn họ một lần, vạn nhất người ta nói đúng, chúng ta chẳng phải là tòi công bận lộn. Cái này tham khách họ Từ, so kia Châu đại ca số tuổi còn muốn lớn hơn một chút, bộ mặt nếp nhăn chồng chất, sợi râu hoa râm, do dự một chút nói, thôi được, xem ở trên mặt của ngươi tin hắn một lần, chỉ vào trong rừng chỗ sâu nói, tả hữu chính là nó cao nhất, muốn tìm được thích hợp hơn, sợ là muốn hướng vào trong đi đi. Mấy người thương nghị đã định, nắm thật chặt trên người ra áo khoác, đi hướng trong rừng. Vành Vũ cùng Cốc Vũ rơi vào cuối cùng nhất, Vành Vũ hướng kia ba tên thư sinh nộ truy, bọn hắn là thế nào biết sông kia đạo bao dài. Cốc Vũ gãi đầu một cái, lộ ra khổ não biểu lộ. Mới thư sinh kia đo đạc cây tùng độ cao pháp từ hắn toàn bộ hành trình nhìn xem đến, loang thoáng đoán được mấy phần, nhưng là đo đạc đường sông thời điểm hắn cũng không ở tại chỗ, thực sự nghĩ không ra người ta dùng cái gì pháp tử. Vành Vũ nhìn có chút hạ hê nói, còn có thể làm có ngươi, xem ra cái này thiên hạ đệ nhất bộ khoái cũng có năng lực không tốt thời điểm nha. Cốc Vũ dở khóc dở cười, tại đầu hắn dưa bên trên đập một cái, nhanh đi mấy bước tiến đến thư sinh kia bên người, tiên sinh họ gì? Thư sinh kia nói, ta gọi Hồng Gia Trạch, tiên sinh hai chữ nhưng đảm đường không nổi, ngươi liền cứ gọi ta nhỏ Hồng đi. Ba tên thư sinh nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, thư sinh kia dáng dấp tương đối lao thành, nhưng cũng bất quá 17-18 dáng vẻ. Cốc Vũ nói, vậy vẫn là bảo ngươi Hồng đại ca đi, ta thấy các ngươi mấy vị hào hoa phong nhã, an nói không tầm thường, không biết tới này Thâm Sơn cùng Cốc Châu cần làm chuyện gì. Hồng Gia Trạch liếc hắn một cái, ánh mắt kia tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ, cười nói, chúng ta mấy cái năm đó là cùng nhau đọc sách hảo hữu, bất quá luân thi không trúng, từ đây liền tuyệt con đường hoạn lộ, hiện tại bất quá làm chút hàng gia sinh ý, lần này chính là đến nông thôn thu hàng Cốc huynh đệ, ta nhìn mấy người các ngươi công phu quyền cước cao minh, sợ không phải người bình thường a. Bất quá là chút trang giá bản thức, phòng thân tự vệ mà thôi. Cốc Vũ cười theo cười, hắn nhất thời không nắm chắc được trong lời của đối phương mấy phần thật mấy phần giả, nhưng hắn ý thức được đối phương phòng bị, liền không lại tiếp tục hỏi. Bành Vũ đi theo Cốc Vũ phía sau, góp thú nói, vậy các ngươi nhưng nhận được cái gì hàng tốt? Hồng Gia Trạch trong giọng nói tràn đầy vẻ u sầu, đến một lần liền gặp được phong tuyết trời, con đường hiểm trở, nguy hiểm trung điệp, cái nào còn có tâm tư thu hàng? Chúng ta nguyên bản đã dự định trở về, không nghĩ tới đêm qua mưa to gió lớn, liền như vậy vây ở khách sạn. Một đồng bạn lo lắng mà nói, mới trưởng quý kia nói, lương thực dư gần đủ 3 ngày, nếu là ra không được, tình huống sợ là muốn hỏng việc. Vành Vũ khuôn mặt che tại mũ ra bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt, dựa vào cốc vũ cản trở phong tuyết, chầm chậm nói, trong núi này có sói hoang, tự nói chúng ta còn có thể đánh sói, ta còn chưa ăn qua thịt sói đâu. Một phen đem người kia chọc cười, chúng ta ba không có bản sự kia, đến lúc đó còn phải dựa vào tiểu anh hùng cứu mạng. Vành Vũ con mắt đi lòng vòng, có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Người kia sững sờ, còn có điều kiện? Vành Vũ nói, ngươi đến nói cho ta sông kia đạo trưởng độ là như thế nào đó đạt. Người kia cười cười, pháp tử cũng không khó. Chờ một chút, Vành Vũ ngăn lại nói, nhìn một chút Cốc Vũ, hì hì cười một tiếng, ngươi lặng lẽ nói cho ta liền thành. Cốc Vũ quay đầu, oán hận nhìn xem Vành Vũ. Vành Vũ lại không để ý tới hắn, người kia tiến đến Vành Vũ bên thai đem pháp tử giảng. Vành Vũ hai mắt sáng lên, thì ra là thế, lại là như thế này, Cốc Vũ, ngươi có muốn biết hay không?
Không muốn.
Cốc Vũ cũng không quay đầu lại. Đám người cười ha ha, Vành Vũ miệng nhỏ không ngừng, mấy câu liền quen thuộc kia hai tên tuổi trẻ thư sinh, một cái gọi Lỗ có thể, một cái gọi Phương Lạc, tuổi tác ngược lại là cùng Vành Vũ tương tự, tính cách cũng so Hồng Gia Trạch sinh động. Từ tham khách dẫn đồng bạn Mạc Tuyết qua rừng, tại phía trước đã tìm tới một gốc càng cao to hơn mấy thụ, Hồng Gia Trạch lượng xuống tới, độ cao chừng 4.5 trượng. Đám người nhảy cẫng hoan hô, đem viên này cự lòng bao bọc vây quanh, nhao nhao cởi xuống trên người lưỡi búa, cái cưa, đem trang bị siết thật chặt trong tay, phát một tiếng hô dùng sức vung xuống. Cốc cốc cốc. Bạch tuyết đổ rào rào rơi lộ ra tang thương thân cây. Tham khách nhóm tề động tay, không bao lâu thân cây bên trên đã nhiều mấy đạo tươi sáng lỗ hổng. Một trận gió lớn thổi qua, cuốn lên bông tuyết như sóng đánh tại trên mặt mọi người. Cốc Vũ liên tục không ngừng đem mũ mềm kéo thấp bảo vệ đầu mặt, đợi gió thổi giảm nhỏ, lúc này mới đập trên người tuyết động, quay đầu hướng chân trời nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 1199, Tiểu Điều Nhi. Chương 1199, Tiểu Điều Nhi. Đen nhánh dưới ánh trăng, cuốn phong đánh lấy hồ tuyển mà qua. Giữa sườn núi khách sạn tản mát ra mở nhạt tia sáng, còn như sóng biển bên trong hải đăng. Mọi người tại trong hành lang bao quanh ngồi vây quanh, lắng nghe ngoài cửa sổ phong thanh, người người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chỉ có củi lửa trong hỏa lò thiêu đốt thanh âm tất ba rung động. Kia Châu đại ca thở dài, trời không tội lòng người đâu, xem ra lão tiên sợ là muốn đem chúng ta những người này lưu tại nơi này. Từ tham khách nhíu nhíu mày, đừng nói như thế tang tức giận, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Tuyết lớn nói đến là đến, ba ngày bên trong mọi người vừa động thủ, lập tức trở trời rồi, đám người chỉ có thể chật vật rút về, trông mong từ phía trên sáng chờ đến trời tối, chỉ thấy được tuyết khắp núi hoang, mày may không có ý dừng lại. Đại quang đầu chật chật lưỡi, ngày này mà tà tính cực kỳ, bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp được qua. Vành Vũ đột nhiên đứng người lên, vậy cũng không thể làm sát bên, theo ta thấy chúng ta cũng đừng quản cái thời tiết mắt toi này, muốn mạng sống đều đi theo ta, ta cũng không tin chúng ta làm lớn một đêm liền không thể đem cầu dựng lên đến. Từ tham khách tùy theo đứng lên, ta nhìn cái này pháp tử có thể thực hiện, người sống cũng không thể bị nẹn nước tiểu chết. Đại quang đầu ngăn lại nói, không thể. Vành Vũ lông mày dựng đứng lên, tại sao? Đại quang đầu nói, cái này trời rất lạnh, chỉ cần nghỉ ngơi một thời ba khắc, quanh thân liền sẽ bị gió rất đấu, lại đợi đến một lát toàn thân lạnh bước, không đợi đem cầu dựng lên đến, mệnh sớm liền không có. Vành Vũ tuyệt vọng nói, chẳng lẽ chúng ta liền không có khác biện pháp? Ai? Đại quang đầu lấy thở dài một tiếng trả lời hắn. Bất an cùng sợ hãi tại trong hành lang lan tràn, không còn có người nói chuyện. Hồ lao trượng nắm trong tay lấy một thanh hồ cầm, ngón tay tại dây đàn bên trên tùy ý kích thích, phát ra mất tiếng thanh âm. Hồ Tiểu Ngọc đột nhiên nói, trời không tuyệt đường người, ai biết sáng mai tỉnh lại lại như thế nào, nói không chừng là cái trời nắng lãng ngày đâu. Trái phải vô sự, ta cho mọi người hát cái điệu hát dân gian giải buồn, đoạn này mà liền không thu các vị tiền. Chu thần khẽ mở, hát là đương thời lưu hành tiểu điệu nhi quế nhánh mà, rất đồ vật sinh địa thế này xinh xắn, mặt nước bọt đem hai cước mà khiêu, yêu ngươi cái kia không muốn thân bằng vì muốn tốt cho ngươi, chính là oán thủ cũng chi tiêu. Dạng này nóng bỏng hành tình, cũng thế nào không phải hiện thế bảo. Cốc Vũ suy nghĩ bị tiếng ca mang ra rất rất xa, đột nhiên nghĩ đến xa tại kinh thành Hạ Khương, cũng không biết nàng giờ khắc này ở làm cái gì, phải chăng còn tại tức giận chính mình. Nghĩ đến hai người còn chưa hảo hảo nói lời tạm biệt, không khỏi có chút tiếc nuối. Đám người đều mang tâm tư, thần sắc các có sự khác biệt. Ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, trong phòng ôn nhoãn như xuân. Đêm nay Cốc Vũ nằm ở trên giường lật qua lật lại, tổng cũng ngủ không yên, bên kia toa lão nô cũng treo lên khó khè. Cốc Vũ càng là tỉnh càng ngủ, dứt khoát từ ống tròn bên trong lại đem bộ kia ra người đem ra, xích lại gần ngọn đèn cẩn thận thăm tưởng. Kia đóa to lớn mà yêu dã hoa bách hợp chiếm cứ tầm mắt của hắn, cầm y lý vệ tinh xảo chứa đựng kỹ thuật để cho người ta ra tại nhiều ngày bên trong vẫn có thể duy trì hoạt bát tư thái. Cốc Vũ thở ra một hơi, ngón tay tại kia đường vân bên trên vuốt ve. Trước đó xuất phát từ đối người mất tôn trọng cùng kiêng kỵ, hắn cũng không muốn lấy tay đụng vào, có lẽ là đứng trước nguy cơ to lớn, để hắn đối với giải khai bí ẩn sinh ra càng thêm bức thiết khát vọng. Cứ việc trước khi đi hắn đã dặn dò qua Đồng Tâm Năm, muốn trong thành tìm kiếm tinh thông hình xăm kỹ sư để tìm tới manh mối, nhưng hắn đồng thời cũng biết rời kinh sau mặc dù có tin tức cũng rất khó kịp thời truyền lại đến trong tay của hắn. Đóa này hoa bách hợp từ nhiều cái lớn nhỏ không đều cánh hoa tạo thành, chỉ bụng sờ lên lại có rất nhỏ hạt tròn cảm giác. Cốc Vũ nhíu mày, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Cốc Vũ quay đầu sang, tinh tinh lắng nghe, thanh âm kia lại biến mất không thấy gì nữa, xung quanh yên tĩnh, để Cốc Vũ một lần hoài nghi là ảo giác của mình. Hắn nghĩ từ trên giường nhảy xuống, lặng lẽ sờ đến cạnh cửa, ló đầu ra ngoài, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Cốc Vũ đi ra cửa, tại trong hành lang đứng trong chốc lát, hết thể như thường. Chờ trở lại trong phòng thời điểm, lão Ngô đã tỉnh, không đủ thân thể hỏi, thế nhưng là ra cái gì sự tình? Cốc Vũ khoát tay áo, có lẽ là nghe lầm ngủ đi. Lão Ngô rủi rủi con mắt, vào ban ngày ngủ hơn nhiều, hiện tại ngược lại không thế nào buồn ngủ. Cốc Vũ ngồi xổm ở bên cạnh lò lửa thêm hai cây củi lửa, ngọn lửa lần nữa khôi phục sinh cơ, hắn run rẩy trở lại trên giường, dùng chăn mền đem quanh thân bao lấy, "Lão Ngô, chuyến này vất vả ngươi." Lão Ngô không hề lo lắng nói, "Bản phận chỗ, nói thế nào vất vả, ngược lại là nhỏ Cốc đại nhân đến cái này trời đông giá rét địa phương, mới nghiêm túc vất vả." Cốc Vũ cười khổ nói, "Hoàng mệnh chênh lệch, ta cũng không có từ chối cơ hội." Hắn nhìn về phía Lão Ngô, đối phương tấm kia thế sự xoay vần mặt tại mờ nhạt kia sáng hạ lộ ra càng khắc sâu, ngươi cả ngày hối hả ngược xuôi, xuất nhập địa phương nguy hiểm, người trong nhà liền không có lời oán giận sao? Lão Ngô nắm thật chặt chăn mền trên người, ta già một người độc thân, không ràng buộc. Lúc còn trẻ bị phân công đến tiền tuyến, luôn muốn làm tốt lắm, nói không chừng có thể vào thượng quan pháp nhãn, ta cũng có thể đường đường chính chính triệu hồi đến trong kinh, chỉ là trời không tội lòng người, phí thời gian đến nay, song thân đi về coi tiền, một thân một mình, vẫn ở tiền tuyến bút đầu, nhìn ta bộ xương già này muốn chôn ở Liêu Đông. Cốc Vũ nghe được thất vọng mất mát, an ủi, đừng như thế nghĩ, một ngày nào đó sẽ trở về. Lão Ngô lắc đầu, không nói gì. Cốc Vũ đem ra người để vào ống tròn, cùng cương đao cùng nhau đặt ở bên gối, thổi tắt ngọn đèn nằm ở trên giường, trong phòng lâm vào hắc ám. Lão Ngô trầm mặc nửa ngày, chợt mà hỏi thăm, ta rời đi kinh thành thời điểm, nghe nói Hoàng Thái Hậu muốn sắp xây vạn thọ tháp, nhà ta liền ở tại kinh tây, từng thấy công tượng xây dựng rầm rộ, cũng không biết bây giờ xây đến như thế nào. Cốc Vũ khẽ giật mình, cái này vạn thọ tháp hắn ngược lại là biết đến, khi còn nhỏ phụ mẫu còn từng dẫn hắn tiến vào từ thọ chùa du lang qua. Cho nên tại trong ấn tượng của hắn tòa kia chùa cái này tòa tháp thiên nhiên chính là tồn tại suy nghĩ của hắn phiêu trở lại xa xôi kinh thành, vạn thọ tháp nhà, thân tháp cao lớn, một tầng có tiềm trượng rào chắn, hai tầng ngửa cánh sen nâng đỡ, bát giác có bản lòng hình trụ, xa xa nhìn lại khí thế hùng hồn, phụ cận ngưỡng vọng càng cảm giác uy nghiêm. Chính là Côn Ngọc Hà bờ hiếm có mỹ cảnh. Thật hy vọng có thể tận mắt nhìn a. Lão Nô cảm thán nói, hắn chậm rãi nằm bật xuống, đem nặng nề chăn mền kéo đến trước ngực, nhìn lấy ánh lửa bên trong mông lung xà nhà xuất hận. Cốc Vũ bắt được đối phương thất vọng mất mát cảm xúc, nhưng hắn bụng với miệng lưỡi, nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì an ủi Lão Nô. Hàn Phong đánh lấy hồ xoáy tại ngoài cửa sổ tứ ngược, bối rối để Cốc Vũ cấp tốc tiến vào mộng đẹp. Trong mộng hắn phát hiện mình vậy mà biến thành lão đầu tử, thân ở trên chiến trường, quanh mình thi hoành khắp nơi, mùi lưu mình gây mũi, lại là đã cách nhiều năm vẫn chưa trở về Trung Nguyên. Hắn dọa sợ, thân hồn lạc phách tìm kiếm đường về nhà, nhưng thế nào cũng tìm không thấy. Chính đang nóng nảy ở giữa, chợt nghe rít lên một tiếng. A! Tiếng kêu thê lương chói tai. Cốc Vũ đằng từ trên giường ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên đầu, hướng Lão Nô nhìn lại. Lão Ngô thủy nhãn mông lung, hiển nhiên là bị mới tiếng thét chói tai bừng tỉnh, thế nào? Lời còn chưa dứt, liền nghe trong hành lang có người lên tiếng hô to, giết người. Chương 1200, án mạng chương 1200, án mạng giết người. Một tiếng hét thảm tự đại đường truyền ra, đem trong lúc ngủ mơ đám người bừng tỉnh. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, trong hành lang như hiểu như không, giống như ngầm không phải ngầm, ánh sáng mông lung ngọ phờ lìn, Lỗ có thể từ hồng ra chạy trong phòng lão đảo chạy đến vừa hô bên cạnh gọi. Phương Lạc cùng Lỗ có thể cùng một gian phòng, chính trong phòng rửa mặt, nghe thấy đồng bạn tê thanh liệt phế kêu to vội vàng chạy ra phòng đến. Lỗ có thể run rẩy nhìn về phía hắn, Phương Lạc. Phương Lạc sắc mặt thiết thanh, đem Lỗ có thể một thanh kéo lấy, ngậm miệng. Ngươi tại quỷ kêu cái gì? Lỗ có thể phản tay nắm lấy hắn, Phương Lạc có thể cảm thấy trên tay hắn run rẩy, Lỗ có thể duỗi ra ngón tay kia hướng mở rộng cửa phòng. Hồng. Chết. Cái gì? Phương Lạc sợ ngây người. Ra cái gì sự tình? Hai người sợ hãi quay đầu, liền gặp Cốc Vũ đã từ trong phòng đi ra. Lỗ có thể tay còn không có buông xuống, Cốc Vũ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nghi ngờ đi hướng cửa phòng. Phương Lạc cùng Lỗ có thể hai người nhìn nhau, bước nhanh đi theo. Bước qua cửa, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền vào, Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, quay mặt hướng trên giường nhìn lại, không khỏi ngây dại. Trên giường đệm chăn hỗn loạn, Hồng Gia Trạch ngồi dưới đất, hai chân bình thân, sau lưng dựa mép giường, trên thân vết máu liền khối, vết thương lít nha lít nhít, cần cổ một vòng vết máu, cũng là bị cắt thiết hầu chí tử. Cốc Vũ ngồi xổm người xuống, hai ngón tay tại tấc thước chuẩn bên trên một dựng, xúc tu lạnh buốt, mạch đập càng là không có chút nào nhảy lên, hiển nhiên Hồng Gia Trạch chết đi đã có chút canh giờ. Tối, một tiếng kinh hô từ ngoài cửa truyền đến. Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa người nhốn náo, dò xét lớn cổ vào trong quan sát, nhưng không có cái dám đi vào. Hồ Tiểu Ngọc lòng hiếu kỳ nặng, đoạt trước mặt người khác, lại đem cái này máu tanh một màn nhìn vừa vặn, dọa đến mắt hạnh trợn lên, sắc mặt trắng bệnh, tay che miệng, suýt nữa muốn nôn sắp xuất hiện tới. Phương Lạc cùng Lỗ có thể đứng ở cuối giường, hai người một nửa sợ hãi một nửa chấn kinh, há miệng run rẩy hỏi Cốc Vũ, hắn là chết sao? Cốc Vũ nhìn hai người một chút, đi tới cửa trước, Hồng Gia Trạch chết rồi. Đám người hoa nhưng mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Cốc Vũ ánh mắt từ trên mặt của mỗi người sẽ qua, trầm giọng nói, là bị người giết chết. Đám người anh một tiếng loạn cả lên. Cốc Vũ quan sát đến phản ứng của mọi người, chấn kinh, phẫn nộ, sợ hãi, thật sự viết tại trên mặt của mỗi người. Tránh hết ra. Đại quang đầu từ đám người sau phí sức chen đến Cốc Vũ trước mặt, quét trong phòng Hồng Gia Trạch một chút, thấy rõ hung thủ là ai chưa? Lỗ có thể lắc đầu. Đại quang đầu sắc mặt thiết thanh, suy tư một lát cất cao giọng, trong khách sạn xảy ra nhân mạng án, nguyên bản nên báo quan nhưng tuyết lớn phong đường, ai cũng ra không được. Mọi người tỉnh táo lại. Tại trong hành lang nhặt cái địa phương ngồi xuống. Kia tham khách từ đại ca dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, ta chỗ nào cũng không đi, ta muốn về phòng. Đại quang đầu quả quyết nói, không được, ai cũng không thể rời đi tầm mắt của ta. Bằng cái gì? Mấy tên tham khách trợn mắt nhìn nhau. Đại quang đầu lạnh lùng thốt, cầu gỗ bị tuyết lớn đè gãy, ngoại nhân vào không được, hành hung chỉ có thể là trong khách sạn người, hung thủ liền tại trong các ngươi ở giữa, bất kỳ người nào không được rời đi tầm mắt của ta. Ngươi đánh rắm. Lần này không chỉ là tham khách, Hồ Tiểu Ngọc ông cháu cũng đánh trống reo họ. Vành Vũ cùng Đoạn Tây Phong bốn người đứng tại đám người sau, Đoạn Tây Phong lạnh lùng đánh giá đám người, Vành Vũ lại có chút tức giận, đi theo đám người lớn tiếng kêu gào, Đoạn Tây Phong một bàn tay đập vào hắn sau nào trước, Vành Vũ lúc này mới an tĩnh lại. Cốc Vũ nhìn về phía đại quan đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, mặc kệ là cái nào hành hung, chúng ta đợi cùng một chỗ, dù sao cũng so lạc đàn mạnh. Này lời ra khỏi miệng, chúng người vì thế mà kinh ngạc. Cốc Vũ chuyển hướng đại quan đầu, trước hết để cho mọi người đem điểm tâm ăn, đói bụng tổng không phải cái biện pháp. Đại quan đầu gật gật đầu, các vị mời đi. Lần này đám người cũng không có phản bác, đại quan đầu an bài mọi người tại đại đường ngồi, quay đầu đã thấy Cốc Vũ ngồi xổm ở hồng gia trạch bên người, không biết đang suy nghĩ chút cái gì, đại quan đầu nhíu nhíu mày lại, đi vào trong phòng, một người chết có cái gì để mắt. Cốc Vũ chỉ vào hồng gia trạch cần cổ vết thương chỉnh tề, sâu có thể nhập xương, hiển nhiên là một đao mất mạng, giết chết hồng đại ca chính là cái trong tay hành gia. Đại quan đầu nhìn về phía Cốc Vũ ánh mắt tràn đầy xem kỹ, nhưng phát hiện hung khí. Cốc Vũ lắc đầu, ta đã xem cái này trong phòng trong trong ngoài ngoài đều lục soát khắp, cũng không có phát hiện hung khí tung tích. Hắn nhìn xem hồng da trạch cẩn cổ kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, trầm ngâm nói, vết đao chỗ da thịt đứt gãy, vết máu đỏ sậm, thấy ẩn hiện cổ, vết thương chiều sâu suy đoán có thể đạt tới tam thốn, có thể tạo thành loại này thương tích ít nhất phải là một thanh đoàn đao. Nô, đao mảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào vết thương chỗ rất nhỏ, sửa mình tìm tử. Đại quang đầu nói, như thế nói đến, muốn tìm tới hung khí cũng không khó khăn. Cốc Vũ đứng dậy, ngươi đem mọi người ướt thúc tại đại đường, không đang có ý này sao? Đại quang đầu lông mày nhướng lên, nhìn chăm chú lên Cốc Vũ, đột nhiên cười một tiếng, mặc dù ta trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng tóm lại đáng giá thử một lần. Cốc Vũ nói, ta phải đi theo ngươi. Đại quang đầu khóa gấp song mi, ngươi đang hoài nghi ta. Cốc Vũ thản nhiên nói, đổi cái góc độ nghĩ, ta là tại chứng minh trong sạch của ngươi. Không có vấn đề. Đại quang đầu rõ ràng mà nói, ngươi mặc dù không nói nhiều, lại luôn có thể nói đến tâm khảm của người ta bên trong. Đối với lục soát gian phòng chuyện này, đại quang đầu hiện học hiện mại, tuyên bố vì mọi người rửa sạch hiểm nghi, đám người bực tức một phen tóm lại là tiếp nhận đại quang đầu cùng Cốc Vũ chịu nhà tìm tới, cũng không có phát hiện hung khí. Một chốc lát này hỏa kế đã xem điểm tâm trình lên, Cốc Vũ bưng lên chảo nóng, lão Ngô lại gần, có cái gì phát hiện? Cốc Vũ nói, hung thủ là cái người trong nghề, tuyệt không tầm thường nhân vật. Đoạn Tây Phong thấp giọng, xã này dã ở giữa thế nào sẽ có sát thủ? Lão Ngô nói, Đoàn đại nhân có chỗ không biết, từ khi Đại Minh cùng Y Tặc khai chiến, hai tuyến giao phong không chỉ trên chiến trường, có khác một đầu ám tuyến cũng đã có náo nhiệt, cẩm y liề vệ điều động mật thám tiến về Nhật Bản bản thổ thu thập tình báo, kia Y Tặc cũng dập quân máy móc, tại ta Đại Minh, nhất là Liêu Đông trải rộng nhãn tuyến, điều tra tình báo, ám sát quân chính yêu biên, giải lời đồn, giao động dân tâm, có thể nói việc gác bất tận, cố gắng chúng ta liền là đụng phải oan nhân. Sát thủ. Vành Vũ đụng lên đến, nhưng Hồng Đại Ca ba người bất quá là chỉ là người bán hàng rong, thế nào liền trêu chọc những người này, theo ta thấy Hồng Đại Ca là người làm ăn, lại là xuống nông thôn thu hàng khẳng định thân thăm dò khoản tiền lớn, kia tặc nhân bất quá là thấy hơi tiền nổi máu tham thôi. Cốc Vũ ánh mắt liếc về phía xó xỉnh bên trong xì xào bàn tán Vương Lạc cùng Lỗ có thể, ngươi thật cho là ba người kia là người làm ăn? Vành Vũ gãi đầu một cái, ngươi ý gì? Cốc Vũ thu hồi ánh mắt, nói không ra, chẳng qua là cảm thấy trên người bọn họ lộ ra cổ quái. Hắn đem trong chén cháo nóng thuần thục uống sạch sành sanh, quệt miệng đứng dậy, đi đến Vương Lạc cùng Lỗ có thể trước mặt hai người, hai vị, trời còn chưa sáng, hai người các ngươi liền mặc chỉnh tề, Hồng Đại Ca lúc sắp chết càng là ngay cả trên chân giày chưa thoát, hắn tao ngộ ám sát thời điểm, chắc là không có thời gian rửa mặt trang điểm, cái này liền đại biểu hắn từ tối hôm qua chìm vào giấc ngủ lúc liền không có cởi, chẳng lẽ ba người các ngươi trước kia liền đã hẹn trước hướng đông? Sáng có hành động, lại không biết đến tột cùng muốn làm cái gì. Lỗ có thể lúc đầu nước mắt liên liên, nghe được Cốc Vũ nói như thế, nhất thời đem con mắt trợn tròn. Chương 1201, soát người chương 1201, soát người Lỗ có thể lau nước mắt, cùng Vương Lạc nhìn nhau, ngửa đầu nhìn về phía Cốc Vũ, ngươi vì sao như vậy hỏi, ngươi thế nhưng là cho là chúng ta giết hắn. Vương Lạc mặc dù không có khóc, nhưng tương tự là một mặt bi thương. Khác biệt chính là bi thương của hắn bên trong xen lẫn lửa giận, Hồng Gia Trạch là ta hai người huynh trưởng, chúng ta đối với hắn kính trọng có thừa, đoạn sẽ không làm chuyện cầm thú. Cốc Vũ mặt không thay đổi nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ, các ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Phương Lạc nghĩ nghĩ mới nói, chúng ta muốn rời khỏi khách sạn. Cốc Vũ nheo mắt lại, vì sao muốn rời đi? Phương Lạc nói, Hồng Đại Ca nói, cùng khốn thủ khách sạn, ngồi ăn chờ chết, còn không bằng bắt buộc mạo hiểm, cố gắng có thể tìm đường sống. Chuyện này là các ngươi tự mình thương lượng, vì sao không cùng chúng ta một đạo? Cốc Vũ theo đuổi không bỏ. Phương Lạc lắc đầu, Hồng Đại Ca cũng không có nói, hắn chỉ là dặn dò ta hai người trước hừng đông sáng chuẩn bị sẵn sàng, hắn sẽ đến tìm chúng ta, chỉ là chúng ta đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy hắn đến đây, liền do Lâu có thể đi tìm hắn, nào biết? Nào biết? Cốc Vũ nghĩ nghĩ, các người đi theo ta, đem hai người tới Hồng Gia Trạch trong phòng, hắn bật ứng dụng hai người các ngươi nên quen thuộc, lại nhìn xem có hay không thiếu đi cái gì đồ vật. Phương Lạc Hồ nghi nói, ngươi hoài nghi có người ngấp nghé hắn tiền tài. Cốc Vũ thản nhiên nói, có loại khả năng này. Phương Lạc cùng Lâu có thể không nói nữa, hai người trong phòng một trận tìm đòi. Từ đầu giường lật ra một bao quần áo mở ra nhìn kỹ, chỉ gặp trong bao quần áo ngoại trừ tùy thân quần áo bên ngoài chính là mấy thỏi bạc vụn, sắc mặt hai người nhất thời thay đổi, Cốc Vũ một mực tại quan sát hai người, thấy thế hỏi, nhưng thiếu đi cái gì? Lỗ có thể há to miệng, Phương Lạc giành nói, thiếu đi. Hồng Đại Ca lúc ra cửa mang theo 20 lượng bạc, hiện nay chỉ còn lại mấy lượng bạc vụn, rõ ràng chính là bị tặc nhân bắt đi. Cốc Vũ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ coi là thật bị Bành Vũ nói trúng rồi. Đại Quang Đầu chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn phía sau, ta nói sao, đã xuống nông thôn thu hàng ra, cái này mấy lượng bạc nhưng làm không được việc, nguyên lai kia tặc tư quả nhiên là giết người cướp tiền, quả nhiên đáng hận. Nói đến chỗ này đột nhiên tại trên trán đập một cái, ôi, như thế nói kia trăm năm cổ tham gia cũng là bị hắn trộm đi. Hắn lời này để trong hành lang người nghe vào trong tai, mấy tên tham khách nhất thời loạn châu đại ca tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà nó, đến tuột cùng là ai như thế ý đồ xấu. Từ tham khách lại nói, ngươi nên may mắn kia tặc nhân thủ hạ lưu tình, nếu không ngươi nên giống kia họ Hồng đồng dạng. Châu đại ca phẫn nộ cứng ở trên mặt, mặt bá trợn nhìn. Đại Quang Đầu mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đang đang mấy bước đi đến đường dưới, đảo mắt chúng nhân nói, nhà rột còn gặp mưa, thuyền phá lại gặp lực gió, cái này hung án đã phát sinh ở trong khách sạn, mọi người cũng thoát không được liên quan, sớm ngày đem hung thủ kia bắt lấy mới là chính xử lý, các vị tối hôm qua đến sáng nay, nhưng từng nghe đến hoặc nhìn thấy chút cái gì, lớn mật nói ra, chúng ta mọi người tham tưởng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Đại Quang Đầu cắn răng nói, vì kế hoạch hôm nay liền chỉ có một cái pháp tử, soát người. Đám người hoa nhưng, từ tham khách cả giận, bằng cái gì muốn lục soát thân thể của chúng ta? Đúng à, ngươi là quan sai sao? Ta nhìn khách sạn này chính là hạ điếm, đồ vật là ngươi trộm, người cũng là ngươi giết. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Đại Quang Đầu vặn lông mày trừng mắt, lộ cánh tay sắn tay áo liền muốn động thủ, tràn diện nhất thời loạn cả lên. Chấm đã. Một tiếng gào to tự thân hậu chuyển đến, đám người cùng nhau quay đầu, Cốc Vũ đem lệnh bài nâng trong tay, trầm giọng nói, Thuật Thiên phủ khoái ban người bắt tóm Cốc Vũ, kính tỉnh các vị lấy chứng trong sạch. Tam Nương ngồi tại góc bàn, ngăn không được run rẩy, Hồ Tiểu Ngọc nắm ở đầu vai của nàng, thấp giọng an ủi, Tam Nương thần sắc dần dần khôi phục, Hồ Tiểu Ngọc đứng dậy, chúng ta tới trước. Đã Cốc Vũ thân phận đã minh, Đoạn Tây Phong cùng Bành Vũ cũng không cần thiết lại cất giấu, nhao nhao lộ ra lệnh bài, đem mọi người từng cái gọi vào trong phòng, cẩn thận điều tra. Hồ Tiểu Ngọc cùng Tam Nương thân là nữ tử, ba người không tiện vào tay, liền do hai người rộng đi nặng nề y phục, tại trước mặt lẫn nhau kiểm tra. Thằng bận bịu đến trưa vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Bành Vũ phạm vào khó, nói không chừng hung thủ kia không trong khách sạn đâu. Đoạn Tây Phong niết miệng, cái này trời đông giá rét bên ngoài có thể giấu ở người sao? Bành Vũ cái chảy cái cối nói không chừng kia tặc nhân sớm đã chuẩn bị tốt chỗ ẩn thân. Đoạn Tây Phong cười lạnh nói, có cái này chuẩn bị công phu, tìm một đầu đường chạy trốn không phải càng tốt sao? Vì mấy mười lượng bạc đem mệnh góp đi bảo, hung thủ kia là choáng váng sao? Bành Vũ há to miệng, xin giúp đỡ nhìn về phía Cốc Vũ, đã thấy Cốc Vũ hai tay ôm ngực, bên cạnh cái đầu, tựa như ngủ thiếp đi. Bành Vũ thọc hắn, ngươi ngược lại là nói một câu a? Cốc Vũ lấy lại tinh thần, phong thanh tựa hồ nhỏ. Đại Quang Đầu kinh ngạc nhìn xem Cốc Vũ, ngươi còn muốn đi ra ngoài? Cốc Vũ dọn dẹp trang bị, trời lại cạnh nhân cơ hội này đem cầu sửa, mau chóng phóng đại nhà rời đi. Ngài cũng không thể đi a, ngài nếu là đi chúng ta nhưng làm sao đây? Tham khách nhóm cùng Hồ Tiểu Ngọc, Tam Nương đem hắn bao bọc vây quanh, kể từ khi biết thân phận của hắn, cả đám nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Chúng ta mới tới Liêu Đông, nhân địa lương sinh, vụ án này ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc, vẫn là mau chóng giao cho bản địa quan phủ điều tra mới là chính xử lý. Cốc Vũ nói, tham khách các đại ca vẫn là cùng ta một đạo tiến về rừng tây. Nhị ca, ngươi cùng lão Ngô đại nhu ca lưu lại chiếu khán. Đoạn Tây Phong minh bạch ý nghĩ của hắn, nơi này giao cho ta. Cốc Vũ cùng Bành Vũ mặc chỉnh tề bên kia toa tham khách nhóm cũng đều mang tới công cụ, một đoàn người đẩy cửa đi ra ngoài, đỉnh đầu mặt trời chói chang, gió ngừng mưa nghỉ, tốt sáng lạn ngời ngời cảnh tượng. Cốc Vũ thở ra một hơi dài, đi đầu dẫn đường xuyên qua tầng tuyết thật dày, đi vào hôm qua mảnh rừng tây kia, hoạt động tay chân, thêm chút sức, cầu đã sửa xong, chúng ta cũng liền có thể rời đi. Tham khách ma quyền sát trưởng, vung vẩy lưỡi búa, kéo động cái cưa, công việc lưu đủ lên. Cốc Vũ thỉnh thoảng lại nhìn một chút sát trời, hắn lo lắng ngày hôm qua một màn kia lần nữa trình diễn, nhưng may mà Lao Thiên hôm nay rất nghệ tình, ánh nắng sung túc, rừng cây chặn phong tuyết, lại thêm ra sức lao động, lại để trong rừng mấy người có chút ấm áp. Vẫn bận đến giữa trưa, Hồ Tiểu Ngọc, Tam Nương cùng Phương Lạc Lỗ có thể dẫn theo hộp cơm đi vào rừng. Cốc Vũ cười nói, đây là không có ý định để chúng ta trở về. Hồ Tiểu Ngọc lườm hắn một cái, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ngươi không ăn ta liền ngồi sói đi. Cốc Vũ từ trong tay nàng tiếp nhận hộp cơm, chỉ toàn nói mỏ, nơi này nào có sói. Trước mặt ta chính là Bạch Nhãn Lang. Hồ Tiểu Ngọc miệng lưỡi bén nhọn, chắn đến Cốc Vũ nói không ra lời, san san cười cười, chào hỏi tham khách nhóm ăn cơm. Đám người ngồi trên mặt đất, đem đồ ăn điểm, vừa ăn vừa nói, các ngươi thế nào tới? Hồ Tiểu Ngọc nói, tại trong khách sạn đợi đến đầu đau nao trướng, vừa vặn ra hít thở không khí. Cốc Vũ nghiêm mặt nói, dưới mắt tình huống không rõ, ngươi cùng Tam Nương vẫn là đợi tại khách sạn bị rượu, để tránh cho người ta thời cơ lợi dụng. Hồ Tiểu Ngọc không hề lo lắng nói, sợ cái gì, có lâu có thể cùng Phương Lạc che chở chúng ta, ta liền không tin kia tặc nhân dưới ban ngày ban mặt cũng dám hành hung. Nàng phủi tay đứng người lên, các ngươi đã ăn xong liền đem bàn ăn thả lại đến trong hộp cơm chờ lúc trở về thuận tay mang hộ. Chúng ta mấy cái trở về. Cốc Vũ đưa mắt nhìn mấy người rời đi, kia Châu đại ca trêu ghẹo nói, cái này nhỏ ngọc cô nương nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngược lại là cái lương thiện nữ tử, nhỏ cốc bộ đầu, ta nhìn nàng đối ngươi quan tâm có thừa, không ngại cùng nàng kết giao bằng hữu, nhàn rỗi còn có thể cho ngươi hát cái điệu hát dân gian, há không rượu quá thay. Cốc Vũ dở khóc dở cười, đang chuẩn bị chối từ, chợt thấy Lô có thể thất tha thất thểu chạy tới, hô lớn, không xong, nhỏ ngọc cô nương xảy ra chuyện. Chương 1202, vất vả tiền chương 1202, vất vả tiền Lỗ có thể chậm rãi từng bước dẫm tại thật dày tuyết động bên trên, dưới chân trượt, hướng về phía trước bổ nhào, nhưng hắn rất nhanh đứng lên, không kịp lau sạch sẽ trên người vết bẩn, lảo đảo tiến vào rừng, nhỏ Cốc Bộ đầu, nhanh tới cứu người đâu. Cốc Vũ Đằng đứng dậy, đem bàn ăn bức trên mặt đất, nắm lên cương đao vọt ra ngoài. Lỗ có thể chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh tự thân bên cạnh thổi qua, Cốc Vũ đã chạy tới phía sau hắn, nhanh như điện chớp biến mất bóng dáng, hắn cắn răng dừng bước lại, thay đổi thân thể hướng Cốc Vũ đuổi theo. Cốc Vũ trong lòng lo sợ, chạy ra không xa, chợt thấy phía trước đất tuyết bên trong Tam Nương nằm ngửa trên mặt đất, trong rừng cây hồ tiểu ngọc chật vật chạy trốn, phía sau một nam tử theo đuổi không bỏ, Phương Lạc đứng tại ngoài rừng, từ dưới đất nắm lên một thanh tuyết đoàn thành tuyết cầu, hướng nam tử kia ném đi. Thời gian qua một lát, hồ tiểu ngọc đã mệt đến thở không ra hơi, mắt thấy phía sau nam tử đã đuổi tới phía sau, chỉ có thể vòng quanh tráng kiện cây cối đảo quanh, trong rừng cây dây leo tung hoành rắc rối khó gỡ, lại bị tầng tuyết bao trùm, căn bản khó mà quan sát. Hồ tiểu ngọc đột nhiên ngừng lại, hai lông mày thống khổ nhíu lên, dây bị tuyết động bên trong hai cây lao đẳng cuốn lấy, nàng đỡ lấy thân cây, liều mạng co cẳng, chợt nghe phía sau Nhất Thanh thô trọng thở dốc, chỉ đem nàng dọa đến hồn phi phách tán, ôi Nhất Thanh ngã ngồi trên mặt đất. Lưỡi đao sắc bén dán ra đầu của nàng đổi qua, xoẹt một tiếng vang dọn, chém vào tráng kiện trên cành cây. Nam tử kia chửi mắng Nhất Thanh, đem đao rút ra, hai tay giơ cao đao chém bổ xuống đầu. Đâm nghiêng bên trong thoát ra một thân ảnh, chính là Cốc Vũ, hắn không nói hai lời, nâng lên chân phải hướng sau eo đạp mạnh một cái, nam tử kia ứng biến kỳ nhanh, đội vàng lui bước lấy mình, Cốc Vũ một kích không trúng, chân phải biến đạp vì đạp, nam tử kia hiển nhiên không ngờ tới Cốc Vũ cũng là trong tay hành ra, ngực rắn rắn chắc chắc chịu một cái, hú lên quái dị thân thể đằng không mà lên, trên không trung vẽ đường vòng cùng, nặng nề mà ngã tại trong đống tuyết. Cốc Vũ đưa tay đem Hồ Tiểu Ngọc dịu lên, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Tiểu Ngọc dọa đến ngây ra như phỗng, Cốc Vũ bắt lấy hai cánh tay phẫn nộ quát, Hồ Tiểu Ngọc, ngươi ngu rồi sao? Hồ Tiểu Ngọc bị dọa đến giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó chính là nồng đậm sợ hãi, Hoa Nhất Thanh bổ nhào vào Cốc Vũ trong ngực khóc sắp xuất hiện tới. Cốc Vũ mắt thấy nam tử kia bò sắp nổi đến, dưới tình thế cấp bách đem Hồ Tiểu Ngọc đẩy ra, nam tử kia trở lại nhìn Cốc Vũ một chút, Cốc Vũ cả kinh nói, là ngươi? Lại là Cốc Vũ mới tới khách sạn đêm đó rời đi tên nam tử kia, mặc dù chỉ là chiếu qua một lần mặt, Cốc Vũ vẫn nhận ra hắn. Nam tử kia cười gần nói, nhiều người ta cũng không sợ, có bản lĩnh liền giết ra. Cốc Vũ lạnh hừ một tiếng liền muốn tiến lên, nam tử kia giơ tay vung ra một vật, gió táp xét đánh thẳng đến Hồ Tiểu Ngọc mặt, Cốc Vũ giật nảy cả mình, phi thân đem Hồ Tiểu Ngọc bổ nào, vật kia phốc một tiếng vang trầm chui vào đống tuyết, Cốc Vũ bò người lên, nam tử kia lại không thấy bóng dáng. Cốc Vũ hữu tâm đuổi theo, nhưng là hắn trước kia phạt tây, sau lại phi nước đại mà tới, trên thân sớm mất khí lực, trong miệng thở ra nhiệt khí như trên lò nước sôi, hai chân mềm đến không có khí lực, hắn đoán hận tại trên cảnh cây lệm cho một cái, đem Hồ Tiểu Ngọc đỡ dậy. Hai người bọc một thân tuyết động, liên tục không ngừng đập, tuyết rơi đổ rào rào rơi xuống. Cốc Vũ ngồi xổm người xuống đem vật kia từ trong đống tuyết lấy ra, lại là một thanh ngắn trôi phi đao, cùng ngón trỏ cùng dài, lưỡi dao chật hẹp, thân đao dài nhỏ, hắn nhẹ nhàng tại trên sống đao vớt ve, đem nó thu vào trong lòng. Một chốc lát này Tam Nương cùng Phương Lạc cũng đuổi đến, vây quanh ở Hồ Tiểu Ngọc bên người, nhỏ Ngọc cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt trắng bệnh, gạt ra cứng ngắc tiểu dung, có nhỏ Cốc Bộ đầu tại, ta xuất cái gì sự tình? Cốc Vũ nói, ngươi nhận ra nam tử kia? Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu, vốn không quen biết. Phương Lạc lại nói, nhỏ Cốc Bộ đầu ném cửa hàng đêm đó, người này đã từng xuất hiện tại khách sạn, chỉ là nghe trưởng quỹ nói muốn tuyết lớn phong tiền, người này liền sẽ xong nợ vội vã đi. Nguyên lai hắn cũng nhận ra nam tử. Hồ Tiểu Ngọc lại là tức giận lại là sợ hãi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn vì sao muốn giết ta? Cốc Vũ nhìn qua nam tử kia biến mất phương hướng, đúng vậy à, nam tử này đến tuột cùng là ai? Hắn gọi Trương Hán. Đại Quang Đầu liếc nhìn trên quầy cửa hàng mỏng, quẳng lên người, hắn là Tiêu sư. Bành Vũ tò mò nói, hắn không phải lẻ loi một mình sao, cũng không thấy xa mã. Tiêu đến tuột cùng là cái gì? Cốc Vũ trầm ngâm nói, có thể là cái thân phận giả, người kia quyền cước công thực, thân pháp lăng lệ, nhất là rõ ràng lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Bành Vũ con mắt đi lòng vòng, kia Hồng Đại Ca khả năng chính là hắn giết sao? Cốc Vũ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, một mặt trầm tư hình, Bành Vũ mắt ba ba nhìn hắn nửa ngày, vội la lên, ngươi ngược lại là cho câu lời chắc chắn à? Ta cũng không phải thần tiên, lại không thấy hắn tận mắt giết người, chỗ nào nói đến chuẩn? Cốc Vũ lườm hắn một cái, tóm lại nếu như người này quả nhiên là hung thủ, vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hồ Tiểu Ngọc đau đến nhe răng trợn mắt, Hồ Lao Trượng tức giận đến râu ria thẳng run, một bên cở trách một bên cẩn thận xử lý lấy nàng mắt cá chân vết thương. Tại mới trong hỗn loạn, Hồ Tiểu Ngọc bất hạnh bị trật chân, giờ phút này mắt cá chân chỗ tím xanh một mảnh, xương giống như bánh ngô. Hồ Tiểu Ngọc nghe được không kiên nhẫn, ra ra, ta đây không phải không có chuyện sao, chúng ta có như vậy nhiều bộ khoái đại ca bảo hộ, an toàn đâu. Hồ Lao Trượng dựng râu trừng mắt, Hồ Tiểu Ngọc lại là không sợ hắn, Hồ Lao Trượng than khổ nhất thanh, không nói. Cốc Vũ nhìn đến buồn cười, gặp Châu Đại Lực từ sau chủ chuyển ra một cái rộng lượng vị hấp đến giữa trước. Vội vàng ba chân bốn cẳng đến bên cạnh hắn, dùng chìa khóa đem khóa cửa mở ra, Châu Đại Lực đem vị hấp đặt ở trước bàn, ăn cơm. Trong phòng hương vị khó ngửi đến cực điểm, Hàn Minh Trương hình dung tiểu thụy, đi đến Cốc Vũ trước mặt, trong khách sạn xảy ra nhân mạng. Vâng. Cốc Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hàn Minh Trương trên mặt cơ bắp lắc một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, thả ta rời đi nơi này. Cốc Vũ nói với hắn không ra chán ghét, chỉ là lạnh lùng trả lời, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ tiêu cửa. Chết cũng không phải ngươi, sợ cái gì? Ngươi Hàn Minh Trương trong hai mắt hiện đầy tơ máu, năm sáu cái đại nam nhân chen tại một gian trong phòng, lộ ra trong phòng dị thường chen trúc, nhất là ban đêm khó khẽ liên tiếp, Hàn công tử đâu chịu nổi loại này tội, cặp chân kia tối, thể sú phảng phất ở khắp mọi nơi, thẳng hướng Hàn Minh Trương trong lỗ mũi chui, dày vò đến hắn sắp điên mất rồi, ngươi không muốn biết hung thủ là người nào không? Cốc Vũ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, ngươi biết. Hàn Minh Trương nói, đêm qua lật lại ngủ không được, chợt nghe ngoài cửa có vận động, kia họ Hồng gian phòng cách ta vốn cũng không xa, trong buổi tối động tĩnh nghe được hết sức rõ ràng, ta tiến đến phía trước cửa sổ nhìn kỹ lúc, cái kia cửa phòng trùng hợp đóng lại, trong lòng ta hiếu kỳ, liền canh giữ ở cửa sổ bên cạnh, ước chừng qua thời gian một nén nhang, lúc này mới gặp một người từ trong phòng đi ra. Cốc Vũ nhịp tim như buồn chồn nói, ngươi nhưng thấy rõ người kia hình dạng. Hàn Minh Trương nết nết miệng nói, tối như bưng lại cách xong cửa sổ giấy, ta chỗ nào thấy rõ. Rồi mới đâu? Cốc Vũ chưa từ bỏ ý định truy vấn. Chương 1203, thân phận chương 1203, thân phận Hàn Minh Trương nói, không có, người ta đều đi còn có cái gì đáng xem. Sáng nay nghe được kia họ Hồng chết rồi, sự tình sau hồi tưởng ta mới tỉnh giấc người kia bắt thành liền là hung thủ, ta lờ mờ chỉ nhìn đến người kia vóc người không cao, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, còn tưởng rằng là nữ tử, bất quá kia họ Hồng chính là cái nam tử trưởng thành, bằng một nữ tử chi lực rất khó giết được hắn đi. Cốc Vũ lại truy vấn, lúc ấy là cái gì canh giờ? Hàn Minh Trương ngẩng đầu nhớ lại, ước chừng giờ Sửu tà hữu. Cốc Vũ sắc mặt cứng đờ. Hàn Minh Trương gặp hắn trầm tư không nói, con mắt đi lòng vòng, kéo lấy tay áo của hắn đem hắn ôm ở một bên, thấp giọng thành thật với nhau mà nói, nhỏ cốc bộ đầu, ta biết toàn nói cho ngươi biết, ngươi liền dơ cao đánh khẽ thả ta đi, tất cả mọi người là công người trong môn, nói thuận tiện nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền để cho ta cha còn có Lý tướng quân tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, hắn hai vị là tại bệ hạ trong lòng nhân vật hết sức quan trọng, có bọn hắn tiến cử, thăng quan, phát tài còn có thể thiếu sao, không thể so với ngươi dại nắng dầm mưa kiếm vất vả tiền dễ dàng. Cốc Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn qua hắn đột nhiên cười một tiếng, vất vả tiền kiếm được vất vả, nhưng là tiêu đến an tâm. Hàn công tử an tâm đợi, xin lỗi, không đi cùng được. Chắp tay, hướng Châu đại lực dựng lên thủ thế, hai người lui ra ngoài, trở tay đem qua cửa. Mẹ nhà hắn, khó chơi. Hàn Minh Trương tức hồn hển mắng. Bàng Huy Tử bị hấp bên trong lấy ra bánh trái đưa cho Hàn Minh Trương, công tử ra, hiện nay trọng yếu nhất chính là giữ lại thể lực, cũng không thể đói chết thân thể. Hàn Minh Trương hung hăng cắn một cái, nhìn về phía bị hấp, thế nào so hôm qua thiếu đi. Bàng Huy nói, nghe nói trong khách sạn lương thực không đủ, ngày hôm nay nhất định là giảm lượng. Hàn Minh Trương vai hàm lay động, quyết không thể ngồi chờ chết, đến nghĩ biện pháp ra ngoài, cha ta không gặp chúng ta trở về, nhất định sẽ phái người đến tìm, quyết không thể tại cứu viện đến trước đó trước chết đói. Hắn lại cắn một cái bánh trái, theo sau hung hăng nôn sắp xuất hiện đến, dạng này, ngươi sắp xếp người tại cửa sổ bên cạnh trông coi, chỉ cần trong đại đường không có người, chúng ta liền hợp lực lao ra, cái này phiến phá cửa lại là dám chắc, còn có thể bù đắp được ở chúng ta bọn này đại nam nhân sao? Cốc Vũ ngồi trong phòng bên cạnh lò lửa, nhìn qua bước lên lô hỏa tĩnh tĩnh xuất thần, đoạn tây phòng, lão nô cùng Bành Vũ đi vào phòng đến, tấm kia hán quả nhiên là hung thủ. Cốc Vũ trà sát mặt, trí nhớ của hắn trở lại đêm qua, lão nô, ngươi còn nhớ rõ ta tối hôm qua từng đi ra ngoài sao? Lão nô nghĩ nghĩ, là có như thế một lần. Cốc Vũ thả tay xuống, thống khổ nói, khi đó chính là hung thủ hành hung thời điểm. Lão nô giật mình, Cốc Vũ nói, Hàn Minh Trương đêm qua đem hết thảy đều thấy rõ, chỉ là cũng không có thấy rõ hung thủ kia tướng mạo, tập nhân với giờ xỉu hành hung, qua thời gian một nén nhang mới rời khỏi, chính là lúc này hắn phát ra động tĩnh bị ta nghe được. Ta đi ra ngoài điều tra, cũng không có phát hiện dị thường, lúc này mới coi như thôi. Nói cách khác ta cùng hung thủ kia bất quá trước sau chân công phu, liền bỏ lỡ cơ hội, ai? Ngẩng đầu tại trên trán mình trùng điệp nện cho một cái. Lão Ngô an ủi, đại nhân lại không biết có án mạng phát sinh, chớ có tự trách, tranh thủ thời gian bắt được hung thủ mới là chính xử lý. Đoạn Tây Phong vô cảm, suy tư nói, hung thủ kia tiến vào trong phòng sau không phải đoạt tiền bạc sao, vì sao còn muốn thời gian một nén nhang mới rời khỏi? Cốc Vũ trần chờ nói, ta cũng có này nghi vấn, có lẽ hắn không chỉ là trộm lấy tiền tài, có khác cái khác mục đích. Nói đến chỗ này, cổng bóng người lóe lên, Cốc Vũ mấy cái bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy Lô có thể cùng Phương Lạc hai người đứng tại cửa ra vào, có chút chân tay luống cuống. Cốc Vũ đứng người lên, hai vị nhân huynh, thế nhưng là có cái gì sự tình nói với ta? Lô có thể cùng Phương Lạc nhìn nhau, Lô có thể xoay người lại đóng cửa lại, hai người đi lên trước chắp tay nói, mấy vị bộ đầu, còn nhìn các ngươi tìm tới hung thủ, vì Hồng đại nhượng tìm lại công đạo. Mạnh Vũ cùng hai người bọn họ nói chuyện rất là hợp ý, gặp thứ nhất mặt bi thương, trong lòng cũng quả thực không đành, giành nói, các ngươi khách khí cái gì, chúng ta thân là bộ khoái đã bắt gặp, tự nhiên muốn vì Hồng. Hồng đại nhượng. Lô có thể cùng Phương Lạc từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho Cốc Vũ, lúc trước không biết mấy vị thân phận, liền quan tướng bằng lộ dẫn dấu ở đế giày, thật là hành động bất đắc dĩ, mong rằng mấy vị thứ lỗi. Cốc Vũ chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt nhất thời thay đổi, phù phù quỳ rạp xuống đất, hạ quan Cốc Vũ bái kiến thượng quan. Đoạn Tây Phong thấy không ổn, kéo mắt trợn tròn Bành Vũ một thanh, song song quỳ xuống. Lô có thể cùng Phương Lạc liền nói, không có thể hay không? Lô cuống tay chân đem mấy người dịu lên, cười khổ nói, chúng ta coi là cái gì con nhi, bất quá giống như các ngươi gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng. Bành Vũ còn chưa tỉnh hồn lại, các ngươi như thế nào liền thành thượng quan? Cốc Vũ nghiêm nghị nói, Bành Vũ, không được vô lễ. Không sao, Lô có thể khoát tay áo, hướng Bành Vũ nói, ta cùng Phương huynh lệ thuộc với binh bộ chức phương ty, Hồng đại nhượng quan cư chức phương ty chủ sự, chính là chúng ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Chức phương ty? Bành Vũ ánh mắt sương mù sát sát. Cốc Vũ giải thích nói, chức phương, trưởng dư đồ, quân chế, thành hoàng, trấn thủ, ngắn gọn, trưng đòi lại sự tình. Chính là, Lô có thể ngoài ý muốn nhìn Cốc Vũ một chút, cả nước các nơi đô chỉ huy sứ ty, vệ chỉ huy ty, thiên hộ sở riêng phần mình vẽ không cùng cấp bậc dư đồ, đánh dấu tất cả chiến lược yếu địa tập hợp đến binh bộ chức phương ty, lại từ chức phương ty nghiên cứu chế định cả nước thành hoàng kiến thiết, giữ gìn phương án, cũng yêu cầu các nơi định kỳ tu bổ hoàn thiện trì hạ thành hoàng, chức phương ty sẽ còn tiến hành kiểm duyệt tuần sát. Bành Vũ cuối cùng hiểu được, chỗ lấy các ngươi chính là đến Liêu Đông tuần sát. Phương Lạc tiếp lời đầu, ngày khấu hai lần xâm phạm thời điểm, chức Phương Ti tiếp binh bộ mệnh lệnh, điều động mấy tổ nhân mã đi tiền tuyến, một lần nữa mục tiêu xác định yếu địa giữ gìn công việc, để phòng bất trắc, càng có đồng liêu trước ra hướng xỉ ẩn, xạ thủ kẻ quân ta cùng hướng quân tăng cường thành phòng tiến thiết, mà quân Nhật mật thám cũng biết sự hiện hữu của chúng ta, không ngừng thư giết chúng ta bất quá là chút thư sinh yếu đuối, ở đâu là bọn hắn đối thủ, đành phải che giấu tung tích, hành sự cẩn thận, lại không phải cố ý tướng lừa gạt. Cốc Vũ lý giải mà nói, chư vị đại nhân vì nước vì công, quốc cung tận tụy, hạ quan kính nể không hiểu. Phương Lạc khẽ cười nói, gia quốc không yên, chúng ta không nỗ lực tất cả, lại như thế nào xứng đáng đại minh mắt tính. Cốc Vũ nhìn xem hai người trẻ tuổi gương mặt, hai người bọn họ tuổi còn trẻ liền tiến vào trước phương thi, bởi vậy có thể suy ra hai người nhất định cao bảng trúng tuyển, mới có thể bị tuyển chọn vào triều, chỉ là không nghĩ tới dạng này tiền chi tiêu tử ca nguyện ở tiền tuyến phí thời gian, cảm thấy không khỏi cảm động nói, dưới mắt tình thế không rõ, các ngươi thay mặt tại chúng ta mấy cái bên người, chúng ta mặc dù võ nghệ lơ lỏng, chỉ mong vì hai vị hộ giá hộ tống làm phiền. Lỗ có thể cùng Phương Lạc gửi tới lời cảm ơn, chỉ bất qua dưới mắt cái này lại không là chuyện quan trọng nhất. Ồ, Cốc Vũ tại hai trên mặt người phát giác được một tia cháy bỏng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Chương 1204, gác đêm chương 1204, gác đêm Lỗ có thể song quyền nắm chặt, giọng căm hận nói, Hồng chủ sự xuất lĩnh ta hai người xuất nhập Liêu Đông các trấn, bỏ ra mấy tháng mục tiêu xác định dư đồ không thấy. Cái gì? Cốc Vũ mấy cái nghe được ngây người. Phương Lạc nói, kia dư đồ can hệ trọng đại, ghi chép Liêu Đông các trấn thành phòng chi tiết, ngày bình thường Hồng đại những đều là đặt ở trong bao quần áo thiếp thân mang theo, lúc ngủ cũng không chịu rời khỏi người. Hôm nay sáng sớm nhỏ cốc bộ đầu để cho ta hai người điều tra gian phòng thời điểm, chúng ta liền phát hiện kia dư đồ không cánh mà bay. Trong phòng lặng ngắt như tờ, mấy người bị tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời. Phương Lạc gian nan mở miệng, kỳ thật cái kia bao phục bên trong trừ cái đó ra một kiện đồ vật cũng không có ném, ta nói ném đi bạc bất quá là nghĩ che giấu hai mắt người thôi, có thể thấy được kia tập nhân mắt chính là dư đồ. Thật lâu cốc vũ lấy lại tinh thần, kia thời gian một nén nhang cố gắng chính là Hồng đại nhượng không chịu giao ra dư đồ, kia tập nhân không chịu từ bỏ ý đồ, đành phải động thủ ép hỏi hoặc là cướp đoạt, cái này cũng có thể giải thích vì sao trên người hắn như vậy nhiều vết thương. Ai? Lao Ngô thở dài nhất thanh. Lỗ có thể cùng Phương Lạc nghe được nước mắt liên liên, cắn răng nói, Thuận Thiên phủ đồng tâm năm bộ đầu uy danh truyền xa, ngài mấy vị đã tại khoái ban, bản sự tự nhiên cũng là rất lớn, mong rằng chư vị có thể tìm về dư đồ, vì Hồng đại nhượng lấy lại công đạo. Bành Vũ nắm chặt nắm đấm, yên tâm, giao cho chúng ta đi. Cốc Vũ một thanh không có ngăn lại, để tiểu tử này phát ngôn bừa bãi, rên rỉ thống khổ nhất thanh, nhưng mắt thấy Lỗ có thể cùng Phương Lạc chờ mong ánh mắt, cự tuyệt lại sao có thể nói ra đâu. Dưới mắt mấu chốt nhất là muốn đem cầu con đường sống đạt thông, Cốc Vũ mặc trang bị, cùng Bành Vũ lại tiến về trong rừng, lần này không cần hắn dặn dò, Đoạn Tây Phong nhân tiện nói, ngươi an tâm đi thôi, nơi này có ta. Trong ngày thường bại hoại cũng quét sạch sành sanh. Cốc Vũ cười cười, nhị ca tại, ta yên tâm. Buổi chiêu phạt một tiến độ rất có hiệu quả, trước khi trời tối đại thụ ẩm băng ngã xuống đất, đám người nhảy cấm thời điểm, bao tuyết cuối cùng vẫn không kềm chế được ngóc đầu trở lại, đám người cuốn quýt trở lại khách sạn, hương phấn nói thành quả. Đại quang đầu nghe được vui vẻ ra mặt, đây coi như là tuyết lớn ngập núi về sau tin tức tốt duy nhất, đám người ngồi vây quanh một đoàn, lưu dịu nói không ngừng. Hồ Tiểu Ngọc khập khiêng đi đến, ngồi vào Cốc Vũ bên người đầu trên ghế, hung thủ kia bắt được sao? Cốc Vũ cởi xuống nặng nề ra áo khoác, đập lấy trên người bông tuyết, nghe vậy có chút dở khóc dở cười, ta đi đâu tìm hắn đi. Hồ Tiểu Ngọc quyết lên miệng, chúng ta cũng đều biết cái này chém giết Hồng đại ca, lại muốn giết ta, là cái giết người không chớp mắt ma đầu, ngươi nếu là chậm chạp bắt không được hắn, ta như vậy một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương sợ là muốn chết ở trước mặt ngươi. Nói hiệu nói vượng. Cốc Vũ vừa trừng mắt. Hồ Tiểu Ngọc hì hì cười một tiếng, chuyển đổi chủ đề, nghe từ đại ca nói hôm nay tiến triển có chút thuận lợi, ngày mai có lẽ liền có thể rời đi. Cốc Vũ gật gật đầu, gỗ lăn trải cầu cuối cùng vẫn là quá mức nguy hiểm, vạn nhất nửa đường là úp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta mấy cái thương nghị nửa ngày, vẫn là quyết định đem bách thụ bộ ra, làm thô thành tấm, hai bên bờ chỉ cần dựng vào một hai phiến, liền có thể khiến mọi người thông dong thông qua, bất quá xa mã vật tư liền đừng nghĩ. Những cái kia đều là vật ngoài thân, cùng tính mệnh so sánh càng thêm tính không được cái gì. Hồ Tiểu Ngọc ngược lại là nhìn thoáng được, may mắn có ngươi cái này pháp tử, mọi người cuối cùng là có hy vọng. Cốc Vũ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, thấy mọi người có cười bộ dáng, nhất là mấy tên tham khách lại muốn rượu vừa uống rượu bên cạnh đàm thiếu, bầu không khí so trước đó hai ngày có thể nói cách biệt một trời. Trời tối người yên trong hành lang, hai cái bàn tử bị liều hợp lại cùng nhau, trên bàn thả đệm chăn, mà Cốc Vũ thì ngồi tại đầu trên đế, hai tay ngả vào trước lò lửa, tận lực xích lại gần lòng lò bên trong nhảy vọt ngọn lửa. Rét lạnh đến từ bốn phương tám hướng, không ngừng hướng Cốc Vũ xâm nhập, hắn a ra một hơi, tại mờ nhạt tia sáng hạ hình thành một đạo xương trắng. Hắn nết nết miệng, có chút muốn cười, lại bỗng nhiên có chút lòng chua xót. Ai? Trong bóng tối bóng người nhoáng một cái, Cốc Vũ lúc này cảnh giác, thuận tay cơ lấy cương đao. Ta. Cốc Vũ ngây ngẩn cả người, Hồ Tiểu Ngọc từ trong bóng tối khập khiễng đi tới, trên thân bọc lấy thật dày y phục. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, cái này đều nửa đêm về sáng ngươi không thành thật đi ngủ, chạy đến làm gì? Hồ Tiểu Ngọc dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi, nói nhỏ chút, chớ đánh thức ta a ra. Nàng ngồi tại Cốc Vũ bên người, hai vươn tay ra xích lại gần hỏa lô, ta người này có cọng lông bệnh, chỉ phải có ánh sáng liền ngủ không được. Ngươi nói sớm không phải tốt. Cốc Vũ thiếu đứng người dậy, bị Hồ Tiểu Ngọc một thanh kéo lấy, đầu đất, ta nói chuyện ngươi liền tin sao? Cốc Vũ ngồi trở lại thân thể rút về cánh tay, vậy ngươi như thế nào không ngủ? Hồ Tiểu Ngọc tóc mai có chút tán loạn, kia là từ trong chăn mang ra lời nhác, nàng chộp lấy tay áo mím chặt đôi môi, thần sắc cùng vào ban ngày cái kia liễu dịu dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, lúc sáng lúc tối tia sáng để nàng khuôn mặt trẻ tuổi tăng thêm một tia thâm trầm, nhắm mắt lại chính là bị kia tặc nhân truy sát chẳng diện, ta kia A gia nhát gan nhất, ra cái này việc sự tình vốn là sợ hãi đến muốn mạng, ta cũng không thể lại cho hắn gia tăng gánh chịu. Cốc Vũ gật gật đầu, cái này liêu đông trời đông giá rét, ngươi cùng hồ lao trượng không cảm thấy bất ba sao, liền không có suy nghĩ qua đi phương nam, tìm một chỗ ấm áp chỗ. Hồ Tiểu Ngọc nói, ta cùng gia gia là sinh trưởng ở địa phương liêu đông người, cha ta vốn là liêu đông vệ binh, trên chiến trường ném mạng, không có qua mấy năm mẹ ta cũng đã chết, gia gia của ta cũng là binh nghiệp xuất thân, là cha ta trưởng quan, gặp ta đáng thương liền chứa chấp ta. Cốc Vũ tại lòng lò bên trong thêm mấy tuổi, tinh tinh nghe nàng kể ra, Hồ Tiểu Ngọc thở phào lại nói, gia gia đã lớn tuổi rồi, ta khi đó lại tuổi nhỏ, cho người ta chế tác bị ghét bỏ, làm ăn lại không có tiền vốn, đành phải hát chút điệu hát dân gian trợ cấp gia dụng, một tới hai đi liền vào đi, liêu đông đất này giới làm lính nhiều, buôn bán cũng nhiều, quán trà tiểu quán đều có thể dễ cái bà dưa hai táo. Cốc Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nàng, cô nương này tướng mạo tinh xảo, mặt mày như vẽ, chỉ là làn da thô ráp, mang theo gian nan vất vả thô lệ, không khỏi cảm khái nói, đương thật đáng tiếc nếu là tại kinh thành, ngươi có thể sẽ trở thành xuất sắc hoa đán. Hồ Tiểu Ngọc hì hì cười một tiếng, ngươi cũng thấy ta đẹp đúng hay không? Cốc Vũ hừ một tiếng, ngươi cái này ra mặt dạy làm một cái vai hề ngược lại là dễ như trở bàn tay. Hồ Tiểu Ngọc không lấy vì ngang ngược, lại là cười một tiếng, trong giọng nói nhiều một tia chờ mong, ngươi nói liêu đông trời đông giá rét, kỳ thật không phải, ta không tin chi phủ trong nhà cũng như vậy rét lạnh, cũng không tin đại tướng quân phủ thượng cần nhờ che kín đệm chăn sống qua ngày chờ ta tích lũy đủ tiền, cũng cho chúng ta ông cháu trong thành đưa một bộ tòa nhà, cứ có định chỗ, đèn đuốc sáng trưng. Cốc Vũ theo cười cười, đang muốn nói chuyện, chợt thấy trong bóng tối bóng người lóe lên, ai? Nhỏ Cốc bộ đầu, là ta. Người kia từ trong bóng đen đi tới, lại nguyên lai là Từ Tham khách. Cốc Vũ nghi nói, thế nào rồi? Từ Tham khách ôm bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ trạng, cơ tối lúc không biết ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, trong bụng đau đớn không thôi, ta muốn đi ngoài. Cốc Vũ gặp hắn đi đường đã gõ, hiển nhiên ban đêm không uống ít, nhân tiện nói, bên ngoài lạnh lẽo, nhiều thêm kiện y phục. Từ Tham khách cười hắc hắc, đầy đủ. Vừa nói vừa hướng hậu viện đi đến. Hồ Tiểu Ngọc nhìn qua bóng lưng của hắn cười nói, cái này các vị đại ca ném đi lao sâm, lại nhặt được cái mạng, có thể thấy được lao thiên là công bằng. Cốc Vũ cười nói, kia Châu đại ca chưa hẳn như thế muốn. Ban đêm uống rượu thời điểm kia Châu đại ca giàu dĩ không vui, Cốc Vũ là nhìn ở trong mắt. Hai người ta chê cười vài câu, Hồ Tiểu Ngọc ngáp một cái, trở về ngủ. Đang muốn cáo tử, chợt nghe ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, a. Cốc Vũ mánh kinh, hỏng. Chương 1205, tìm người chương 1205, tìm người. Cốc Vũ cơ lấy cương đao, như gió táp vọt hướng hậu viện, Từ Tham khách đổ vào trong đống tuyết, tay phải che lấy bụng dưới, Cốc Vũ cả kinh nói, thế nào chuyện? Từ Tham khách ngón tay tường đông, thập nhân. Thập nhân chạy. Cốc Vũ sợ hai biến sắc, nắm chặt trong tay cương đao, thẳng đến tường đông dưới, thân thể đằng không mà lên, mũi chân ở trên tường một điểm, lẻn đến đầu tường, dương mắt chung quanh, lúc này trăng sáng đầy trời, đất tuyết bị nguyệt phản xạ ánh sáng đến như là một chiếc gương, một bóng người tại nặng nề tuyết động bên trên hoảng hốt xa trốn. Gió lạnh bọc lấy lớn bằng ngón cái đông tuyết hung ác đập tại Cốc Vũ trên mặt, chuyện đột nhiên xảy ra Cốc Vũ căn bản không kịp mặc vào áo ngoài, vừa ra khỏi cửa liền bị thổi đấu, loại kia rét lạnh là từ trong xương chui ra ngoài, hắn lau mặt, thả người nhảy xuống đầu tường hướng bóng người kia đuổi theo. Trải qua một đêm tích lũy, tầng tuyết đã dày đến đầu gối, Cốc Vũ chậm rãi từng bước chạy ra không xa, chỉ mệt mỏi thở không ra hơi. Phía trước bóng người kia cũng không khá hơn chút nào, mắt thấy truy binh chạy tới, đột nhiên gãy phương hướng, ngoặt vào cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp, Cốc Vũ bám đuôi đuổi theo, vừa vào rừng rậm tia sáng nhất thời tối xuống. Xung quanh hình bóng lay động, nhất thời không biết là bóng cây vẫn là bóng người. Cốc Vũ thể nội lửa nóng, mồ hôi đầm địa, mà trên da thịt nhưng lại cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương, loại này mới là thể nghiệm chưa hề phát sinh qua. Hắn từng bước một đến gần, cẩn thận đề phòng, hỏng mét chính là quanh mình phong thanh tứ ngược, cho hắn lục soát mang đến to lớn độ khó. Dự đoán đánh lén cũng không có phát sinh, Cốc Vũ bất an trong lòng lại càng phát ra mãnh liệt. Người đâu? Hắn vội vã suy tư, chợt đột nhiên thông suốt, quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng. Trong khách sạn trước hết nhất thức tỉnh là Đoạn Tây Phong, hắn tối nay cùng áo mà nằm. Tại hậu viện kia âm thanh sắc lạnh, the thé tiếng hô truyền đến lúc, hắn liền bị bừng tỉnh, nắm lên trong tay cương đao từ trên giường nhảy xuống tới. Vành Vũ lúc này vừa mới mở mắt ra, nhìn về phía cạnh cửa Đoạn Tây Phong, sư bá. Đoạn Tây Phong một thanh kéo cửa ra, tranh thủ thời gian rời giường, xảy ra chuyện. Lời còn chưa dứt người đã thoát ra cửa, Vành Vũ thấy không ổn, luống cuống tay chân mặc vào y phục. Đoạn Tây Phong lẻn đến ngoài cửa, ba chân bốn cẳng đuổi đến đại sảnh, đại quang đầu cũng từ trong phòng mình đi tới, xảy ra chuyện rồi. Đoạn Tây Phong không có trả lời, đem ngọn đèn nhóm lửa, xung quanh nhất thời sáng rỡ. Nhỏ Cốc bộ đầu đâu? Đại quang đầu nhìn xem không có một hai đại đường. Đoạn Tây Phong nhìn về phía hậu viện phương hướng, Từ Tham khách một tay che lấy bụng dưới, một tay vịn tường tập tên đi đến. Đại quang đầu quá sợ hãi, ông trời của ta, ngươi đây là thế nào đúng không? Đi lên trước đem nó đỡ lấy, đỡ đến bên cạnh bàn ngồi. Cái này đương lúc đám người cũng từ trong ngộng bừng tỉnh, nhao nhao đi ra, nhìn thấy Từ Tham khách dáng vẻ không khỏi giật nảy cả mình. Từ Tham khách vẻ mặt cầu xin, ai bảo ta như thế không may, lúc đầu nghĩ ra cái cức, không có nghĩ rằng kia tặc nhân liền trốn ở hậu viện, thừa dịp ta không có phòng bị liền thọc ta một đao. Châu đại ca nói đến cùng ngươi có phòng bị liền có thể né tránh, lão ca, lại để cho ta xem vết thương. Đem hắn y phục bên lên, xích lại gần nhìn kỹ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bị thương ngoài da, may mắn. Mấy tên tham khách lúc này mới yên lòng lại, nhao nhao trêu chọc nói, lão tử, ngươi đại nạn không chết, tất có sau phúc. Ngươi đi luôn đi. Từ tham khách càng nghĩ càng là sao sợ, nhịn không được chửi ầm lên. Tham khách nhóm cũng không để ý, vây quanh hắn cười toe toét trêu ghẹo. Ai trông thấy Tiểu Ngọc rồi? Đám người sau hồ lao trượng sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Ngọc đi nơi nào? Đám người lúc này mới phát hiện ngoại trừ Cấp Vũ, còn thiếu một người, đội vàng bốn phía tìm kiếm. Từ tham khách hữu khí vô lực nói, không cần tìm, nhỏ Ngọc cô nương đuổi theo nhỏ Cấp Bộ đầu đi. Hồ lao trượng ngây dại, nặng nghề mà dừng một chút đủ, nàng chân kia chân. Nàng không phải hồ nháo sao? Một tham khách cười vừa nói, ta nhìn kia nhỏ Ngọc cô nương đối nhỏ Cấp Bộ đầu quả thực hữu tâm, mắt thấy nhỏ Cấp Bộ đầu gặp nguy hiểm, liên vết thương ở chân cũng không đoái hoài tới hồ lao trượng, kia nhỏ Cấp Bộ đầu là kinh thành tới, nhà các ngươi cũng tính là trèo lên cành cao, sau này nói không chừng ăn ngon uống sướng, rốt cuộc không cần xuất đầu lộ diện. Hồ lao trượng tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngươi nói cái gì hôn trưởng nói? Đem mặt lương tới, không muốn phản ứng cái này tên đần. Đang nói chuyện, Cấp Vũ một mặt phong tuyết xông vào, đảo mắt một vòng liền phát hiện mánh khóe, đổ ập xuống hỏi, Tiểu Ngọc đâu? Hồ lao trượng dọa đến giật mình, nàng không phải đi tìm ngươi sao? Cấp Vũ hãi nhiên biến sắc, hỏng, quay đầu liền đi. Hồ lao trượng từ thần sắc của hắn ở giữa ý thức được không ổn, Tiểu Ngọc thế nào ta? Ta cũng muốn đi. Vành Vũ ngăn lại nói, lao gia tử, ngài cũng đừng đi theo cái giày. Cấp Vũ bản lãnh lớn cực kỳ, hắn sẽ không để cho nhỏ Ngọc cô nương xảy ra chuyện. Lúc này phong tuyết đột nhiên biến lớn, so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt, đông tuyết phảng phất biến thành từng thanh đao nhỏ, không chút lưu tình hướng Cốc Vũ trên mặt xoắn tới, sắc bén kia biên giới cào đến Cốc Vũ đau nhức, hắn không thể không đưa tay cản trở tầm mắt, tìm kiếm lấy trên mặt tuyết dấu chân. Rét lạnh, thấu xương rét lạnh. Mà cùng trước một khắc khác biệt chính là, kia cố hàn ý tại lúc này tựa hồ là từ đáy lòng mà đến. Hiện nay hắn cơ hồ có thể kết luận, tấm kia hắn xử cái điệu hồ ly sơn, mục đích vẫn là khách sạn, mà Tiểu Ngọc vì tìm kiếm mình, cùng Trương Hán tao ngộ khả năng trở nên cực lớn. Hắn trở nên càng ngày càng lo lắng, thậm chí bắt đầu không quan tâm lên tiếng quát to lên, "Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu?" Hắn ngừng lại, tại bay đầy trời tuyết bên trong xuất hiện hai đầu dấu chân, một đôi đại nhất sông nhỏ, một mực kéo dài đến trong một khu rừng rậm rạp. "Tiểu Ngọc!" Cốc Vũ phát nhất thanh hô, căng chân liền hướng rừng rậm chạy tới. Trong rừng rậm lúc sáng lúc tối, Cốc Vũ chậm rãi từng bước vừa đi vừa kêu, "Tiểu Ngọc, ta là Cốc Vũ, ngươi ở đâu?" La lên mấy tiếng, chợt nghe nhất thanh yếu ớt hồi phục, "Cốc Vũ, ta ở chỗ này." Cốc Vũ tim đập rộn lên, nhưng hai phân biệt thanh âm đến chỗ, làm sao tiếng gió rít gào, làm hắn cơ hồ không thể nào phán đoán, "Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu?" "Cốc Vũ, nhỏ Cốc Bộ đầu, ngươi lại không cứu ta, ta liền phải chết." Cốc Vũ tăng tốc bước chân, đi thời gian qua một lát, trước mắt rộng mở trong sáng, rừng rậm bên ngoài lại đã đến bên vách núi, Cốc Vũ liên tục không ngừng dừng bước chân, tả hữu quan sát, "Tiểu Ngọc, ta ở chỗ này." Thanh âm đến từ phía dưới. Cốc Vũ nơm nớp lo sợ thò đầu ra, đã thấy bên dưới vách núi vừa mới khỏa lệch ra cái cổ cây, cây kế tiếp đầu nhô ra đến, chính là Hồ Tiểu Ngọc. Nàng giẫm tại một khối đồ xuất nham thạch bên trên, đệm lên mũi chân hai tay nắm thật chặt đỉnh đầu những cây, thon gầy thân thể trong gió đung đưa trái phải, phảng phất tùy thời liền sẽ rơi xuống. Cốc Vũ cả thân thể nằm sấp dưới đất, hướng phía dưới vươn tay ra, "Bắt lấy ta." Hồ Tiểu Ngọc thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta không dám." Cốc Vũ tức giận buốt khói trên đầu, "Không dám cũng phải dám." Đưa tay. Hồ Tiểu Ngọc run rẩy đưa ra một cái tay, Cốc Vũ bắt lại nàng, Hồ Tiểu Ngọc ha ha nhất thanh bật cười, Cốc Vũ cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi nha đầu này, ai bảo ngươi ra suýt nữa mất mạng, còn có mặt mũi cười." Hồ Tiểu Ngọc đang muốn phản bác, một cơn gió lớn từ đáy vực cuốn lên, Hồ Tiểu Ngọc tiếng kinh hô bên trong, thân thể bị đánh hoành thổi lên, Cốc Vũ sắp nứt cả tim gan, cả kinh nói, "Bắt lấy đừng buông tay." Chương 1206, Tuyết Hoa Tử chương 1206, Tuyết Hoa Tử Cốc Vũ nắm thật chặt Hồ Tiểu Ngọc tay, nhưng gió thổi như điên, thậm chí đem thân thể của mình kéo lên, không bị khống chế hướng bên cạnh lắc lư. Cốc Vũ dọa đến tê cả da đầu, hắn ghé vào trên mặt tuyết, xung quanh cơ hồ không có thể dùng để cầm nắm địa phương, hai người bị cuồng phong kéo đi vài thước, Hồ Tiểu Ngọc thét lên liên tục, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, trái tay nắm lấy nhánh cây ứng thanh mà đứt. Hồ Tiểu Ngọc tuyệt vọng nhìn về phía Cốc Vũ. Cơ hồ cùng lúc đó, hai người thân thể bị gió thổi du ném bay ra ngoài. Sinh tử tồn vong thời khắc, Cốc Vũ căn bản không còn kịp suy tư nữa, tay phải bỗng nhiên đem Hồ Tiểu Ngọc hướng trong lực một vùng, thân thể của mình không bị khống chế ném một bên khác, hai người nhất chính nhất phản, trong nháy mắt biến thành như thế. Hồ Tiểu Ngọc cả kinh kêu lên, "Không thể!" Lời còn chưa dứt, thân thể cấp tốc hạ xuống, mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất, Cốc Vũ cắn răng đột nhiên một thanh hất ra Hồ Tiểu Ngọc tay. Hồ Tiểu Ngọc há to miệng, đưa tay vô ý thức chụp vào Cốc Vũ. Cốc Vũ lại rút tay trở về. Phù phù. Hồ Tiểu Ngọc nặng nề mà ngã xuống đất. Cốc Vũ tại trước mắt của nàng một chốc mà qua, hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Cốc Vũ. Hồ Tiểu Ngọc dọa sợ, dùng cả tay chân leo tới vách đá. Cốc Vũ lộ ra đầu, hai tay nắm chắc một cây từ trong rừng rậm kéo dài đến dưới vách dây leo, hắn cắn răng vượt qua lấy sợ hãi cùng băng lãnh, run run rẩy rẩy leo lên, đặt mông ngồi ngay đó, cái trán đã xuất một tầng mồ hôi lạnh, hắn đưa tay sờ soạn, hướng Hồ Tiểu Ngọc nhe răng cười một tiếng, "Nhưng làm ta sợ muốn chết." Hồ Tiểu Ngọc yên lặng nhìn xem hắn, trước ngực kịch liệt chập trùng, Cốc Vũ đưa tay ở trước mặt nàng lung lay, "Ngươi nên không phải ngốc hả?" "Nô." No. Hồ Tiểu Ngọc oa nhất thanh khóc lên, thả người vào trong ngực, đem hắn ôm chặt lấy. Trong khách sạn, Hồ lao trượng chỉ vào Hồ Tiểu Ngọc cái mũi, vừa môi run rẩy, nói cũng không nói ra được. Hồ Tiểu Ngọc tự biết đối lý, cuốn lên Hồ lao trượng cánh tay, "Ra ra, ta đây không phải hảo hảo trở về rồi sao?" Hồ Tiểu Ngọc đang tìm kiếm Cốc Vũ quá trình bên trong, không khéo gặp được Trương Hán, nàng bất đắc dĩ liền hướng trong rừng tránh đi, Trương Hán đến cùng vẫn là phát hiện nàng. Hồ Tiểu Ngọc lập lại chiêu cũ, vòng quanh rừng cây bảo quanh, bị Trương Hán từng bước một bước đến vách đá. tránh cũng không thể tránh phía dưới, Hồ Tiểu Ngọc không thể không bí quá hóa liều, trốn dưới vách. Trương Hán tìm kiếm không có kết quả, thêm nữa Cốc Vũ đã phát hiện không hợp lý truy đến rừng rậm, Trương Hán tính toán bại lộ, đành phải ôm hận bỏ chạy. Chỉ là vì phòng ngừa Hồ lão trưởng lo lắng, vách đá phát sinh hết thảy cũng không có nói cho đám người. Hồ Tiểu Ngọc tự thuật cùng Cốc Vũ suy đoán cơ bản ăn cướp, giờ phút này hiện lên ở trong đầu hắn có hai vấn đề, cái thứ nhất là Hồng Gia Trạch cùng Hồ Tiểu Ngọc, hai cái này không liên hệ chút nào người tại trở thành Trương Hán mục tiêu ám sát lúc, đến tột cùng là xuất phát từ mục đích nào đó, vẫn là không khác biệt công kích. Cái thứ hai thì là Trương Hán cư trú ở đâu? Thời tiết như vậy hạ hắn là như thế nào gắng gượng qua tới? Đối với vấn đề thứ nhất bọn bộ khoái xuất hiện khác nhau, Bành Vũ cùng Lao Ngô cho rằng Trương Hán là chạy khách sạn tới, còn như đã thương ai cũng không trọng yếu, mà Đoạn Tây Phong thì phán đoán Hồng Gia Trạch cùng Hồ Tiểu Ngọc thì là đặc biệt mục tiêu, bằng chứng hắn quan điểm thì là Hồ Tiểu Ngọc hai độ nhận công kích. Cốc Vũ càng thêm khuynh hướng với Đoạn Tây Phong phán đoán, nhưng là hắn lo nghĩ nằm ở Hồ Tiểu Ngọc hai lần tao ngộ đều tràn đầy tình cờ thành phần, nếu như Hồ Tiểu Ngọc không đi đưa cơm, hoặc là không đuổi theo Cốc Vũ ra khách sạn, khả năng cũng sẽ không trở thành mục tiêu. Vấn đề thứ hai đối với ba tên đến từ kinh thành bộ khoái càng thêm khó mà trả lời, nơi này rét lạnh đã vượt qua nhận biết, để bọn hắn vô ý thức sinh ra kính sợ tâm lý. Lao Ngô trầm mặc nửa ngày, chợt nói ra, "Tuyết Hoa Tử." Cốc Vũ nhíu mày, "Kia là cái gì?" Lao Ngô cười nói, "Nghe tới hiếm lạ, kỳ thật nói trắng ra bất quá là nhân công dựng nhà tuyết." Hắn dùng tay khoa tay múa chân, liêu đông tuyết rơi chính là vài thức dày, nhất là chợt đến tuyết lớn, ứng đối không kịp, giã ngoại làm việc người nếu không nghĩ biện pháp sưởi ấm hơn phân nửa liền sẽ chết cóng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Người nơi này liền nghĩ đến cái pháp tử, đem đống tuyết thành cao cỡ nửa người phòng, không giới hạn đóng dấu chồng, chỉ lưu một môn phong tuyết đấu, không tiến bảo, chính là sự cần thiết một cái nơi đến tốt đẹp. Cốc Vũ hút trượt lấy cái mũi, người này giờ phút này hẳn là liền tại cái nào đó không muốn người biết chỗ trốn, đợi thời cơ chín muồi sau vẫn sẽ khởi xướng tập kích, có chủ động xuất kích khả năng sao? Đoạn Tây Phong lắc đầu, vào ban ngày thừa dịp các ngươi phạt cây công phu, ta liền tại xung quanh đổi qua, kể bên này sơn lĩnh tương liên, đỉnh núi không hạ hơn 10 cái, chúng ta muốn từ đại sơn lật qua, chỉ sợ nửa đường liền muốn bị chết rét, nhưng này Trương Hàn nếu là quyết tâm hướng trong núi lớn vừa chui, chúng ta lại là không có pháp tử. Cốc Vũ đầu một trận mê muội, hắn lung lay đầu, giờ phút này chúng ta khốn thủ khách sạn, mới cho tên kia thời cơ lợi dụng, nhưng nếu là rời đi đại sơn, hắn pháp tử lại khó mà có hiệu quả. Chúng ta ngày mai thêm chút sức đem cầu gỗ dựng tốt, chỉ muốn rời khỏi nơi đây, liền có thể bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi ngủ đi, ta đi bên ngoài vừa nhìn, để phòng cái thằng này có động tác nữa. Thôi đi, Đoạn Tây Phong đem hắn một thanh đại lại, ngươi băng thiên tuyết địa đuổi nghịch một trận hoa sống, cẩn thận gió tà xâm thể, thành thành thật thật ngủ một giấc, ta đến trông coi. Cốc Vũ cũng cảm thấy thân thể khó chịu, lập tức không khiêm được nữa, làm phiền nhị ca. Đoạn Tây Phong khoát tay áo, đi ra ngoài. Cốc Vũ lên giường, chỉ đem bên ngoài áo khoác thời, liền dùng chăn mền đem mình bao quanh bao lấy. Lao Ngô đem lô hỏa điều vượng, lòng lò bên trong tất ba rung động. Cốc Vũ nghĩ đến vách đá phát sinh một màn, thân thể đằng không mà lên lúc, mất trọng lượng cảm giác mang đến tuyệt vọng, bên trong trong lòng dâng lên may mắn cùng sao sợ. Bối rối quét sạch não hải, Cốc Vũ ngủ thật say, cái này một giấc thẳng ngủ đến ngày thứ hai trời sáng choang. Cốc Vũ rủi rủi con mắt, mùi thở bố, à, thơm quá. Một nữ tử thanh âm như chim bói cá sắp hót, cái mũi ngược lại là láo lỉnh. Cốc Vũ giật nảy mình, vội vàng bò người lên, lại là Hồ Tiểu Ngọc bưng bát đứng ở trước mặt hắn. Cốc Vũ đội vàng tiếp nhận bát, ta có phải hay không lầm canh giờ? Hồ Tiểu Ngọc nói, phong tuyết ngừng, đoàn bộ đầu đã dẫn người đi rừng, đặc biệt dặn dò chúng ta chiếu cố tốt ngươi. Thử, ngươi là cái gì đại công thần sao? Cốc Vũ cười cười, bưng lên bát tiến đến bên miệng, nhấp một hớp cháo, nhiệt ý tại trong dạ dày cấp tốc huyết tán ra đến. Cốc Vũ thỏa mãn thở dài, ngươi không sao chứ? Hồ Tiểu Ngọc xoay một vòng, rất tốt. Cốc Vũ nói, ta giống như cũng không tệ. Trong dự đoán đau đầu nhức óc cũng chưa từng xuất hiện, Cốc Vũ tâm tình cũng tệ, hốt trượt đem một bát cháo ăn hết sạch, chúng ta còn có bao nhiêu lương thực dư? Hồ Tiểu Ngọc cười nói, trưởng quỹ tính toán tỉ mỉ, ngay từ đầu liền khống chế chi phí, bởi vậy lương thực dư coi như giàu có, chính là đợi thêm hai ngày cũng không sợ. Nhưng ai nguyện ý chờ đâu? Cốc Vũ cũng cười, đưa tay đi lấy bên ngoài áo khoác, hôm nay là mấu chốt, ta cũng không thể làm trễ nải tiến độ. Hồ Tiểu Ngọc ngăn lại nói, đoàn bộ đầu để ngươi hảo hảo tu dưỡng, hắn nói thân thể ngươi xương vốn là yếu, lại sợ ngươi cậy mạnh, thế nhưng là bản giao nhiệm vụ cho ta, môn này không có đồng ý của ta, ngươi nhưng ra không được. Cốc Vũ còn muốn lên tiếng, chợt nghe ngoài cửa nhất thanh hô, người tới a, Hàn Minh Trương chạy. Chương 1207, đoạn cưa chương 1207, đoạn cưa trong hành lang đám người ngay tại An Điểm Tâm, Châu Đại Lực hai tay mang theo vị hấp từ sau chủ đi tới, Đại Quang Đầu đội vàng ra đón, vất vả vất vả. Châu Đại Lực lắc đầu, không quan trọng. Đại Quang Đầu lấy ra chìa khóa mở khóa, nhỏ Cốc Bộ Đầu nhưng nghĩ kỹ xử trí như thế nào những người này. Không biết, Châu Đại Lực cười nói, nhỏ Cốc Bộ Đầu đầu góc dễ dùng, đây là hắn nên phiền não sự tình, ta người đại lão này thôi, hắn thế nào nói ta thế nào làm là được. Đại Quang Đầu cũng cười, Châu huynh đệ là người thông minh. Ổ khóa mở ra, Đại Quang Đầu đẩy cửa phòng ra, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong phòng không có một ai, Châu Đại Lực tiếu dung cứng ở trên mặt, sao? Thế nào chuyện? Hỏng, Đại Quang Đầu lấy lại tinh thần, người tới a, Hàn Minh Trương chạy. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong hành lang đám người nhao nhao quẳng xuống đua tụ lại tới, thất truy bắt thì nói, hắn như thế nào chạy? Chẳng lẽ biết độn thổ hay sao? Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc từ đám người sau đi tới, hướng Tam Nương hỏi, thế nào rồi? Tam Nương để mở con đường, nghe nói Hàn Minh Trương chạy. Trong phòng Đại Quang Đầu cũng nhìn thấy Cốc Vũ, ngoắc gọi hắn tiến đến, Cốc Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thời điểm nào phát hiện Hàn Minh Trương không thấy? Chính là vừa mới đưa cơm. Thời điểm, Đại Quang Đầu nói, Châu Đại Lực ấy nấy mà nói, nhỏ Cốc Bộ Đầu, là ta sơ thất, ngay cả người chạy cũng không có phát hiện. Cốc Vũ lắc đầu, ta tối hôm qua trực đêm lúc, Hàn Minh Trương một bọn vẫn trong phòng, đợi từ tham khách bị tập kích về sau, các ngươi nhưng từng điều tra Hàn Minh Trương phải chăng còn trong phòng. Đám người cùng nhau lắc đầu, khi đó lòng người bàng hoàng, ai còn nhớ được bọn hắn. Đại Quang Đầu nói, ý của ngươi là kể từ lúc đó, kia Hàn thiếu gia khả năng liền đã không trong phòng rồi. Cốc Vũ cúi đầu suy tư, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Đại Quang Đầu hai tay hợp lại, thôi, hắn nếu là muốn bị đông cứng chết ở bên ngoài, chúng ta tội gì muốn đem bọn hắn tìm trở về đâu. Cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự lai ném, kia Hàn thiếu gia làm đủ trò xấu, tự có trời thu. Đám người nhất trí gật đầu, cảm giác đến cái này Đại Quang Đầu nói đến 10 phần có lý. Tam Nương đứng tại đám người sau, ánh mắt tại trên mặt mọi người sẽ qua, có vẻ bất nhẫn, càng nhiều thì là sợ hãi, đối xử mọi người bày tảng ra, nàng cẩn thận tiến đến Cốc Vũ bên người, nhỏ Cốc Bộ Đầu, chúng ta coi là thật mặc kệ bọn hắn rồi, sẽ chết có người. Cốc Vũ tâm tư còn tại Hàn Minh Trương mất tích một chuyện bên trên, ánh mắt của hắn trong phòng bát quan, thuận miệng đáp, Hàn Minh Trương không phải người ngu, hắn đem mệnh thấy quý giá đây, không chống chịu được giá lạnh tự nhiên liền sẽ trở về. Thì ra là thế, Tam Nương thở dài một hơi, nhưng hai tay khuấy động gấp áo, vẻ bất an còn chưa rút đi, nhỏ Cốc Bộ Đầu. Hồ Tiểu Ngọc từ nàng phía sau nhảy ra, nhỏ Cốc Bộ Đầu tâm tư cũng không tại tỉ tỉ trên thân, ngươi nhìn hắn tặc mi thử nhãn, sợ là có cái gì phát hiện. Tam Nương giật nảy mình, lời đến khỏe miệng nuốt xuống, ngập ngừng nói, nhỏ Cốc Bộ Đầu nhân phẩm ngay ngắn, nào có nói người ta như vậy. Cốc Vũ đem môn kia khóa rỡ xuống, gặp lỗ khóa hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn không có phá hư vết tích, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa tựa hồ minh bạch cái gì, cười lạnh, ngẩng đầu thấy hai người mắt lom lom nhìn mình, ừm. Cái gì? Hồ Tiểu Ngọc phốc phốc bật cười, chí ít cũng là đần độn. Tam Nương cười theo cười, nhỏ Cốc Bộ Đầu, ngươi thế nhưng là có cái gì phát hiện? Cốc Vũ chép miệng một cái, hiện nay khó mà nói, là hồ ly tổng sẽ lộ ra cái đuôi. Hồ Tiểu Ngọc nhướng mày, ngươi chuẩn bị đủ bí hiểm, sớm muộn sẽ nát tại trong bụng, không bằng nói cho chúng ta nghe một chút, chúng ta cũng tốt biết như thế nào giúp ngươi. Nàng nói rõ ràng, Tam Nương cũng nghe không nổi nữa, Cốc Vũ lại nói, chân tướng đều là xấu xí, ngươi có dũng khí đối mặt không? Hồ Tiểu Ngọc nhíu môi, nói đến chứng trạc đàng hoàng, kỳ thật vẫn là sâu người khẩu vị. Cốc Vũ không muốn nhiều lời, gọi Quá Ngưu Đại Lực đưa lô hai bản giao vài câu, Châu Đại Lực đáp ứng nhất thanh đem trên dưới quanh người thu thập lưu loát, đẩy cửa đi ra ngoài. Phương Lạc xuyên thấu qua khe cửa, nhìn xem Châu Đại Lực thân ảnh biến mất, ánh mắt trở nên âm trầm. Lỗ có thể tại hắn phía sau không ngừng bước chân đi thong thả, cũng không biết thời điểm nào có thể đem cầu gỗ dựng tốt, nhỏ Cốc Bộ Đầu để hai người chúng ta đừng ra khỏi phòng, phòng ngừa thành vì mục tiêu công kích, nhưng bị đè nén chết ta rồi. Phương Lạc lẩm bẩm nói, hắn là vì bảo hộ chúng ta, vẫn là hoài nghi chúng ta đâu. Lỗ có thể dừng bước lại, ngươi nói cái gì? Phương Lạc quay người lại, đã đổi phó biểu tình, chờ một chút đi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt. Thời gian giữa trưa, Châu Đại Lực người mặc ra áo khoác, từ ngoài cửa đi đến, Cốc Vũ tiến lên đón, Đại Ngưu Ca, nhưng có cái gì phát hiện? Châu Đại Lực đông lạnh đến run lẩy bẩy, đã không có phát hiện Tuyết Hoa Tử, cũng không có phát hiện Hàn Minh Trương tung tích, ngược lại là phát hiện một con sói. Sói? Cốc Vũ khẽ giật mình. Châu Đại Lực một mặt sau sợ, con sói này thân rộng thân dài, cường kiện bưu hãn, nếu là đánh sắp nổi đến, ta rất khó là đối thủ, theo ta một đạo, thủ chết người. Cốc Vũ nhớ tới đêm đó Bành Vũ tao ngộ, chân mày cau lại, quay đầu hướng Đại Quang Đầu nói, trưởng quỹ chúng ta nơi này thường có sói ẩn hiện sao? Đại Quang Đầu hồi ức một lát, lắc đầu, chúng ta nơi này là vì số không nhiều đi chúng ẩn hiện chi địa, sinh ý tốt thời điểm người đến người đi, kia sói cũng sợ đám người, xưa nay là sẽ không hiện thân. Cốc Vũ từ nhỏ ở thành nội lớn lên, vẫn còn chưa qua dạng này cảnh ngộ, nửa là hưng phấn nửa là lo sợ, kia sói sẽ không chạy chúng ta tới à? Đại Quang Đầu cười nói, quá lo lắng, một con sói không tính cái gì, chúng ta những người này còn không chế phục được cái này xuất sinh lông lá sao? Sợ là sợ đàn sói, đó là bọn họ phát động công kích tiêu chí. Kỳ quái, vậy cái này sói cả ngày tại khách sạn chung quanh băn khoăn, đến tột cùng là tại sao? Cốc Vũ lẩm bẩm nói. Mấy người đang nói chuyện, đại môn bành đẩy ra, Hồ Tiểu Ngọc cùng Tam Nương nguyên bản tại bên cạnh bàn nói chuyện, gặp mấy tên tham khách vào cửa, đang nhảy bật lên, là cầu gỗ dựng xong chưa? Dựng cái rắm. Một tham khách tức giận nói, đặt mông ngồi xuống, ngươi hỏi một chút hắn. Từ tham khách đỏ mặt tía hai phân biệt, ta là cố ý sao, ta còn không phải nghĩ sớm đi ra ngoài. Thế nào chuyện? Cốc Vũ đứng dậy. Bành Vũ cũng là một mặt buồn nản, cái cơ bị từ đại ca làm gãy. Nguyên lai mấy người buổi sáng đem vỏ cây đánh tới sau, trọng yếu nhất một bước chính là muốn đem gỗ từ đó cơ mở. Trong khách sạn mấy cái cưa còn hơi nhỏ, duy có một thanh lớn nhỏ vừa phải, mấy người điểm công, nhỏ cái cưa đánh tới râu ria không đáng kể, lớn cái cưa liền dùng để đem trụ cột bổ ra. Chỉ là kia lớn cái cưa thao tác có chút không dễ, cần hai người phân cầm một mặt, kéo một phát đưa tới, đã muốn để răng cưa làm bên chiến lực, lại muốn lẫn nhau cân đối, phối hợp ăn ý, mấy người đều không phải là thợ mộc, tay chân lạnh nhạt, thay phiên lấy thử một chút, phát hiện không phải cưa đến sai lệch, chính là suýt nữa cắt tới tay, mắt thấy ngày rời đến đỉnh đầu, mấy người không khỏi nóng nảy, đến phiên từ tham khách lúc, dùng sức quá mạnh, kia cái cưa ứng thanh mà đứt, kẹt tại thân cây. Bên trong mặc cho mấy người thế nào cố gắng cũng không nổ ra được. Đoạn Tây Phong đè ép lửa, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Chương 1208, tao nộ chương 1208, tao nộ Cốc Vũ nghe xong nguyên do, không khỏi có chút một cười, an ủi, chuyện này gấp không được, đổi đem cái cưa là được. Đại Quang Đầu cười khổ nói, thiện tay chỉ này một thanh. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Một đám tham khách đối từ tham khách trợn mắt nhìn nhau, mang từ tham khách không ngẩng đầu được lên. Đoạn Tây Phong nghe được không kiên nhẫn được nữa, mẹ nhà hắn, lớn cái cưa không dùng đến liền dùng nhỏ cái cưa, không có cái cưa còn có lơi bữa, đoạn đã chặt đứt, mang chửi người có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu ai lại ồn ào, lao tử tát hai hầu hạ. Chúng tham khách co lại rụt cổ, không dám ngôn ngữ. Đại quang đầu phân phó dưới bếp chuẩn bị tốt đồ ăn tự mình trình lên, Cốc Vũ lặng lẽ hỏi, lương thực dư còn lại nhiều ít? Đại quang đầu lộ ra vẻ ưu sầu, chỉ đủ ngày mai ăn. Cốc Vũ khẽ giật mình, đại quang đầu nói nhỏ, nhỏ Cốc Bộ đầu, ngươi là con sai, ta không dối gạt ngươi, đối những người khác còn cần bảo thủ bí mật, nếu không lòng người liền loạn. Cốc Vũ rất tán thành, lưu cho chúng ta chạy trốn thời gian không nhiều lắm. Đại quang đầu nói, ta cái này mí mắt tổng nhẹ, sợ là muốn xảy ra chuyện. Cốc Vũ bĩu môi, ngài thế nhưng là khách sạn chủ tâm cốt. Đại quang đầu cười ngượng ngùng hai tiếng, chào hỏi khách khứa đi. Ăn nghỉ cơm trưa, Đoạn Tây Phong liền kêu lên tham khách tiếp tục buổi sáng trưa lại công việc. Cốc Vũ trốn vào trong phòng, đem người kia ra lại đem ra, nhìn nửa ngày phát hiện ngón tay căn bản không có xê dịch địa phương, không khỏi có chút tức giận vô vô chán của mình. Lão Ngô kinh ngạc mà nhìn xem hắn, Cốc Vũ chán nản thả tay xuống, không an tĩnh được. Lão Ngô hé miệng cười cười, đại nạn lâm đầu, ai có thể chân chính ổn định lại tâm thần? Cốc Vũ đem ra người nhét về ống tròn, nghĩ nghĩ đưa tay nắm lên áo dày váy liền hướng trên đầu bộ. Lão Ngô nghi nói, ngài muốn đi ra ngoài? Cốc Vũ trầm trầm nói, ta liền tại khách sạn chung quanh đi dạo, đi không xa. Một đi tới cửa bên ngoài, rét lạnh liền phô thiên cái địa chạm mặt tới, Cốc Vũ bị đông cứng đến giật mình, đem trên người y phục bọc lấy. Trước cửa dấu chân lộn xộn, hắt một khối bạch một khối, lộ ra khó coi cực kỳ. Hắn giang ra tứ chi, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, lúc này mặt trời chói chang trên không, lại không có chút nào ấm áp, hút vào mũi chính là trong gió lạnh đặc hữu lạnh lẽo, bị lô hỏa nướng đến mê man đầu vì đó chợt nhẹ. Hắn lệch ra cái đầu đánh giá xa xa dãy núi, theo sau xoay người hướng khách sạn sau dốc núi nhìn lại, hắn chậm rãi dừng lại động tác, nghị nghị cất bước đi tới. Leo núi quá trình cũng không thoải mái, nặng nề tầng tuyết để đường dưới chân khó mà phân biệt, cứ như vậy chậm rãi từng bước bò lên nửa ngày, vẫn là không thấy đỉnh núi vị trí, đưa mắt trông về phía xa, chỉ gặp bao phủ trong làn áo bạc, khô héo cùng xanh biết tô điểm tại bạch tuyết ở giữa, để Cốc Vũ nghĩ đến trong kinh thành thường bán một loại bánh ngọt. Hắn ra nửa ngày thần, chính chuẩn bị xuống núi, đột nhiên nghe được nhất thanh đến từ trong cổ gào thét, quay đầu nhìn lại không khỏi dọa đến sắp nứt cả tim gan, chính là kia tớt sói đen. Nguyên bản chỉ nghe Bành Vũ cùng Châu Đại Lực nói qua, Cốc Vũ cũng không có thực cảm giác, giờ phút này xem ra kia sói đen hình thể khổng lồ, tứ chi cường kiện, cánh cung lúc cơ bắp đường cong sắc bén, sát khí rung động lòng người. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Cốc Vũ vô ý thức sở về phía bên hông, lại phát hiện bên hông giống tuyết, nguyên lai đúng là quên mang binh lưới đao. Cốc Vũ mồ hôi lạnh bá liền xuống tới. Trên dưới quanh người một phen tìm tòi lại chỉ mò ra cái cây đánh lửa, Cốc Vũ niết niết miệng, đề phòng mà nhìn xem sói đen. Kia sói đen hiển nhiên cũng bị cử động của hắn dọa cho phát sợ, quay đầu liền chạy, chạy ra không xa lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ không dám động đậy, nhịp tim như bồn chồn, sau lưng đã xuất một tầng mồ hôi. Kia sói đen ngược lại lá gan lớn lên, hướng Cốc Vũ đến gần hai bước, Cốc Vũ dọa đến đều muốn khóc, xoay người đem tuyết ôm trong ngực đoàn cái tuyết cầu, ném về sói đen. Tuyết cầu tại sói đen phía trước rơi xuống đất, nét mặt của nó bên trong mang theo một tia mờ mịt, hé miệng lộ ra sắc bén lên răng, Cốc Vũ trong lòng lộ bộ nhất thanh, hai quyền đã không tự chủ được siết chặt. Kia sói đen lại quay đầu liền đi, vẫn là cẩn thận mỗi bước đi, Cốc Vũ chậm rãi tỉnh táo lại, thấy nó không có chút nào công kích chi ý, lòng hiếu kỳ dần dần dâng lên. Hắn tin tưởng xuất sinh này sẽ không có lý do năm lần bảy lượt xuất hiện tại khách sạn chung quanh. Hắn thử thăm dò hướng sói đen đi hai bước liền dừng lại, sói đen cũng không có làm ra phản ứng. Cốc Vũ lá gan lớn lên, lại đi về phía trước mấy bước, sói đen thay đổi thân thể chậm rãi hướng trên sườn núi đi đến, chỉ bất quá đi ra không xa lần nữa dừng bước lại, xoay qua thân thể nhìn xem Cốc Vũ. Cái này Cốc Vũ xem hiểu hóa ra cái này sói đen cố ý tại dẫn đạo hắn đi theo mình đi. Cốc Vũ có chút do dự, quay đầu nhìn một chút khách sạn phương hướng, nghĩ đến trong khách sạn còn có Châu Đại Lực, Lao Ngô hai người, một khi gặp nạn có lẽ có thể miễn cưỡng trèo trống, kém nhất còn có thể cao giọng kêu cứu, mà cái này sói đen đủ loại hành vi quái dị khó kể, không sợ cái rõ ràng thực sự tiếc nuối. Cốc Vũ từ đầu đến cuối cùng sói đen duy trì hơn trượng khoảng cách, phòng ngừa cái thằng này nổi lên nổi lên, hắn thậm chí nghĩ đến cái này có phải hay không là một cái âm mưu, từ cái này sói đen dụ địch xâm nhập, theo sau gọi ra đàn sói đem nó vây quanh, hắn từ nhập khoái ban cùng muôn hình muôn vẻ người đã từng quen biết, được chứng kiến muôn vàn thủ đoạn, nhưng cùng xuất sinh liên hệ còn là lần đầu tiên, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán đối phương hành vi, trong lòng không khỏi lo sợ. Đi được càng xa loại kia bất an cảm giác càng là mãnh liệt. Mắt thấy phía trước có cái sườn đất, sườn núi trời xanh một rậm rạp, ngọn cây đã bị nặng nề tuyết động ép cong, sườn đất sau thì là liên miên rừng rậm, không thể nhìn thấy phần cuối. Cốc Vũ nuốt ngụm nước bọt, dừng bước lại, ta phải trở về. Sói đen dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn, Cốc Vũ chỉ khách sạn phương hướng, thời điểm không còn sớm, ta phải trở về. Cái này trời đông giá rét ngươi cũng đừng đi ra đi vòng vo, vạn nhất cảm lạnh làm sao đây? Sói đen chóp mũi phun ra một đoàn nhiệt khí, lung lay đầu. Cốc Vũ nói lầm bầm, ta nói ngươi không hiểu, ngươi nói ta cũng không hiểu, phí lời, cáo tử cáo tử. Quay người liền muốn đi. Sói đen trong cổ phát ra nhất thanh gào thét, Cốc Vũ giật nảy mình, xoay người nhặt lên một khối thạch đầu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sói đen dương lên đầu, Cốc Vũ thuận phương hướng nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Sói đen lần nữa dương lên đầu, chỉ hướng rõ ràng, Cốc Vũ chần chờ. Sói đen đi đầu đi đến, nó cũng không có bỏ lên trên sườn đất, mà là dọc theo sườn đất hướng bắc đi ước chừng 3-4 trượng, dừng ở một gốc cây tùng già bên cạnh, lần nữa dương lên đầu, Cốc Vũ vác lên thạch đầu tới gần. Sói minh, họ Cốc bình sinh chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, ngươi cũng không thể trung gian không phân. Sư phụ ta là Đồng Tâm Năm, lão gia tử bản lãnh lớn cực kỳ. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ngươi nếu là đả thương ta, khắp thiên hạ cửa nha môn đều phải vẽ ảnh. Đồ hình, bắt ngươi quy án. Cốc Vũ trong miệng huyên thuyền, mình cũng không biết đang nói cái gì, nhưng bất an mãnh liệt để miệng của hắn không dừng được, vẽ đường vòng cùng tránh đi sói đen, phía cạnh di động đến già lòng chính diện, cái này mới nhìn rõ ràng sườn đất hạ lại lộ ra một cái đen xì cửa hàng, một cỗ mùi tanh bay thẳng trong mũi. Cốc Vũ tựa hồ minh bạch cái gì, lại nhìn kia sói đen nửa người trên đè thấp, trong cổ phát ra trầm muộn gào thét, miệng hé mở lộ ra sắc bén răng, tràn ngập địch ý mà nhìn xem kia cửa hàng. Chương 1209, người đâu chương 1209, người đâu Cốc Vũ phí sức thấp hạ thân hướng kia trong cửa hàng nhìn trộm, nhưng gặp cửa hàng hiện lên bất quy tắc hình tròn, lối vào hai thước vuông, trên mặt đất trải có khô héo cỏ dại, lại hướng bên trong kia sáng đột nhiên ẩm, nhìn không thật. Hắn chỉ vào kia cửa hàng nói, đây là nhà của ngươi, đúng không? Sói đen không đáp, vẫn duy trì công kích tư thái. Cốc Vũ thăm dò tính đi về phía trước mấy bước, đem xóa tung tuyết động đặt xuống, đế giày mơ hồ chạm đến cái gì giặt dẻo đồ vật, hắn dịch chuyển khỏi giày, đã thấy trong tuyết vết máu loang lổ, một bộ động vật thi thể lộ ra. Nô. Cốc Vũ liên tục không ngừng dịch chuyển khỏi bước chân. Kia tựa hồ là con thỏ hoang, máu thịt bé bét, da lông bên ngoài lật, cũng không dễ dàng phân biệt. Đấy lòng của hắn phạm nói thầm, lại đi về phía trước mấy bước, rời động miệng đã 10 phần tới gần, kia cố mùi tanh tưởi vị càng thêm dày đặc, Cốc Vũ che mũi xích lại gần, cửa hàng cái khác trên mặt tuyết một đoạn vải đưa tới chú ý của hắn. Hắn nhặt được cây côn gỗ đem kia vải bốc lên nhìn kỹ, cái này hiển nhiên là thuộc về nhân loại đồ vật. Khối này vải biên giới bên ngoài, phía trên vết máu loang lổ, chỉ là sớm đã khô được. Cốc Vũ nhíu mày, trứng mắt màu đỏ mang cho hắn linh cảm, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắn nghiêng người sang tránh tại cửa hàng bên cạnh, vứt bỏ gậy gỗ đem hòn đá một lần nữa nắm chặt. Trong động lặng yên không một tiếng động. Sói đen ngẩng đầu, không giải thích được nhìn xem hắn. Cốc Vũ cũng không có lưu ý đối phương, hắn tại kiên nhận chờ đợi, nhưng trong động hoàn toàn tĩnh mịch, cùng phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Hắn cắn răng do dự nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định, thấp hạ thân ghé vào trên mặt tuyết, hướng cửa hàng bỏ đi. Sói đen giật nảy mình, hướng lùi lại hai bước. Cốc Vũ từng bước một khó khăn bò hướng cửa hàng, tay phải hòn đá thời khắc duy trì giơ cao lên trạng thái, bảo đảm hắn có thể tại phát hiện thời điểm nguy hiểm trước tiên tự vệ. Mùi tanh tưởi vị càng thêm dày đặc, Cốc Vũ nhận thụ lấy nôn mửa dục vọng, đem đầu dò xét đi vào, tiếp theo là thân thể. Tia sáng lập tức tối xuống, trong động chật trội không gian đem Cốc Vũ tứ chi hạn chế lại, làm hắn mỗi một bước bò đều lộ ra gian nan. Bò không bao xa, đầu không gian đột nhiên tăng lớn, hắn dùng cả tay chân lại bò mấy bước, liền thân tử cũng thu được tự do. Nguyên lai cái này ổ sói đầu hẹp thể rộng, phản phất hồ lô hình. Trung hoạch tự do sau Cốc Vũ cũng không có cảm thấy vui mừng, ngược lại là mười phần bất an, hắn hai mắt thấy đều là hắc ám, lúc này nếu có người đánh lén, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phần lưng tựa ở vết động, hai mắt trừng đến căng tròn, trong bóng đêm tìm kiếm lấy. Cái gì đều không có phát sinh. Con mắt trải qua thích đứng sau, đã có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ trong động tựa như nắp nồi móc ngược, chỗ cao nhất đạt 3 thước có thừa, người trưởng thành mặc dù không đủ để đứng thẳng, nhưng thân người cong lại cũng là có thể hành động tự nhiên, hoặc lớn hoặc nhỏ xương cốt tản mát bốn phía, nơi hẻo lánh chỗ có một con đồng dạng máu thịt bé bét gà rừng, thi thể bên cạnh Cốc Vũ phát hiện càng nhiều vải, đồng dạng vết máu loang lổ. Ngoài động hàn phong gào thét, nhưng cửa hang chật hẹp, lại có cây tùng già cùng sườn đất che lấp, gió thổi không tiến, Cốc Vũ trong động đợi chỉ chốc lát, lại có chút ấm áp. Hắn cơ hồ có thể kết luận, cái này ổ sói chính là bị tấm kia hán kêu chiếm hạ tổ, mới lấy tránh né cái này muốn mạng người rét lạnh, đây cũng là kia sói đen vì sao có nhà không trở về, ở trong rừng du đã nguyên nhân, không phải không muốn, thực không thể ngươi. Mấy ngày nay tấm kia hán chính là dựa vào bắt chút gà rừng thỏ rừng đỡ đói sống qua ngày, còn như vì sao muốn gắt gao dây dưa với khách sạn, lại vì sao thụ thương lại không được biết. Còn có trọng yếu nhất người này bây giờ người ở chỗ nào? Chẳng lẽ? Cốc Vũ lần nữa khẩn trương lên, hắn lật người lại đang chuẩn bị hướng ngoài động bò đi, lòng bàn chân đột nhiên chạm đến một vật, ừm. Hắn đem vật kia nhặt lên, lớn chừng bàn tay, xúc tu lạnh bớt, giống như đồng không phải đồng, sắt cũng không phải sắt, ảm đạm tia sáng hạ thấy được rõ ràng, đây là. Cốc Vũ sợ ngây người. Hắn lung lay đầu, đem vật kia thăm dò trong ngực, nằm hạ thân hướng ngoài động bò đi, lần nữa kinh lịch cửa hang làm cho người hít thở không thông chật trội sau, cuối cùng đem đầu ló ra. Tia sói đen tại cách đó không xa nhìn xem hắn, Cốc Vũ cười cười, cái này liền đem nhà trả lại cho ngươi. Tia sói đen than nhẹ nhất thanh, cũng không biết phải chăng là nghe hiểu. Cốc Vũ tay phải chống đất, liền muốn bò dậy, tia sói đen chợt ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, Cốc Vũ giật mình, thấy hoa mắt, một khối to lớn thạch đầu thẳng đến mặt mà đến. Cốc Vũ xem thời cơ được nhanh, vội vàng nằm cúi người. Cùng lúc đó, khác một khối thạch đầu thẳng tắp đánh tới hướng kia sói đen. Sói đen nhanh nhẹn bắn ra, hướng xuống đất sườn núi bên trên liên tục gầm rú. Cốc Vũ còn chưa kịp bò dậy, sườn đất bên trên đột nhiên nhảy ra mấy người, một người cầm đầu kêu lớn, họ Cốc ngươi ám toán ta thời điểm, thật không nghĩ đến có hôm nay đi. Lại là kêu biến mất Hàn Minh Trương đến. Hắn diện mục dữ tợn, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, phía sau thì là nhìn chằm chằm một đám tay chân từ sườn đất bên trên nhảy xuống, như lang như hổ nhào về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ quá sợ hãi, chật hẹp cửa hàng căn bản không cho hắn thi triển không gian, giờ phút này ra không được không vào được, chính là nhất thời điểm nguy hiểm, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, liền muốn hướng trong động tối lui. Kia bằng huy một cái bước xa chui lên trước, rồi tay nắm lấy Cốc Vũ đuôi tóc, Cốc Vũ bị đau, phát ra nhất thành kêu đau. Bằng huy khỏe miệng lộ ra nhè răng cười, kéo lấy Cốc Vũ đuôi tóc, hướng ngoài động liền kéo. Bên kia toa hai tên buộc trong tay cất đá vụn, một bên kêu gào một bên đem sói đen đã tìm đến nơi xa. Cốc Vũ đau đến thân thể phát run, tay phải không chút do dự hướng bằng huy vung đi, chỉ là hắn ánh mắt bị ngăn trở. Chỉ biết là đối phương đại khái phương hướng, lần này chính xác còn kém xa lắm, bằng huy đã sớm chuẩn bị, đưa ra một tay nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức hướng ra phía ngoài lố néo từ biệt, động tác rõ ràng lưu loát, Cốc Vũ chỉ cảm thấy cổ tay đau rát, không tự chủ được buông lỏng bàn tay, hòn đá ứng thanh rơi xuống đất. Cửa hàng có khác hai tên tôi tớ canh giữ ở hai bên, đợi Cốc Vũ nửa người bị kéo xuất động bên ngoài liền cùng nhau tiến lên, đem hắn hai chân chế trụ. Cốc Vũ cháy bỏng như lửa đốt, liều mạng giãy giụa, làm sao xong quyền nan địch tứ thủ, bị người hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, cưỡng chế nén trên mặt đất. Hàn Minh Trương chắp tay sau lưng, mừng khấp khởi mà nhìn xem Cốc Vũ, "Cốc bộ đầu, ngươi quan uy đi nơi nào?" Cốc Vũ lạnh lùng đánh giá hắn, "Ngươi không chết." Hàn Minh Trương đắc ý nói, "Ta từ nhỏ ở trong quân lớn lên, tự nhiên hiểu được tự cứu pháp tử, như thế dạy tuyết, dự mấy cái tuyết toa tử là cái gì việc khó sao? Là ai thả các ngươi rời đi?" Cốc Vũ truy vấn. "Đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề." Hàn Minh Trương lạnh xuống mặt, hai mắt chớp động lên đoán độc ngọn lửa, "Ta tại Liêu Đông địa giới chưa hề liền chưa ăn qua thua thiệt, ngươi gã sai vật này, nói quan không phải quan, nói lại không phải lại, lại gan to bằng trời, lấn ta nhục ta, ta lại há có thể tha ngươi." Trong tay hắn nắm chặt một chi cánh tay thô gậy gỗ, tại Cốc Vũ trước mặt lung lay, "Họ Cốc hôm nay chính là tử kỷ của ngươi, còn có cái gì muốn nói sao?" Cốc Vũ vừa sợ vừa giận, "Ngươi uổng cố luật pháp, khi nam phép nữ, ta thân là phủ nha người bắt tóm không đem ngươi cầm, như thế nào xứng đáng vô tội bất tính? Hàn Minh Trương, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ." Chương 1210, cứu mạng chương 1210, cứu mạng. Hàn Minh Trương ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt mang theo mèo đùa con chuột trêu tức, "Họ Cốc núi này bên trên ngoại trừ ngươi cùng ta liền không có người nào nữa, ta cho dù đem ngươi giết lại có ai biết?" Cốc Vũ khí trước ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng hối hận rời sông lấp biển, không nghĩ tới đại giang sóng lớn đều đã xông qua được, lại tại cái này không đáng chú ý trong hốc núi lật ra thuyền, hung hăng nói, "Ngươi dám giết ta?" Hàn Minh Trương sâu kín nói, "Bất quá một cái nho nhỏ sai dịch thôi, bản thiếu gia giết ngươi bất quá nghiền chết một con kiến." Trong con ngươi của hắn xuất hiện một tia sắc cơ, "Bản thiếu gia quát cha phong vân, cũng không từng lưu qua điều danh, họ Cốc muốn bắt ta gặp quan, còn lại những người kia ngoài miệng cũng chưa chắc có giữ cửa việc này lưu truyền ra đi, theo cha ta kia tính tình nóng nảy, chỉ sợ ta không chết cũng phải lột ra, những người này một cái cũng giữ lại không được." Cốc Vũ giật mình nhìn xem hắn, "Ngươi muốn làm cái gì?" Hàn Minh Trương liếm môi một cái, đột nhiên cười, "Không cần phải sợ, ngươi bất quá là cái thứ nhất, những người còn lại lập tức liền sẽ đi theo ngươi." "Bàng Huy?" "Có." Bàng Huy từ hắn phía sau đứng ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm Cốc Vũ. Một cố ý lạnh từ Cốc Vũ đáy lòng dâng lên, hắn nghiêm nghị quát, "Ngươi dám?" Hàn Minh Trương hời hợt nói, "Kia có cái gì không dám, Bàng Huy?" Kia Bàng Huy từ Hàn Minh Trương trong tay tiếp nhận gậy gỗ, tại trong lòng bàn tay chèn chèn, cười gần đi đến Cốc Vũ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi đem gậy gỗ giơ lên, "Cốc bộ đầu, trên hoàng tuyển lộ không cô đơn, ngươi lại an tâm trở lấy, sẽ có người xuống dưới theo ngươi." Kia gậy gỗ ôm theo phong thanh thẳng đến Cốc Vũ mặt mà đến. Cốc Vũ hai mắt lộ ra tuyệt vọng, lại bất lực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đâm nghiêng bên trong một đầu bóng đen nào tới, chuẩn xác ngậm lấy Bàng Huy cổ tay, chính là kia sói đen. Nó vòng qua tôi tớ dây dưa, từ cánh cuốn tới, như lưu tinh giống như thiểm điện, thời gian một cái nháy mắt liền đánh tới, Hàn Minh Trương một bọn căn bản không kịp làm ra phản ứng. "Chỉ nghe a." Một tiếng hét thảm, Bàng Huy hướng sau liền ngã, kia sói đen khí thế hùng hổ, nào vào Bàng Huy trên thân há miệng liền cắn. Bàng Huy hai cánh tay duỗi ra nắm chặt lấy đầu của nó, đầu gối phải co lại chống đối bụng của nó. Cốc Vũ kêu to một tiếng, tránh thoát hai người kiềm chế, bay lên một cước đem một người trong đó đạp té xuống đất, co cẳng liền chạy. Hàn Minh Trương tức hổn hển mà nói, "Đừng để hắn chạy." Người kia từ dưới đất xoay người bỏ lên, cùng đồng bạn hướng Cốc Vũ bám đuôi đuổi theo. Còn lại đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng từ xung quanh nhặt được những cây, hòn đá, kêu gào đem sói đen bao bọc vây quanh, cận thân dùng bén nhọn thân cành đâm chi, đứng được xa thì dùng hòn đá ném chi. Kia sói đen tại dã ngoại lang thang mấy ngày, mệt với chạy lang thang, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, Bàng Huy xuất thân binh nghiệp, vốn là hình dáng cao lớn thu kệnh, lại là trong chiến trận một tay hảo thủ, thật đúng là không có cầm cái này sói đen coi ra gì, hai mái hiên xé rách một trận, sói đen không chịu nổi kỳ nhiễu, gào lên một tiếng hoảng hốt mà đi. Hàn Minh Trương lẫn mất xa xa hắn nhìn chằm chằm Cốc Vũ biến mất phương hướng, trầm ngâm không nói. Bàng Huy từ dưới đất bò dậy, trên cánh tay máu me đầm địa, lang nha vô cùng sắc bén, cho dù cách thật dày y phục, y nguyên để Bàng Huy đả thương. Hàn Minh Trương nhìn thoáng qua, "Không có sao chứ?" "Không có gì đáng ngại." Bàng Huy mặt không thay đổi lắc đầu, "Thiếu gia, đem Cốc Vũ giao cho ta đi." Hàn Minh Trương liếc mắt nhìn hắn, "Gấp cái gì, cầu gỗ không có xây xong, bọn hắn một cái cũng chạy không được." Bàng Huy nói, "Những người kia ở trong rừng bận rộn nửa ngày, mắt thấy liền có thể đem cây cơ mở." Hàn Minh Trương nhìn sắc trời một chút, "Không còn kịp rồi." Bàng Huy mỗi ngày bên cạnh mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, chính chậm rãi hướng dốc núi phương hướng di động, loại kia cảm giác gáp bách khiến người tê cả da đầu, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đêm nay sẽ có một trận trận đánh ác liệt. Hàn Minh Trương gật gật đầu, "Nhớ kỹ, một tên cũng không để lại." Bàng Huy chần chờ nói, "Ngay cả người kia cũng không để lại sao?" Hàn Minh Trương lộ ra nhẹ răng cười, "Chúng ta bất quá hứa chi lấy lợi." Hắn liền ngoan ngoãn trên mặt đất câu, "Người kia nhát gan, đem ta thiếp thân ngọc bội cầm đi, rõ ràng là sợ ta đổi ý." "Hừ, ngọc bội kia là cha ta xem như 16 tuổi sinh nhật đưa cho ta, phóng nhãn Liêu Đông gần như không tồn tại, ngàn bạn nhớ kỹ chớ có rơi vào tay người khác." Bàng Huy đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, "Tiểu nhân biết." Cốc Vũ đội vã như chó nhà có tang, một đường phi nước đại về khách sạn, nặng nghề y phục tựa như ngàn cân, hắn túi người hai tay vịn đầu gối hồng hộc mang thở, phía sau chẳng biết lúc nào đã không thấy kia hai tên áp buộc. Đại quang đầu nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi ra, nhỏ Cốc bộ đầu, "Ngươi trở lại rồi." Cốc Vũ mắt ba ba vọng lấy dốc núi, hắn đang chờ đợi lấy đầu kia màu đen cái bóng, nhưng gặp thương tùng thúy bách tuyết trắng mênh mang, nơi nào có kia sói đen cái bóng. Đại quang đầu thuận hắn ánh mắt nhìn, "Ngươi đang chờ ai?" Cốc Vũ lắc đầu, "Đi vào nói chuyện." Đại quang đầu nghe xong Cốc Vũ thao nộ, chỉ dọa đến nửa ngày nói không ra lời, lẩm bẩm nói, "Chết không được, cánh cửa hoàn hảo không chút tổn hại, ổ khóa cũng không có chút nào phá hư dấu hiệu, quả nhiên là trong khách sạn người thả hắn, ta cái này chìa khóa vì cầm lấy thuận tiện luôn luôn là đặt ở quầy hàng, không nghĩ tới khách sạn này bên trong lại còn có hắn đồng bọn, là ta sơ ý chủ quan nhỏ cấp bộ đầu, ngươi đã có hoài nghi, kia vì sao không nói đâu. Cốc Vũ hé miệng cười cười, nhìn Đại Quang Đầu một chút. Đại Quang Đầu nghi hoặc nhìn lại lấy hắn, đột nhiên kịp phản ứng, "Ôi, ngài nhưng oan uổng nhỏ." Cốc Vũ cười nói, "Kia chìa khóa từ ngươi thu, ta không nghi ngờ ngươi hoài nghi cái nào. Bất quá mới vừa cùng kia Hàn Minh Trương một phen xé rách, lại làm cho ta hiểu được ngươi cũng không phải là nội ứng." Đại Quang Đầu hiếu kỳ nói, "Vì sao?" Cốc Vũ tiếu dung dần dần thu liễm, "Nếu như là ngươi thả bọn hắn, vậy bọn hắn cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm?" Đại Quang Đầu sắc mặt thay đổi, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Cốc Vũ nheo mắt lại, "Khi đó ta bị bọn hắn vây quanh, mắt thấy đã là vây chết không cứu, Hàn Minh Trương từng nói thẳng hắn lo lắng sự tích bại lộ, sớm đã kế hoạch đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nếu như là ngươi thả hắn, vậy hắn không cần phí như thế đại công phu, chỉ cần tại trong thức ăn động chút tay chân, chúng ta đâu còn có cơ hội sống sót." Đại Quang Đầu ra mặt căng cứng, cũng không có chút nào buông lòng thần sắc, hắn nhưng từng nói qua muốn thế nào độc thủ. Cốc Vũ nói, "Cho dù nói, chỉ cần ta bình yên trở về, vậy liền không có chút ý nghĩa nào." Đại Quang Đầu gật gật đầu, là bọn hắn cũng không phải người ngu. "Kia ngươi cũng đã biết trong lúc này gian đến tuột cùng là ai?" Cốc Vũ cười khổ nói, "Hàn Minh Trương nói thế nhưng là một tên cũng không để lại." "Ôi!" Đại Quang Đầu tại mình bóng loáng sáng tỏ trên trán đập một cái, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng dám giết, kia họ Hàn thật không phải là một món đồ. Chính nói đến chỗ này, Hồ Tiểu Ngọc từ trong phòng đi tới, phía sau đi theo Tam Lương, nàng cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi, thoạt nhìn là bị hai người nói chuyện hù dọa, Hồ Tiểu Ngọc càng là nổi trận lôi đình, người của chúng ta số cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau, chẳng lẽ liền sợ bọn hắn hay sao? Chương 1211, tranh chấp chương 1211, tranh chấp Cốc Vũ sắc mặt u ám, cái kia mấy tên người hầu đều biết chút quyền cước, không phải như vậy dễ đối phó. Mới tại trên sườn núi động thủ, áp chế Cốc Vũ hai người động tác rõ ràng lưu loát, để Cốc Vũ hoài nghi những người này đều có binh nghiệp bối cảnh, bao quát kia sói đen xuất hiện thời điểm, người bình thường sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, mà Hàn Minh Trương thủ hạ căn bản không cần phân phó, liền cấp tốc tổ chức lên phản kích, liền chiêu này bình thường gia đình có mấy cái có thể làm được. Hồ Tiểu Ngọc nghe được biến sắc, "Vậy chúng ta có chạy không?" Đại Quang Đầu đắng chát mà nói, "Có thể chạy trốn tới đâu đây? Liền nói các ngươi hai cái này tiểu nữ tử, có thể tại tuyết lớn bên trong trốn vào một đêm sao?" Hồ Tiểu Ngọc dừng một chút đủ, tấm kia hắn còn không biết ở nơi nào trốn tránh. Hiện tại lại tới một bọn, Lao Thiên gia sợ là quyết tâm muốn để chúng ta chết ở chỗ này. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, đoàn bộ đầu mấy cái còn giữa khu rừng, ta lo lắng Hàn Minh Trương một bọn đánh lén, đến mau chóng thông báo bọn hắn. Đại Quang Đầu thanh âm cũng tiêu trầm xuống, vẫn là để bọn hắn trở về đi. Hồ Tiểu Ngọc lông mày bắt chặt, chẳng lẽ cầu gỗ liền không nắp sao? Chúng ta khi nào mới có thể ra phải đi? Đại Quang Đầu không nói một lời, đi tới cửa trước một tay lấy nặng nghề đại môn đẩy ra, một trận hàn phong trong nháy mắt dâng lên, Hồ Tiểu Ngọc cùng Tam Nương bị đông cứng đến một cái giật mình. Lại nhìn chân trời mây đen tiếp cận, mới còn dương quang sáng lạn lúc này đã một mảnh đen kịt, tựa hồ biểu thị phía sau mãnh liệt hơn phong bạo. Hồ Tiểu Ngọc há to miệng, cái này, Đại Quang Đầu trầm giọng nói, biến thiên. Trong rừng bận rộn mấy người cũng đã nhận ra sắc trời dị trạng, Châu Đại Ca bối rối, từ từ tham khách trong tay đoạt lấy cái cửa, đều là người, tay chân bụng về làm trễ mãi canh giờ, hôm nay phải tất yếu đem cầu gỗ dựng tốt, đổi ta đến. Từ tham khách lúng túng thối lui đến hắn phía sau, cái khác tham khách không vừa mắt, lão tử còn mang theo tổ thường, người ta hảo ý hỗ trợ, ngươi cần gì phải làm có hắn. Hừ. Châu Đại Ca đen nhánh trên mặt lộ ra càng đen hơn, có kia nói nhảm công phu, còn không bằng thêm ra cầm khí lực, lười biếng dùng mạnh lưới, đương ta không nhìn ra được sao? Tham khách nhóm không muốn, "Già Châu, lời này của ngươi mấy ca nhưng không thích nghe, ngươi sợ không phải còn tưởng rằng kia lão sâm trong tay ngươi đi, không có người giàu có kia mệnh ngược lại được người giàu có bệnh." "Ngươi nói cái gì?" Châu Đại Ca lửa đằng bừng lên, mấy ngày liền bên trong hể bại cùng ủy khuất cuối cùng tại thời khắc này bộc phát, "Ngươi có chủ tâm cười nhạo ta đúng hay không? Ta tham gia bị trộm, ngươi rất đắc ý đúng không? Ngươi cái thằng này ngày bình thường tay chân liền không sạch sẽ, sẽ không phải là bị ngươi trộm đi đi." Kia tham khách họ Lưu vừa ra khỏi miệng tự giác không ổn, trong lòng hối hận chính là muốn bù hai câu, ai biết Châu Đại Ca một đỉnh cái mũ trục xuống, mà lại ở trước mặt người ngoài đào hắn mà mượn, con mắt lúc này liền đỏ lên, "Thả ngươi mẹ nó cái dám, chúng ta mấy cái kết bạn vài chục năm, ta có động đậy trên người ngươi một cọng lông sao? Ngươi mấy ngày nay đem mấy ca nhìn thành tặc, vụ trộm vượt qua chúng ta bối nang bao nhiêu lần, muốn ta nói, ngươi liền không có kia mệnh." Cái này mấy tên tham khách cả ngày xuất nhập rừng sâu núi thẳm, cá tính giá cực kỳ, dưới mắt phong tuyết sắp tới, cầu gỗ nhưng vẫn không dựng lên, cái cọc kiện kiện ép được lòng người đầu thở không nổi, hai người không hài lòng, lúc này liền muốn động thủ, Bành Vũ mắt thấy muốn hỏng việc, ngay cả vội vàng quên đủ, "Các vị đại ca chớ ồn ào, chúng ta thành thành thật thật làm việc được hay không?" "Ít ít ít mẹ ngươi." Lưu Tham khách thái độ hung dữ, Châu Đại Ca nhân cơ hội này bay tới một cước, chính đá vào Lưu Tham khách trên bàn chân. "Ngươi đánh lén." Lưu Tham khách triệt để giận, nhìn hai bên một chút, gặp kia cái cưa còn khảm tại thụ tâm bên trong, trong cơn tức giận cũng không nghĩ ngợi nhiều được đang đi tới gần, một tay lấy kia cái cưa chép trong tay. Đoạn Tây Phong đưa tay đem hắn để lại, "Ngươi nghĩ làm cái gì?" Lưu Tham khách buồn bực nói, "Lão tử muốn giết người, xéo đi." "Ai u?" Nói còn chưa dứt lời, Đoạn Tây Phong một cước chính đạp ở bộ ngực hắn, tốc độ gấp lực đạo lớn, Lưu Tham khách trước ngực thật giống như bị cự thạch lôi bên trong, "Ai u" nhất thanh hướng sau té ngã. Đoạn Tây Phong lạnh lùng tốt, "Thanh tỉnh sao?" "Ngươi..." Lưu Tham khách tức hồn hển chỉ vào hắn. "Được rồi bao nhiêu năm già huynh đệ, có cái gì lời không thể hào hào nói?" Từ Tham khách cùng hai người khác đội vàng vây quanh, ba chân bốn cẳng đem hắn đỡ dậy. Cốc Vũ bước nhanh như bay đuổi đến, vừa mới bắt gặp cái này hỗn loạn một màn, cho là mình lo lắng ứng nghiệm, gấp đến độ hắn nhanh chân liền chạy, chờ đợi giải chuyện đã xảy ra sau hơi có chút bất đắc dĩ, cùng Bành Vũ đem còn tại nổi nóng Châu Lưu hai người tách ra, một đoàn người ủ rũ túi đầu trở lại khách sạn, Châu đại ca không rên một tiếng trở về nhà. Bên kia tòa lâu có thể cùng Phương Lạc cuối cùng kìm nén không được đi ra phòng đến, nhưng không nghe thấy trong dự đoán tin tức tốt, hai anh em lẫn nhau, sắc mặt cũng trầm xuống. Đại Quang Đầu trầm trầm nói, cái này còn tính không được cái gì, dưới mắt có một kiện càng nghiêm trọng sự tình muốn nói cho các vị nghe. Đem Cốc Vũ lên núi xảo nộ Hàn Minh Trương sự tình nói. Nghe tới Hàn Minh Trương kế hoạch đem khách sạn đám người diệt khẩu thời điểm, đám người một tiếng kinh hô, đều bị đối phương tàn nhẫn cùng ngoan độc dọa đến không biết làm sao. Cốc Vũ nói, các vị cũng đừng tự lâm làm loạn trật ước, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt khách sạn, không cho cái thằng này thời cơ lợi dụng, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta thân là bộ khoái, hộ vệ mọi người an nguy, không thể đổ cho người khác, bất quá tại hạ cái này toa có một thỉnh cầu. Lỗ có thể nói, nhỏ Cốc Bộ Đầu một mực nói đến, chúng ta làm theo là được. Cốc Vũ đảo mắt đám người, đêm nay tỉnh táo lấy chút, nguy hiểm một khi phát sinh, các ngươi phải nhớ kỹ trung thực đợi trong phòng, không cần thiết tùy ý đi lại. Đám người sợ hãi xác nhận, Đại Quang Đầu mắt gặp sắc trời đã tối, liền mệnh dưới bếp nhịn cháo bưng lên, đám người tâm sự nặng nề, một bữa cơm ăn đến kẻ nhạt vô vị, ăn nghỉ liền vội vàng trở về phòng, trong hành lang chỉ còn lại Cốc Vũ năm người. Cốc Vũ hướng Lao Nô cười cười, vất vả ngài già rồi. Lão Ngô tang thương trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, ngài lời nói này đã đuổi kịp, há có mặc kệ đạo lý. Ngoài cửa sổ phong thanh tứ ngược, hô hô rung động, nghe đến người sợ hãi trong lòng. Đoạn Tây Phong thu hồi ánh mắt, chúng ta cũng không biết kia họ Hàn bao lâu xuất thủ, thậm chí không thông báo sẽ không ở tối nay hành động, như thế hao tổn không phải biện pháp. Lao Thất, ngươi cùng Lão Ngô giá trị nửa đêm trước, nửa đêm về sáng chúng ta ba trên đỉnh. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, nhị ca ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc, không thể dạy các ngươi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nửa đêm về sáng vẫn là ta cùng Lão Ngô đi. Đoạn Tây Phong biết Cốc Vũ là đau lòng mình, lập tức cũng không chối từ nữa, liền như vậy định. Cốc Vũ cùng Lão Ngô trở lại trong phòng, hai người y phục cũng không thoát, giữ nguyên áo nằm ở trên giường. Lão Ngô nói, kia thả đi Hàn Minh Trương nội gian liền không tìm sao. Đối với trong khách sạn gian tế, xem ra không chỉ là Đại Quang Đầu đau đớn trong lòng. Cốc Vũ nói, tìm tới hắn thì có ích lợi gì, Hàn Minh Trương cũng không định buông tha hắn. Lão Ngô nghĩ nghĩ, đột nhiên cười. Cốc Vũ tò mò nhìn về phía hắn. Lão Ngô nói, ngươi nói người kia có phải hay không muốn làm tức chết? Chương 1212, phòng thủ chương 1212. Phòng thủ Cốc Vũ nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác Lão Ngô, cũng bật cười, người kia bảo hộ luật ra, vọng tưởng từ Hàn Minh Trương trong tay chiếm được chỗ tốt, lại là si tâm vọng tưởng. Chỉ là ta không nghĩ tới vị kia Hàn công tử đoạt nam bà nữ, bây giờ bị bắt tại trận, không chỉ có không biết hối cải, lại muốn giết người diệt khẩu, Liêu Đông một nhóm có thể để ta mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến vào ban ngày một màn kia, Cốc Vũ không chịu được sao sợ. Lão Ngô thở dài, Liêu Đông là binh gia yếu địa, cùng kinh thành lại cách xa nhau rất xa, bởi vậy Liêu Đông trấn các đem chính là danh phủ kỳ thực thổ hoàng đế, còn có bọn hắn làm không chuyện xảy ra sao? Cốc Vũ lắc đầu, nếu không phải tự mình kinh lịch, rất khó tin tưởng lại có người cản rỡ như thế, chỉ là mình một cái tiểu bộ khoái, lại vô lực cải biến. Hắn đem chăn vạng thân thượng giật, ngủ một lát đi. Lão Ngô đáp ứng nhất thành, chậm rãi khép lại hai mắt. Hai người ngủ đến nửa đêm, Bành Vũ lặng lẽ đem Cốc Vũ lay tỉnh. Cốc Vũ làm cái im lặng thủ thế, nhẹ chân nhẹ tay theo Bành Vũ ra cửa, đi hướng đại đường. Lão Ngô lớn tuổi, cấm không được giày vò, có ta là đủ rồi. Vậy ta cùng ngươi. Bành Vũ ngáp một cái. Cốc Vũ cười, ngươi không ngủ sáng mai còn có thể đứng dậy sao? Kia cầu gỗ nhưng phải trông cậy vào ngươi đây. Đem ba người chạy về phòng, tại đường hạ trong lò lửa thêm mấy củi, ngọn lửa lần nữa khôi phục sức sống. Hắn đi tới cửa trước nhẹ nhàng đẩy ra, cùng phong rít lên lấy phá bảo. Cốc Vũ rụt cổ một cái, liên tục không ngừng đem cửa đóng, hắn trà sát mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên mặt cũng không có rơi xuống bông tuyết, Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, đêm nay cùng phong gào thét, nhưng là tuyết lớn chậm chạp chưa xuống, cái này cũng là chuyện tốt. Hắn đi trở về đến trước lò lửa, hai tay chống cằm nhìn xem khiêu động ngọn lửa rơi vào trầm tư. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cốc Vũ vô ý thức nắm chặt bên người cương đao, cẩn thận phân biệt lấy tiếng vang đến chỗ. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, so với vừa nãy động tĩnh lớn. Là hậu viện. Cốc Vũ chép đao nơi tay bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng hậu viện đi đến, còn không đợi đến gần, liền nghe tiếng ngựa tê minh, hí 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 hí. Hi! Một trận bạo gọi. Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, đem cửa sau đẩy ra. Một màn trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Chuông ngựa, kho củi bốc lửa quang từng khỏa hỏa cầu vẽ ra trên không trung đạo đường vòng cung, rơi vào hậu viện các ngóc ngách. Hỏa công. Cốc Vũ cặp mắt trợn tròn. Rơi vào trên đất chống hỏa cầu qua trong giây lát liền bị tuyết đọng bao phủ, tiếng xèo xèo bên trong mau lẹ dập tắt, nhưng rơi vào cỏ khô hoặc là cây gỗ khô bên trên hỏa cầu tại trong cùng phong cấp tốc xông lên, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng chung quanh quét tán. Cốc Vũ nhìn đến tâm kinh đảm hàn, lên tiếng quát to, cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong khách sạn đám người nhao nhao từ trên giường bỏ dậy, đêm nay lại ra hỏa phần lớn cùng áo mà nằm, trong lúc ngủ mơ cũng giữ lại một lỗ tai, một chờ nghe được Cốc Vũ thanh âm, mọi người tại kinh hãi đồng thời, cũng làm đủ chuẩn bị, đảo mắt công phu liền xông ra ngoài phòng. Hậu viện đầu tường bóng người lóe lên, Bàng Huy trong tay dẫn theo một viên hỏa cầu xuất hiện ở dưới bóng đêm. Hỏa cầu kia là lấy trong rừng siêu tập dây leo theo dệt mà thành, đơn dẫn xuất một cây làm sách tay, dùng cây đánh lửa đem dây leo cầu dẫn đốt sau, lấy tay luân động hỏa cầu ném hướng mục tiêu vật. Cách làm đơn giản, nhưng đi hữu hiệu, đều là trong quân xảo kỹ. Chỉ là cái này chống lại quân địch pháp tử lại bị dùng để bình dân mất tính, Cốc Vũ vừa sợ vừa giận, gầm thét lên, "Tặc tử, ngươi dám?" Tay phải chấn động, vung đao hướng Bàng Huy đánh tới. Bàng Huy không chút hoang mang, chợt đem hỏa cầu trong tay luân hai cái vòng, tay bung ra hỏa cầu kia vẽ đường vòng cung, thẳng đến khách sạn mà tới. Tại Cốc Vũ trong ánh mắt kinh ngạc, hỏa cầu kia bành nện ở dưới mái hiên, hướng trên mặt đất lan xuống, đúng lúc rơi vào bên tường trên xe ngựa, ngọn lửa đem màn kiệu dẫn đốt, thế lửa cấp tốc mở rộng. Cốc Vũ không thể không dừng bước lại, ngược lại hướng xe ngựa chạy tới, hắn phi thân nhảy lên xe ngựa, cương đao ra khỏi vỏ, không chút do dự phất tay chính là một đao, màn kiệu ứng thanh mà đứt, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất lúc, đã bị thiêu đến chỉ còn lại nửa bên. Còn không đợi hắn thở một ngụm, chỉ nghe không trung vụ vụ không ngừng, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp mấy cái hỏa cầu lăng không mà đến, từ từng cái phương hướng kéo lấy ánh lửa thẳng đến khách sạn mà tới. Sắc trời một nháy mắt trở nên sáng như ban ngày, đem Cốc Vũ trên mặt sợ hãi chiếu rọi đến nhất thanh nhị sở. Cốc Vũ lên tiếng hô to, "Nhanh cứu hỏa!" Dưới sự kích động, thanh âm cũng thay đổi điệu. Lời còn chưa dứt, Châu Đại Lực từ hắn phía sau chạy đến, gặp kia Bằng Huy một mặt cười gần đứng tại đầu tường, kêu lên một tiếng đau đớn dẫn theo một cây tiếu đồng nào tới. Đại đường đã tụ tập mấy người, Đại Quang Đầu đột nhiên xách cái mũi ngửi ngửi, "Cái gì mùi vị? Nóc phòng cháy rồi." Lỗ có thể đột nhiên hướng lên chỉ đi. Đại Quang Đầu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên xà nhà khói đặc cuồn cuộn, trong xương khói ẩn có ánh lửa, tâm nhất thời lạnh một nửa. Ai u, thiên sát đây không phải muốn đem chúng ta làm vân cả sao? Hắn lời nói này đến hoa bát, nhưng tại trận không có một cái nào có thể cười được. A, chỗ ấy cũng cháy rồi. Hồ Tiểu Ngọc lùi lại mấy bước, song cửa sổ bên trên ngọn lửa tán loạn, quần quần khói đặc như là trời đầy mây hạ bọt nước, một đợt gấp giống như một đợt. Sợ hãi cấp tốc chiếm cứ mỗi người gương mặt, Châu Đại Ca che mũi, không thành không thành, chúng ta muốn chết ở chỗ này, ta không muốn chết. Đừng hoảng hốt. Đại Quang Đầu đoạn quát một tiếng, còn nhớ rõ nhỏ cốc bộ đầu sao? Chúng ta chỉ cần tập hợp một chỗ. Lời còn chưa dứt, Châu Đại Ca đột nhiên co cẳng liền chạy, một tay lấy then cửa kéo ra. Đại Quang Đầu cả kinh nói, ngươi muốn làm cái gì? Châu Đại Ca quay hàm run rẩy, cầu người không bằng dựa vào chính mình, hắn có thể dập tắt đại hỏa sao? Đại Quang Đầu vội la lên, chỉ cần chúng ta kình hướng một chỗ dùng. Châu Đại Ca ngắt lời hắn, ta tình nguyện bị đông cứng chết, cũng không muốn bị đốt sống chết tươi. Đem cửa một thanh kéo ra, nhanh chân chạy ra ngoài. Châu Đại Ca chờ ta một chút. Mấy tên tham khách vội vàng vàng đi theo ra ngoài. Trở về, mau trở lại. Đại Quang Đầu gấp đến độ thẳng dậm chân, thời gian trong nháy mắt đã toàn bộ chạy ra ngoài. Trưởng quỹ trước cứu hỏa, Lao Nô khuyên nhủ. Đại Quang Đầu lấy lại tinh thần, nhà bếp có bằng nước, đi theo ta. Lỗ có thể cùng Phương Lạc Tề Thanh đáp ứng, theo Đại Quang Đầu cùng hỏa kế vội vàng rời đi. Hồ Tiểu Ngọc quay đầu nhìn một chút Hồ Lao Trượng cùng Tam Nương, chớ sợ, chớ sợ, trong khách sạn có kém gia đình lấy, họ Hàn liền không thể được xính. Lời tuy nói như thế, nhưng khuôn mặt nhỏ sớm đã dọa đến trắng bệnh. Bành Vũ nuốt ngụm nước bọt, mình sợ muốn chết, tin miệng trấn an nói, chính là, chúng ta bản lãnh lớn cực kỳ, Cốc Vũ có thể khát nước, ta nhị sư bá có thể 72 biến. Nói ở đây, chợt nghe ngoài cửa một tiếng hét thảm, a. Hồ Tiểu Ngọc chạy đến cạnh cửa, chỉ thấy được dưới bóng đêm mai phục tại cách đó không xa ác bộ hiện ra thân thể, tay nâng gậy gỗ cùng hòn đá, đuổi theo tham khách, mà tham khách nhóm đâm quàng đâm xiên, cũng biết chạy trốn, gấp đến độ nàng liên tục dậm chân, chạy về đến a, đồ đần. Nàng chưa kịp thở một ngụm, cửa sau chỗ bóng người lóe lên, xông vào một hán tử, chính là kia Bằng Huy. Má ơi. Hồ Tiểu Ngọc dọa đến hồn phi phách tán, đem Tam Nương một phát bắt được, xông ra cửa. Cẩn thận. Hồ Lao Trượng đội vàng đi theo hai người phía sau. Chương 1213, thế lửa chương 1213, thế lửa Bành Vũ hét lớn một tiếng, đem đao nhổ sắp xuất hiện đến, phóng tới Bằng Huy. Bằng Huy như lang như hổ nhào đem lên đến, như một tòa tiểu sơn tựa như vọt tới Bành Vũ, Bành Vũ thật giống như bị cự thạch lôi bên trong, kêu đau nhất thanh thân thể bay ngược mà ra. Hắn chật vật bò người lên, hai mắt bị vân đến đau rát, hắn đưa tay vướt một cái con mắt, ngao nhất thanh lần nữa nhào tới. Trong xương khói đoạn tây phong lặng lẽ rờ vào phòng, trở tay đóng cửa lại, nơi xa Bành Vũ tiếng kêu thảm lần nữa truyền đến, nhưng hắn từ chối nghe không nghe thấy, đi đến trước giường sẽ bị tấm đệm bế lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật, lục soát kết quả cũng không để cho hắn hài lòng, hắn nhíu mày, tựa hồ đang suy tư. Khói đặc cấp tốc chui vào gian phòng, đoạn tây phong bưng kín cái mũi, sắc bén hai mắt tìm khắp tứ phía, khói đặc xuyên qua phòng, dựa vào hướng ra phía ngoài tường. Đoạn tây phong lệch ra cái đầu nhìn lại, gặp dưới bệ cửa sổ khói đặc tựa như trong nước vòng xoáy, đánh lấy hồ tuyển bị rút đến ngoài tường, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên nhếch miệng bật cười, bước nhanh đi hướng bệ cửa sổ, bàn tay tại thô ráp tường gạch bên trên vuốt ve, hai ngón tay móc ở tường gạch, hơi vừa dùng lực, tường kia gạch lạc một thanh âm vang lên, lại bị hắn sinh sinh móc xuống dưới. Hắn tiến đến không trung nhìn kỹ, không có vật gì, trong dự đoán đồ vật cũng chưa từng xuất hiện, hắn thấp giọng chú chửi một câu, đem tường gạch lấp trở về, cười lạnh một tiếng đang muốn đứng dậy, chợt nghe Đại Quang Đầu thanh âm, bọn hắn muốn cướp lương, cứu mạng à. Đoạn tây phong song mi vặn một cái, bước nhanh đoạt ra phòng đi. Hậu viện bên trong Châu Đại Lực bổ nhào vào dưới tường, vung côn hướng đầu tường Bằng Huy đánh tới, Bằng Huy bắn người nhảy xuống đầu tường, biến mất bóng dáng. Châu Đại Lực nổi trận lôi đình, treo ở đầu tường, liền muốn đuổi theo Bằng Huy, Cốc Vũ vội vàng ngăn lại nói, không thể. Châu Đại Lực cắn răng nói, ta đi chiếu cố hắn. Thả người nhảy xuống đầu tường. Cốc Vũ vội la lên, cẩn thận chúng mai phục. Châu Đại Lực gặp Bằng Huy tại đất tuyết bên trong hướng hắn vẫy vẫy tay, khiêu khích chí vị mười phần. Châu Đại Lực máu rót con người, một cỗ nhiệt huyết tuôn hương chán, đâu còn quan tâm được rất nhiều, cầm trong tay tiếu đồng bãi xuống, tặc tư, để Nưu ra dạy dỗ ngươi là người. Bằng Huy quay người liền chạy, Châu Đại Lực bám đuôi đuổi theo. Cốc Vũ thả người nhảy lên đầu tường, gặp Châu Đại Lực hất ra hai cái bắp đùi, lòng bàn chân bông tuyết vẩy ra, lên tiếng hô to, đừng đuổi theo, cái này là địch nhân kế điệu Hồ Lý Sơn. Gào thét phong thanh cấp tốc che mất thanh âm của hắn, Châu Đại Lực cũng không quay đầu lại, tựa như không có nghe được. Cốc Vũ trong lòng lo lắng, thả người nhảy xuống đầu tường, đúng lúc này trong đống tuyết đột nhiên bắn ra hai người, trong tay một trương lưới đánh cá mở ra, vừa lúc đem Cốc Vũ giữ được. Cốc Vũ quá sợ hãi, hắn chỗ nào muốn lấy được băng thiên tuyết địa bên trong lại vẫn cất giấu người, lúc này lại muốn tranh tránh đã là chậm, rắn rắn chắc chắc va vào lưới đi, hai người hai tay bao trùm nắm chặt lưới miệng, kéo lên liền đi. Châu Đại Lực quay đầu, vừa đem một màn này để ở trong mắt, hét lớn một tiếng, ta tử quả nhiên giàu hoạt, nhỏ cấp bộ đầu chớ sợ, ta tới cứu ngươi. Hai đầu đôi chân dài lay động, tựa như một trận gió đuổi theo. Bàng Huy thấy được rõ ràng, giữ tận cười một tiếng điều quay đầu trở lại, tung trên thân đầu tường nhảy vào hậu viện. Cốc Vũ thân ở trong lưới, thân thể bị ép cong lên, tay chân đụng vào nhau, trong tay cương đao bị đựng ở dưới bụng, tại trong tuyết trượt ra không xa, đỉnh đầu đã bị tuyết động không có qua, hù đến hắn trận nhìn sắc mặt. Hắn dồn khí đan điền, đột nhiên vanh đua lực, tay chân hướng ra phía ngoài bỗng nhiên chống ra, trong tay cương đao lưu tốc không gian, cổ tay chuyển một cái, lưới đao sắc bén xẹt qua lưới đánh cá, xoẹt một tiếng vang, lưới đánh cá phá vỡ một đường vết rách. Phía trước hai người dừng bước lại, móc từ trong ngực ra hòn đá, không chút do dự đập tới. Cốc Vũ chính luôn cuống tay chân từ lưới đánh cá bên trong chui ra, hai người liền đã bổ nhào vào trước người. Cốc Vũ cắn răng một cái, vừa người hướng một người trong đó đánh tới, so đầu cứng rắn chính đâm vào người kia trên cằm. Ôi! Người kia kêu thảm nhất thanh, ngửa mặt té ngã. Cốc Vũ lăn trên mặt đất một vòng, đem lưới đánh cá kéo xuống, mắt tối sầm lại, một người khác hướng hắn mặt đập tới. Cốc Vũ một cước chính đạp, người kia ngực rắn rắn chắc chắc chịu một cái, té ngã trên đất. Châu Đại Lực hồng hộc mang thở chạy tới, nhỏ cốc bộ đầu, người tốt tuấn công phu. Cốc Vũ lúc trước đã nhìn thấy Bằng Huy ngóc đầu trở lại đã rơi vào hậu viện, gấp đến độ hắn nhanh chân liền chạy, "Nhanh, chúng ta trúng kế." Hàn Minh Trương biết chỉ cần Cốc Vũ bọn người thủ vững khách sạn, liền tuyệt không có cơ hội đắc thủ, bởi vậy liền nghĩ đến hỏa công biện pháp, dùng đến tốt liền có thể đem người thiêu chết trong phòng, cho dù đám người quyết tâm không ra khỏi cửa, kia quần quần khói đặc cũng sẽ đem người bước đi ra. Hắn tiền chạm Bằng Huy từ hậu viện ra tay náo ra động tĩnh, đám người đành phải từ cửa trước chạy trốn, mà hắn sớm đã phía trước cửa an bài mai phục, bởi vậy liền có thể xé mở đám người phòng thủ. Kế này không thể bảo là không áp động. Cốc Vũ rơi vào hậu viện, chỉ thấy bốn phía lửa cháy, tiếng người sôi trào, đánh lẫn nhau âm thanh, tiếng kêu cứu không dứt với mà thôi. Hắn thấy không ổn, trong lòng thình thịch nhảy không ngừng, một cái bước xa vọt đi vào cửa, với trong khói dày đặc chỉ thấy được hai bóng người, một cái cao lớn hung mãnh, trong tay vác lên đao, đối diện một cái nhỏ gầy đơn bạc, ngã trên mặt đất, không khỏi cao kêu một tiếng, "Bành Vũ!" Phi thân nào tới. Người kia một đao bổ đem xuống tới, Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi nâng đao vác ngang, xuất đao góc độ xảo trá, lấy là người kia dưới nách, người kia vội vàng lui bước lách mình, tránh thoát Cốc Vũ phản kích. Cốc Vũ phi thân tới gần Bành Vũ, đem hắn đỡ dậy thần đến, đã thấy tên tiểu nhân này mà cái chán, khóe môi nết lên tơ máu, một mặt chật vật tướng, nhìn thấy Cốc Vũ thiếu chút nữa khóc lên, "Cốc Vũ, ngươi lại không đến ta liền chết." Cốc Vũ con mắt tựa như muốn toát ra lửa đến, tại trên mặt hắn vuốt một cái, "Đi bên ngoài cứu người." Bành Vũ đáp ứng nhất thanh, bước nhanh ra cửa trước, ở trong màn đêm tìm được các bộ một người, hắn lên tiếng hét lớn, "Ra ra đến rồi." Cốc Vũ trường đao bãi xuống, bổ về phía Bàng Huy. Bàng Huy nâng đao tương ứng, hai người binh binh bang bang chiến tại một chỗ, Châu Đại Lực đoạt đi vào cửa, nhỏ Cốc bộ đầu, "Ta đến giúp ngươi." "Không cần." Cốc Vũ đưa ra một đao, đi giúp Bành Vũ. Châu Đại Lực nhìn về phía cửa trước, bước nhanh chân đằng 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 đuổi theo. Cốc Vũ hai mắt thông hồng, hai tay giơ cao đao Đại Lực đánh xuống, kia Bằng Huy không cam lòng yếu thế, nâng đao đón đỡ, chỉ nghe ken một tiếng băng giòn, hổ khẩu chấn động, tê dại vô cùng, không đợi hắn rút lui đao, Cốc Vũ lại là một đao đánh xuống, Bằng Huy chỉ lại phải nâng đao, nào biết Cốc Vũ đao khí thế hùng hùng, mắt thấy liền muốn hai đao chạm nhau, đao kia nhọn lại như độc xà thổ tín, tại Bằng Huy trước mắt lóe lên, thẳng đến trước ngực hắn mà đi. Bằng Huy quá sợ hãi, vội vàng lui bước trốn tránh, thế nhưng là thì đã trễ. Cốc Vũ một cái đá ngang lấy xét đánh chi thế Đại Lực rút ra. 3. Bàng Huy đau đến bộ mặt cơ bắp run run, lớn như vậy thân thể hướng sau liền ngã. Cốc Vũ căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, nhảy đem lên đến phất tay chém liền, Bành Vũ dọa đến giật mình, một chiêu lại lư đả cuộn lăn đến cạnh cửa, thoát ra cửa đi. Cốc Vũ vốn đợi muốn truy, chợt nghe cửa trước ca một tiếng hét thảm, hắn run lên trong lòng, quay người hướng ngoài cửa chạy tới. Đoạn Tây Phong bọn tới sau chủ thời điểm, hai tên ác buộc đã xem mấy tên hỏa kế cùng lỗ có thể, Phương Lạc đánh ngã xuống đất, hung thần ác sát nhào về phía đại quan đầu. Đại quang đầu chăm chú che chở phía sau nửa túi lương thực, "Ngươi, các ngươi đừng tới đây." Hai tên ác buộc cười gần nói, "Ngoan ngoãn giao ra, thà cho ngươi khỏi chết." Chương 1214, tứ tán chương 1214, tứ tán đại quang đầu mắng, "Lão tử tin ngươi quỷ." Một người lung lay trong tay nhuốm máu thạch đầu, lại nhìn đầu của ngươi cứng rắn, vẫn là nó cứng rắn. Một người khác trong tay cầm giành được dao thay, xên xệ huyết dịch thuận mũi đao nhỏ xuống, hắn tại người kia đầu vai đập một thanh, "Đừng nói nhảm, giết hắn, đoạt lương thực." Người kia giơ lên thạch đầu, "Không phải ngươi chết đói, chính là ta đói chết, nói không chừng chỉ có thể bị con ngươi." Hú lên quái dị nhào đem tới. Đoạn Tây Phong nhảy đi vào cửa, đem người kia một cước đạp lăn, tay vượn cái dương, lại đem một người khác cổ áo hao ở, hung hăng ném xuống đất. Đại quang đầu hai chân bù rùn, chậm rãi ngồi ngay đó. Đoạn Tây Phong đem hắn nắm chặt, thế lửa lan tràn quá lớn, nhưng có thích hợp pháp tử. Đại quang đầu lấy lại tinh thần, chỉ vào xó xỉnh bên trong bạc nước, có nước. Bốc cháy điểm bốn phía đều là, điểm này nước có cái dám dùng. Đoạn Tây Phong nhãn châu xoay động, dùng tuyết. Tuyết. Đại quang đầu đuốt đuốt chùi lùi đầu. Đoạn Tây Phong bước ra liền đi, đi theo ta. Phương Lạc từ dưới đất dãy rủa bỏ lên, mặc kệ có được hay không cũng nên thử một lần. Cánh tay trái của hắn rũ cục lấy, giật giật chỉ đau đến chết đi xuống lại, hắn hút miệng khí lạnh, dùng một cái tay khác đem trên mặt đất lỗ có thể dịu lên đến, ngươi không có chuyện gì chứ? Lỗ có thể cái chán thấy máu, đưa tay vớt một cái, không quan trọng. Hai người đuổi theo đoạn Tây Phong đi, Đại Quang Đầu tiến lên đem mấy tên hỏa kế gọi lên, có hai người thân thụ vết đao, trên thân máu me đầm địa nhìn được không dọa người, còn lại mấy người chịu lại là cùn khí tổn thương. Đại Quang Đầu mệnh lúc trước hai người xử lý vết thương, kêu lên tốt chân đi theo hắn phía sau đuổi tới hậu viện. Chỉ gặp đoạn Tây Phong ba người tay cầm thuẫn sắt chính đem trên mặt đất thật dày tuyết động sạc khởi, dương lên bốc cháy đốt. Kia tuyết động lại lớn lại dày, giống một giường thật dày tràn đông, toàn bộ đè ép xuống, ngọn lửa đằng đất diệt. Mặc dù có thế lửa hung mãnh bộ phận không có liền có thể dập tắt, nhưng tuyết tại thiêu đốt hạ hóa thành tuyết nước, tưới vào ngọn lửa bên trên, phát ra suy suy tiếng vang, với một đoàn trong khói đen dần dần không có khí diễm. Đại Quang Đầu nhìn đến hăng hái, lấy a, ta sao không nghĩ tới? Mệnh hỏa kế học theo, cơ lấy sắt sẻng lớn làm. Hai tên hỏa kế hai tay chống chân chạy về đến, sắt sẻng không có. Ngu xuẩn. Đại Quang Đầu vừa trừng mắt, túi người đoàn cái tuyết cầu nâng quá đỉnh đầu, tia sáng như tuyết vừa lớn vừa tròn, tại dưới bầu trời đêm hiện ra thanh quang. Một hỏa kế rủi rủi con mắt, hỏi đồng bạn, cái nào mới là trưởng quý đầu? Con mẹ nó ngươi! Đại Quang Đầu đoán hận chửi mắng nhất thanh, dồn khí đăng điện, đột nhiên hét lớn một tiếng đem kia tuyết cầu ném hướng nóc phòng. Bành! Một thanh âm vang lên, tuyết cầu hung hăng đập tới, tại tiếp xúc đến nóc phòng một sát na vỡ ra, cấp tốc hướng bốn phía bảy ra, trên nóc nhà ngọn lửa đổ rào rào dập tắt. Đại Quang Đầu đắc ý nói, giống như vậy làm, đừng đoàn quá chắc chắn, nện mặc vào phòng của ta đỉnh, từ các ngươi tiền công bên trong trụ. Nhìn ta! Một hỏa kế dập khuôn máy móc, cầm trong tay tuyết cầu hung hăng ném ra ngoài. Cùng dần dần khôi phục trật tự hậu viện khác biệt, cửa trước một mảnh kêu cha gọi mẹ, vô cùng náo nhiệt. Châu Đại Lực mắt thấy một ác buộc nhào về phía Châu Đại Ca, cầm trong tay tiếu đồng gặp phải trước đem người kia bổ té xuống đất, đem Châu Đại Ca từ đất tuyết bên trong dịu lên, đi về khách sạn. Châu Đại Ca chưa tỉnh hồn, mặt tóc y phục trắng thuần một mảnh, cũng không tâm tư đi lau, tại Châu Đại Lực nâng đỡ hướng khách sạn đi đến. Bên kia Toa Bảnh Vũ không biết từ nơi nào nhặt được đem tay gỗ, phản phất chứng động kinh tựa như nhào về phía quấn quýt lấy nhau hai người khác, đem hai người đồng thời giật nảy mình. Bảnh Vũ gào lên một tiếng cơ gậy liền đánh, hai người ôi âm thanh bên trong liên tục không ngừng tách ra. Bảnh Vũ thấy rõ hai người tướng mạo, chỉ hướng một thang khách, ngươi là người tốt, ngón tay vẽ nửa vòng chỉ hướng đối diện, kia ngươi chính là người xấu, lấy đánh. Mấy bổng tử xuống dưới, người kia vứt bỏ trong tay hòn đá, chật vật tua chạy. Bành Vũ hướng kia tham khách nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Kia tham khách giữ lại Lạc Má Đại Hồ, bình thường nói không nhiều, gặp mặt cũng không có biểu lộ. Bành Vũ những ngày này còn không có cùng hắn nói chuyện qua, gặp hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, không khỏi lại nói, ngươi còn có thể đi được sao? Kia tham khách lấy lại tinh thần, ta có thể. Bành Vũ nghe được quanh mình tiếng hô hoán cuống quýt, dặn dò, ta phải đi cứu những người khác, ngươi tranh thủ thời gian về khách sạn, nhưng chớ có chạy loạn. Kia tham khách đáp ứng nhất thành, gặp Bành Vũ nhanh như chớp chạy xa, con mắt đi lòng vòng, xuống rừng cây chỗ sâu chạy tới. Gió mạnh đánh tới, Bành Vũ nheo mắt lại, lên tiếng hô to, Tam Nương tỷ tỷ, Nhỏ Ngọc cô nương, các ngươi ở đâu? Cốc Vũ đúng lúc đuổi đi lên, đội la lên, không tìm được sao? Bành Vũ lắc đầu, ngữ khí cháy bỏng, hai nữ tử thêm bên trên một cái lao đầu tử, Nhỏ Ngọc cô nương chân còn bị thương, cùng kia Hàn Minh Trương gặp được chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cốc Vũ thở dài nhất thanh, cố gắng tìm kiếm lấy dấu chân trên đất, nhưng là loạn thất bát ao, chỗ nào còn có thể phân biệt ra ba người dấu chân? Hắn chỉ cái phương hướng, tách ra tìm, ta đi bên này. Bành Vũ nói, vậy ta đi bên này. Trở về. Cốc Vũ cầm trong tay cương đao nhét vào Bành Vũ trong tay, nhớ kỹ, những người này đoạt nam bà nữ, phóng hỏa giết người, không có một cái tốt, nguy cấp thời điểm không cần thiết thủ hạ lưu tình, cố tốt chính mình. Bành Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ta biết, ngươi cũng phải cẩn thận. Đem cây gỗ đưa tới. Cốc Vũ đem tay kia cổ tay thô cây gỗ dùng sức du lên, thấp người chạy xa. Chính như Bành Vũ nói, Tiểu Ngọc ba người tay không tấc sắt, gặp gỡ như lang như hổ Hàn Minh Trương, không kém với dê vào miệng cọp, lấy Hàn Minh Trương tâm tính ba người chỉ sợ sẽ không có tính mệnh, không phải do hắn không nắm này, một bên chạy một bên cao giọng kêu gọi, Tam Nương, Tiểu Ngọc, Hồ lão trượng, nhưng nghe được ta nói chuyện sao? Đi ra thời gian cũng không lâu, bầu trời đột nhiên bay xuống bông tuyết, Cốc Vũ đè thấp mũ mềm, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ khách sạn được cứu có hy vọng, tiếp lấy lại là một lo, mới rơi bông tuyết đem che đậy kín dấu chân, khiến cho lục soát càng thêm gian nan. Tam Nương, ta là Cốc Vũ. Cốc Vũ vừa đi vừa hô, Nhỏ Ngọc cô nương, ta ở chỗ này. Càng đi về phía trước chính là một đạo sơn dốc, Cốc Vũ thể lực không tốt, vị cây cối thở hổn hển, đột nhiên một trận nhẹ vang lên từ trong rừng truyền đến, đang gào thét trong gió nghe được cũng không chân thiết, hắn quay đầu hướng trong rừng nhìn lại, đêm nay mây đen giữa trời, bóng đêm như mực, tới gần khách sạn còn có thể ỉ lại ánh lửa thấy vẩn, mà rời xa khách sạn tình huống dưới nhìn cái gì đều là một cái bóng mơ hồ, nhất là trong rừng bụi bặm thấp thoáng, càng là khó mà thấy rõ. Hắn giơ cao lên gậy gỗ từng bước một hướng trong rừng sờ soạng đi vào, dưới chân tuyết động bị hắn dẫm đến kéo kẹt rung động, ánh mắt của hắn tại thích đứng lấy mở tối tia sáng, khóe mắt đột nhiên mang hộ đến bóng người lóe lên, đột nhiên mất tung ảnh. Ai? Cốc Vũ giật nảy mình, chính muốn đuổi kịp đi. Nhỏ Cốc bộ đầu. Một cái yếu ớt thanh âm từ rừng chỗ sâu truyền đến. Cốc Vũ dừng bước lại, hướng thanh âm đến chỗ sờ soạng, Tiểu Ngọc từ một gốc tráng kiện cây sau lộ ra đầu, Nhỏ Cốc bộ đầu, là ngươi sao? Cốc Vũ vui mừng quá đỗi, đuổi tới phụ cận đem Tiểu Ngọc tay kéo ở, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Chương 1215, tìm người chương 1215, tìm người. Tiểu Ngọc phản tay nắm chặt hắn, đem thân thể run rẩy rõ ràng truyền đưa cho Cốc Vũ, ta tránh rất khá, nhưng là A gia cùng Tam Nương tỷ tỷ. Bọn hắn? Cốc Vũ nhìn hai bên một chút, không thấy hai người khác, trong lòng lộn bộ nhất thanh, dâng lên dự cảm bất tường, bọn hắn đi đâu đây? Tiểu Ngọc tựa như muốn khóc lên, chúng ta chạy ra khách sạn không xa liền bị người để mắt tới một đường truy ở đây, ta chân tổn thương chưa lành, khó hồng duy trì, A gia cùng Tam Nương tỷ tỷ liền đem ta giấu ở cây sau, hai người vượt qua sườn dốc, dẫn địch nhân đi. Cốc Vũ kinh hãi, vội vã suy tư một lát, ngươi lại ở chỗ này cất giấu, không muốn hiện thân, ta đuổi theo bọn hắn. Tiểu Ngọc buông lỏng tay ra, ngươi đến đem bọn hắn cứu trở về, giao cho ta đi. A, lời còn chưa dứt, sườn dốc kia bên cạnh đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Hai người sợ hãi biến sắc, nhìn nhau, Cốc Vũ co cẳng liền chạy, Tiểu Ngọc bịn cây đứng lên, mắt lom lom nhìn Cốc Vũ bóng lưng biến mất ở trong rừng. Cốc Vũ lòng nóng như lửa đốt, dưới chân tuyết động đầy ra, hắn dùng cả tay chân trèo lên sườn núi đỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hồ lao trượng trong tay chộp lấy cái kia thanh hồ cầm phóng tới trong rừng chỗ sâu, mà Tam Nương thì nằm tại hắn phía sau cách đó không xa. Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng chạy xuống sườn dốc, đem Tam Nương đỡ dậy thân. Tam Nương, Tam Nương. Nhưng gặp Tam Nương trong cổ một đạo vết máu, thân mềm như bùn, nghiêng nghiêng tựa ở Cốc Vũ trong ngực, hào quang trong mắt cấp tốc tiêu tán, mắt thấy đã là không sống được. Cốc Vũ nước mắt bá chảy xuống, Tam Nương dùng hết cuối cùng nhất khí lực nắm chặt Cốc Vũ tay, nhỏ. Tiểu Ngọc. Cốc Vũ nhịn đau nói, nàng không có việc gì. Tam Nương lẩm bẩm nói, nàng không có việc gì. Nàng trễ sững sờ nửa ngày, hơi thở mong manh cười cười, hai mắt chậm rãi đóng lại, đình chỉ hô hấp. Tam Nương. Cốc Vũ khó kìm lòng nổi, nước mắt tuôn ra như suối. A. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến, Cốc Vũ lau nước mắt đứng người lên, hướng trong rừng chạy tới. Hồ lao trượng ngửa mặt nằm vật xuống, còn muốn tập tên bỏ lên, Cốc Vũ đem hắn một thanh đè lại, lao trượng, đừng đuổi theo. Dừng bên trong bóng người lóe lên, liền biến mất bóng dáng, hồ lao trượng hung hăng nói, là trường hắn. Hắn. Cốc Vũ sợ ngây người, hắn hối hận trên đầu đập một cái, mọi người tập trung tinh thần tất cả kia Hàn Minh Trường trên thân, lại hoàn toàn quên còn có cái ngao ngoe muốn động trường hắn. Thế nhưng là, Cốc Vũ rơi vào trầm tư. Hồ lao trượng chỉ vào cách đó không xa một bộ ác bộ thi thể, người kia liền chính là hắn giết, Tam Nương. Tam Nương cũng chính là hắn giết, cái thằng này gặp người cũng giết, chính là cái chính cống ma quỷ. Cốc Vũ lấy lại tinh thần, gặp bên hông hắn máu me đầm địa, đem nội y kéo xuống đến cột vào hắn giữa bụng, đem hắn đỡ lên thân, hồ lao trượng nói, ta hồ cầm. Cốc Vũ đem đất tuyết bên trong hồ cầm nhặt lên, lao trượng đối cái đồ chơi này bảo bối cực kỳ. Hồ lao trượng trân trọng cất kỹ, thở dài, ăn cơm ra hỏa sự tình, đối với các ngươi là đồ chơi, đối ta lại là sống sót khẩu phần lương thực. Cốc Vũ biểu lộ u ám, dây đàn đứt mất. Hồ lao trượng nói, không sao, chuyện thường xảy ra, đợi rời đi khách sạn này ta liền có thể tìm được thay đổi dây đàn. Hai người đi đến Tam Nương trước người, hồ lao trượng rơi lệ nói, là ta xin lỗi nàng, nếu là nàng cùng Tiểu Ngọc đều có thể trốn đến cây sau, từ ta đem người kia dẫn ra. Cốc Vũ ngắt lời hắn, kia chết người chính là lao trượng. Hồ lao trượng che gương mặt, ta ngược lại tình nguyện chết người là ta. Cốc Vũ đỡ lấy cánh tay của hắn, vượt qua sườn dốc, Tiểu Ngọc thò đầu ra, nhất thời trong bụng nở hoa, a gia, ngươi không sao? À, Tam Nương tỷ tỷ đâu? Nàng từ trên mặt của hai người phát hiện mánh khỏe, tiếu dung dần dần ngưng kết. Một trận cuồng phong từ trong rừng xuyên qua, ố ố rung động, tiếng như nghẹn nào. Trong khách sạn khói đặc dần dần tan đi, nhưng này cô hắc người mùi khét lẹn cùng khắp nơi có thể thấy được tiêu đốt vết tích vẫn đang nhắc nhở đám người. Trước đây không lâu nơi này phát sinh bao nhiêu kinh tâm động phách một trận chiến đấu. Tứ tán đám người chậm rãi khép lại, Bành Vũ cao hứng bừng bừng đuổi đến, đã thấy xó xỉnh bên trong khóc nước nở hồ Tiểu Ngọc, ngạc nhiên nói, đây là thế nào? Hồ Tiểu Ngọc ngẩng đầu, hai mắt sớm đã khóc sưng, Tam Nương tỷ tỷ, đi. Vừa nói một câu, Bành Vũ nhất thời cương ngay tại chỗ. Đại quang đầu mấy cái mệt mỏi hồng hộp mang thở, hướng Cốc Vũ giới thiệu nói, đại hỏa đã dập tắt, trùng ngựa cùng kho tuổi bị đốt, nhưng trong phòng bó tuổi cũng không dẫn đốt, có khác ba gian phòng bị tiêu hủy, trong đó một gian chính là Phương Lạc nhà bếp lọt vào phá hư, may mắn được đoàn bộ đầu giúp đỡ, lương thực cuối cùng là bảo vệ, còn lại song cửa sổ, cánh cửa tổn thất không đáng để lo. Cốc Vũ có vẻ hơi mặt ủ mày chau, đảo mắt đám người, đều trở về sao? Thứ tham khách nói, lão kiểu không tại. Bành Vũ sững sờ, bên ta mới cứu được hắn, dặn dò hắn mau chóng trở về khách sạn, thế nào, hắn không có trở về sao? Đám người bốn phía tìm kiếm, quả nhiên không thấy Từ Tham khách bóng dáng, kinh lịch buổi tối hung hiểm, trong lòng mọi người không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Cốc Vũ trầm giọng nói, chớ hoảng sợ, hắn đã thoát ly nguy hiểm, liền không còn dám tùy ý đi lại, có lẽ là ở nơi nào cất giấu chờ đợi phong ba quá khứ, dạng này, ta đi tìm một chút hắn. Đại quang đầu ngăn lại nói, kia Hàn Minh Trương sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, cái kia mấy đầu ác quyển đã bị chúng ta bắt, hắn lại không nổi cái gì sóng gió. Cốc Vũ, Châu Đại Lực, Bành Vũ ba cái ra tay không lưu tình chút nào, ác bộ chết tử thương tổn thương, nằm tại đất tuyết bên trong không thể động đậy. Đại quang đầu người tuy dài đến hùng, nhưng tâm địa quả thực không tệ, mắt thấy tuyết lớn đầy trời mặc cho những người này nằm tại băng thiên tuyết địa bên trong, chỉ có cái tươi sống chết có hạ trạng, liền dẫn người đem còn sống kéo về khách sạn, đơn tích một gian phòng tạm giam. Châu Đại Ca cùng Từ Tham khách lúc này hưởng ứng, nhỏ cốc bộ đầu, chúng ta tùy ngươi đi xem một chút. Ta cũng đi, Bành Vũ cắn răng nói, ta đi đem Tam Nương tỷ tỷ mang về. Cốc Vũ trầm mặc gật đầu, mấy người đều cầm vũ khí, kẹp lấy cẩn thận ra cửa. Châu Đại Ca cùng Từ Tham khách hai tay lung thành loa chạm, lao bảng, lao bảng, chúng ta tìm đến ngươi. Mấy người tại bóng đêm đen kịt cùng đầy trời tuyết lớn bên trong lục lọi, cất bước duy gian. Bành Vũ nhìn qua vào ba ngày lao động kia phía rừng, may mắn kia Hàn Minh Trương không có phát hiện chúng ta tạo cầu gỗ, nếu không một mũi lửa đốt đi, vậy chúng ta nhưng liền phiền toái. Cốc Vũ nói, cho dù hắn phát hiện, cũng không sẽ phá hư. Bành Vũ gãi đầu một cái, vì sao? Cốc Vũ nói, bởi vì hắn cũng nghĩ nhanh chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Thì ra là thế. Bành Vũ hiểu rõ. Cốc Vũ lại dừng bước lại, vừa suy tư vừa nói, ngươi nói lao bảng có thể hay không cũng nghĩ đến điểm ấy, lo lắng kia Hàn Minh Trương phá hư cầu gỗ, liền đi trong rừng trông coi. Có khả năng. Ba mắt người đồng thời sáng lên, đi xem một chút. Bốn người tăng tốc bước chân đi vào rừng, kia cự mục đã bị che kín lên một tầng dày dày bạch tuyết, Châu Đại Ca một chút liền thấy được cự mục bên cạnh ngồi trên mặt đất bóng người. Lão bảng. Châu điện thoại di động vui, bước nhanh chân đi đến bên cạnh hắn, gặp hắn rũ cụp lấy đầu, liền tại hắn đầu vai đập một cái, ngươi sao còn ngủ thiếp đi. Lời còn chưa dứt, lão bảng thân thể nghiêng một cái, ầm vang ngã xuống đất.